Chương 750 linh quả thành tụ, 1, chương 750 linh quả thành tụ, 1, Diêu Thiên Nam và Tô Ngọc Thanh, sau khi ở lại Tiểu Quy Phong một ngày, liền cáo từ rời đi. Tần Minh từ miệng bọn họ biết được, sau khi thông đạo âm ti minh giới bị phá hủy, những âm binh quỷ vật đột kích Thiên Tinh Thành đều theo ma tộc rút lui về Thiên Tích Sơn Mạch. Kể cả xa lão quái ở luyện hư hậu kỳ, e rằng sau này sẽ phải sống nhờ vào người khác. Mà con rồng hám giới vương kia lại biến mất không dấu vết, con vật này đối với nhân tộc mà nói, vẫn là một mối họa lớn trong lòng. Con vật này có thần thông không gian mạnh mẽ, ngay cả đại năng hợp thể cũng không thể làm gì được hắn. Không những có thể thoát khỏi trấn áp phong ấn của Hỏa Thần Tử, ngay cả thần ấn tiền sư cũng bất lực trước thiên phú thần thông không gian của hắn. Chỉ riêng lục giai viên mãn đã lợi hại như vậy, nếu con vật này tiến giai đến thất giai thì càng không có ai là đối thủ của nó. Do đó, tầng lớp thượng lưu của nhân tộc cũng đã ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm tung tích của con vật này. Cuộc xung đột giữa các chủng tộc lớn lần này bắt đầu từ Hoàng Tuyển Phệ Uyên, mặc dù cuối cùng kết thúc với chiến thắng của liên minh nhân tộc, nhưng cũng phải trả giá không ít. Trong trận chiến cuối cùng, chỉ riêng kim giáp tinh vệ luyện hư kỳ đã có mấy vị ngã xuống, số tu sĩ khác thì vô số kể. Những tu sĩ này đều là xương sống cốt lõi của nhân tộc, đã đổ không ít tài nguyên bảo. Đối với Thiên Tinh Thành mà nói, cũng có thể coi là tổn thương gân cốt. Sau khi trải qua chiến loạn, tiếp theo chính là thời kỳ phục hồi dài đằng đẵng. Chẳng qua Tần Minh từ lời nói của hai người họ biết được, mặc dù nhân tộc thắng trận này, đẩy lùi liên quân dị tộc do yêu ma hai tộc cầm đầu, hai bên đều có tổn thất, nhưng cũng đã chôn vùi mầm mống cho sự bùng nổ sớm của dị tộc đại kiếp. Với tính cách của ma tộc, chịu thiệt thòi lớn như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mấy tháng sau, cuộc sống tu luyện ở Tiểu Quy Phong lại một lần nữa trở lại quỹ đạo. Sau khi trải qua sự kiện lần này, mấy tông phái linh thực khác ở Đông Hoàng Sơn Mạch cùng với Lý Gia ở Ngô Đồng Sơn cũng cảm thấy sâu sắc tầm quan trọng của việc có thần quân luyện hư che chở. Lão tổ và tộc trưởng của mấy nhà bọn họ tìm một thời gian lại lần nữa đến đầu quân Tiểu Quy Phong, nguyện ý dâng lên không ít tiên tài địa bảo, cùng với giống như Từ Gia hiện tại tùy ý Tần Minh sai bảo. Nhưng Tần Minh bản tính ngàn tản, không có ý định thành lập thế lực của riêng mình, vẫn không đồng ý với bọn họ. Trong một khoảng thời gian tới, yêu ma hai tộc gặp thất bại lần này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xâm phạm nữa, do đó cũng không cần quá lo lắng. Mấy nhà các ngươi không cần quá lo lắng, đã chúng ta cùng ở Đông Hoàng Sơn Mạch, cho dù Lệ Mộ Vô Tâm thành lập thế lực cấp luyện hư, nhưng cùng ở trong một sơn mạch, chúng ta qua lại chăm sóc lẫn nhau cũng không có gì là không thể. Nếu tương lai lại gặp biến cố, cùng tiến cùng lùi là được. Tần Minh vừa nói như vậy, Lý Trường Thanh và lão tổ Lục Ngạn của Vạn Hoa Cốc bọn họ cũng đều yên tâm không ít. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lời nói, mấy thế lực lớn này đều đã cúi đầu thần phục Tiểu Quy Phong, ẩn ẩn có ý hiệu chung. Tần Minh thấy vậy, cũng không khuyên nữa. Dù sao hắn sau khi thành tựu luyện hư kỳ, quả thật cần nhiều người hơn, giúp hắn tìm kiếm một số tài nguyên tu luyện khan hiếm. Những người này cũng có thể dùng cho hắn, và sẽ không vướng mắc quá nhiều nhân quả, chỉ đơn thuần là giúp đỡ lẫn nhau giữa hàng xóm mà thôi. Hắn gọi Bách Lý Hối và Mạc Lăng Vi đến, giao tất cả những việc này cho bọn họ xử lý. Bách Lý Hối từ khi đi theo Tần Minh nhiều năm, không những tu vi khôi phục đến hóa thần hậu kỳ, lại còn có thể nắm giữ quyền lực lớn như vậy, cũng đã đón chào đỉnh cao cuộc đời. Tần Minh sau khi an bài xong xuôi chuyện bên ngoài, lại khôi phục cuộc sống thường ngày trồng trọt tu luyện. Đồng thời, chuyện về cuộc khủng hoảng xung đột này được giải quyết, đã gây ra nhiều suy đoán cho các tu sĩ. Cùng với tin thắng trận của quân đồng minh Hoàng Tuyển Vệ Uyên truyền đến, trong đó tin tức kinh thiên động địa nhất là thông đạo hám giới bị hủy, cùng với đồ la yêu tướng bị chém giết, từng tin tức chấn động truyền khắp nhân tộc linh vực, đột nhiên gây ra sóng gió lớn, đều đang bàn tán rốt cuộc là nhân vật nào có thể làm được những chuyện như vậy. Thậm chí còn nghĩ có phải là đại năng hợp thể nào của nhân tộc ra tay không, nhưng nghĩ lại cũng không thể, bởi vì những nhân vật lớn như vậy, đừng nói là vào âm ti minh giới, ngay cả khi đến gần Hoàng Tuyển Phệ Uyên cũng sẽ lập tức bị đại năng dị tộc để mắt tới. Mà trên Tiểu Quy Phong là nhân vật chủ chốt của sự việc này, Thần Minh lại ẩn mình công danh ở một góc không ai để ý, hắn trồng trọt chăm sóc linh thực của mình. Trong khoảng thời gian này, Tần Minh cũng lại được cao tầng Thiên Tinh Thành triệu kiến, chủ yếu là mời hắn ra tay luyện chế một số đan dược hồi phục cao cấp. Trong trận chiến này, những tu sĩ cao cấp bị trọng thương cũng không ít, do đó một số thánh dược hồi phục trị thương đặc biệt cũng cung không đủ cầu. Hắn cũng không từ chối, dù sao vẫn mang thân phận khách khanh danh dự, ít nhiều cũng phải góp chút sức mọn. Sau khoảng thời gian luyện đan này, hắn cũng thu hoạch không ít điểm công hiến, để chuẩn bị cho việc đổi lấy tài nguyên sau này. Trật tự trong Thiên Tinh Thành cũng đang khôi phục một cách có trật tự. Tần Minh tiện đường cũng đến chấp thiên điện, tế bái điện chủ Càn Nguyên Tử, người này cũng coi như đã hiến dâng sinh mạng vì đại nghĩa nhân tộc. Đồng thời, Rồng Hám Giới Vương và Sa Lão Quái của Âm Ti Minh Giới, sau khi bại trận, liền bỏ trốn khỏi Côn Luân Vực, chuẩn bị đến Thiên Tích Sơn Mạch, đầu quân ma tộc gần mình một thời gian. Hai người này vẫn không thể chấp nhận sự thật thất bại, thật đáng ghét. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể chiếm được Hoàng Tuyển Phệ Uyên, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Hợp tác với đám người yêu tộc, quả thật không phải là lựa chọn sáng suốt. Sa Lão Quái mặt mũi âm trầm, lời nói đầy bất mãn. Rõ ràng hắn rất khó chấp nhận sự thật vô gia cư, cần phải sống nhờ vào người khác. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, khi đi qua một dãy núi non nước biết hữu tình, hai người bọn họ vừa vặn gặp một lão giả tiên phong đạo cốt, dẫn theo một đạo đồng áo xanh, đang câu cá bên bờ suối. Chính là Lộc Vân đạo nhân đã biến mất trước đó, cùng với Lộc Đồng dưới trướng. Sa Lão Quái thả thần niệm dò xét một phen, không thấy dị thường, chỉ cho rằng là hai tu sĩ cấp thấp ở đây, do đó tùy ý thi triển một đạo thần thông, muốn giết người diệt khẩu. Dù sao nhân tộc khắp nơi đều truy nã hai người, nếu tin tức bị lộ ra, sẽ mang đến phiền phức vô tận cho bọn họ. Tuy nhiên, ngay khi Sa Lão Quái cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt hai người, tình huống đột nhiên lại xảy ra biến hóa lớn. chỉ thấy một đạo minh khí xám xịt mà xa lão quái phát ra, khi sắp sửa đánh trúng hai người dưới đất, liền như gặp phải một tầng rào cản vô hình, trong chớp mắt hóa thành bọt nước tan biến. Hai tiểu gia hỏa các ngươi, bổn tọa còn chưa ra tay với các ngươi, vậy mà đã đánh chủ ý đến chúng ta rồi, giọng nói nhẹ nhàng của Lộc Vân đạo nhân từ hư không nhẹ nhàng truyền ra. Ngay sau đó, cả không gian đột nhiên đình trệ, rồng hám giới vương và xa lão quái dường như bị một lực lượng vô hình cố định giữa không trung, ngay cả một ý niệm cũng không thể nảy sinh, càng đừng nói là phản kháng. Thủ đoạn đáng sợ như vậy, ngay cả trong đôi mắt xám của rồng hám giới vương cũng lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi. Hắn thậm chí còn chưa từng cảm thấy cảm giác như lúc này, ngay cả trên người đại năng hợp thể như thần ấn tiền sư, dường như sự sống chết chỉ trong một niệm của đối phương. Đây, đại năng nhân tộc xa lão quái cũng kinh hãi muốn chết, hắn tự biết mình đã đá trúng tấm sắt rồi. Không đúng, ngươi không phải hợp thể kỳ nhân tộc. Trong suy nghĩ kinh hoàng tuyệt vọng của hai người, ánh mắt Lộc Vân đạo nhân chợt lạnh. Chương 750 linh quả thành tụ 2, chương 750 linh quả thành tụ 2, chỉ trong một niệm, thân thể của rồng hám giới vương và xa lão quái lại tự động nổ tung giữa không trung, mỗi người hóa thành một vũng máu. Bổn tọa vừa hay thiếu một ít tài liệu luyện đan, liền lấy các ngươi ra làm vật thí nghiệm. Hầu như chỉ trong một khoảnh khắc, hai kẻ hung danh hiển hách đã hoàn toàn bỏ mạng tại đây. Lộc Vân đạo nhân phất tay áo cuốn lấy yêu đan và túi chữ vật, rồi liền dẫn Lộc Đồng rời khỏi tung lũng này. Hai bóng người chìm vào hư không, lập tức biến mất. Từ khi tiêu diệt rồng hám giới vương và xa lão quái, trước sau không quá vài hơi thở, dường như chỉ là tiện tay làm một việc nhỏ không đáng kể. Sư tôn đại nhân, chúng ta tiếp theo đi đâu? Nghe nói Lệ tiểu tử kia gần đây lại đang ủ thứ tiên phụ linh dưỡng gì đó ghê gớm, đương nhiên là phải đi xin một chén rượu uống rồi. Bổn tọa cũng không ngờ, tiểu tử này lại không tiếng động đột phá đến luyện hư kỳ, ta năm đó quả nhiên không nhìn lầm người, không biết con thí linh tộc kia trưởng thành thế nào rồi. Đợi làm xong chuyện đó, rồi đi xem. Nhưng lần này tình cờ lại đi ngang qua địa bàn nhân tộc, vẫn nên khiêm tốn một chút, tránh lại phải giao thiệp với mấy lao già đó. Vâng, sư tôn, đồ nhi đã hiểu rồi. Lộc Đồng nghe lời sư tôn của mình, không khỏi lại nhớ đến con chuột yêu lông xám hành vi không đáng tin tại kia, không tự chủ được cũng có chút nhớ nhung. Trong tiểu quy phong, một cảnh tượng phồn thịnh, từ đó vọng nguyệt thần quân uy danh vang xa, tu sĩ quy phục về đây cũng nhiều lên. Mạc Lăng Vi dựa vào đầu góc tinh tưởng, rất nhanh đã sắp xếp linh địa đâu ra đấy. Các gia tộc tu sĩ lớn nhỏ đang tổ chức nhân lực trồng trọt, hiện lên một cảnh tượng sinh khí bừng bừng. Ngay cả hoang nguyên phía nam tiểu quy phong cũng đã được khai hoang lớn. Những linh địa trống này được tận dụng, cũng có thể tạo ra một khoản lợi nhuận cực kỳ đáng kể cho Tần Minh. Thời gian như nước, mấy năm trôi qua nhanh chóng. Ngày này, Tần Minh đang ở trong tiểu linh cảnh chăm sóc linh thực. Cây Huyền Linh Tiên Đảo mà hắn đã trồng trước đó đã sống sót, và dưới sự nuôi dưỡng của tiên nhân Di Điển, đã lớn cao hơn một trượng và đã ra những lá non xanh biếc. Cách việc ăn được tiên đảo cực phẩm lục giai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mấy cây linh mễ lục giai được trồng trong linh điền này cũng đã bắt đầu nảy mầm và có từng luồng hư linh chi khí quanh quẩn không tan. Trên mấy cây linh mễ lục giai này cũng đã xuất hiện hai dòng từ khóa vàng nóng, tên Thất Hương Nguyên Mễ từ khóa luyện hư pháp lực ít 5, độ trưởng thành 8, tên Thất Hương Nguyên Mễ từ khóa đại đạo dư âm ít 1, độ trưởng thành 7. Nhìn thấy từ khóa mới xuất hiện, ngay cả Tần Minh cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Cái đại đạo dư âm này không phải là dẫn dược để luyện chế đan dược linh đan trung phẩm lục giai, cựu chuyển ngộ đạo đan sao? Không ngờ lại xuất hiện như vậy, Tần Minh sau khi hoàn hồn cũng không khỏi vui mừng. Dù sao cái đạo vận dư âm trong truyền thuyết này, nghe nói là linh vật chỉ thỉnh thoảng mới có thể sinh ra vài sợi khi đại năng hợp thể trở lên giảng đạo, trong linh giới cũng là thứ khó mà tìm được. Hắn lập tức lại lấy ra linh tài, bón thêm cho mấy cây Thái Ất Hư Nguyên Linh Mễ lục giai này. Sau đó, Tần Minh lại đến trước bổn mệnh linh thực Diêm Phủ Tiên Đằng. Hắn nhìn cây đằng đen sần sùi hùng vĩ này, cùng mình trải qua vô số năm tháng tu tiên, chứng kiến hắc đằng thần bí từng bước đạt đến trình độ hiện tại, cũng không khỏi có chút cảm khái. Trên thân đằng đen của Diêm Phủ Tiên Đằng đã kết ra hơn 100 quả linh quả song màu vàng bạc, linh văn khắp nơi, đều lớn bằng quả trứng gà. Tiến độ trưởng thành của từ khóa trong tầm mắt hắn cũng theo đó mà là mới, tên Diêm Phủ Tiên Đằng từ khóa luyện hư pháp lực ít 5, độ trưởng thành 100 có thể thu hoạch, tên Diêm Phủ Tiên Đằng từ khóa quang âm tự tiến ít 5, độ trưởng thành 100 có thể thu hoạch, tên Diêm Phủ Tiên Đằng từ khóa luyện hư hồn lực ít 5, độ trưởng thành 100 có thể thu hoạch. Tần Minh lập tức đánh ra một đạo pháp quyết vào thân đằng, thu hoạch tất cả những linh quả đã chín này. Trong khoảnh khắc, 15 lá từ khóa màu tím theo đó xuất hiện trong thức hải của hắn. Hắn thu tất cả những hạt linh có thể thi triển thuật gai góc này, sau đó không vội vàng sử dụng từ khóa để tu luyện, mà là đến tiên nhân Di Điển trước cây hoán linh yêu quả kia. Cây linh thực này, sau khi được thí thiên thử chăm sóc ngày đêm, cộng thêm việc tưới bằng máu yêu thú lục giai có huyết mạch chân linh, gần như là bồi dưỡng không rời nửa bước. Hiện giờ cũng đã nở ra 9 đóa linh hoa cực kỳ yêu diễm, hiện lên một dáng vẻ sen máu linh. Thí thiên thử lúc này đang cầm một cái bình, cẩn thận tưới nốt chút máu thú còn lại vào đó. Hoán linh yêu hoa hấp thụ máu yêu thú lục giai, giữa những cánh sen máu có thể thấy vô số đường vân máu sáng lên, như đang tự chủ hô hấp, khá thần dị. Cùng với việc thí thiên thử cẩn thận tưới, mấy giọt máu thú cuối cùng trong bình cũng cạn kiệt. Nó dùng tay nhỏ cầm cái bình lắc mạnh xuống, nhưng không còn thấy máu thú chảy ra nữa. Hết rồi. Thấy cây yêu quả quyết định tu vi thăng cấp của mình sắp chín, nhưng phân bón lại hết, nó cũng không khỏi sốt ruột. Thậm chí hận không thể dùng máu của mình để tưới. Sao? Ngươi còn muốn lấy thân nuôi hoa sao? Vĩ đại vậy sao? Đúng lúc này, giọng nói của Tần Minh cắt ngang suy nghĩ của thí thiên thử. Hắc hắc. Chủ nhân thí thiên thử vội vàng đứng dậy, nó biết Tần Minh nhất định có cách nào đó. Tần Minh bảo nó ra ngoài, sau đó thi triển thần thông, quan sát cây yêu thực này một phen. Phát hiện hoán linh yêu hoa đã hấp thụ đủ máu thú, không cần tưới thêm nữa. bây giờ chỉ cần đợi kết quả chín mà thôi. Tuy nhiên, loại yêu quả thượng phẩm lục giai này thường phải mất mấy nghìn năm mới chín một lần. Mấy con linh sủng của hắn hiển nhiên không thể đợi lâu như vậy. Thế là, Tần Minh đã dùng tất cả từ khóa quang âm tự tiễn mới thu hoạch được, áp dụng lên hoán linh yêu quả. Trong khoảnh khắc, cùng với một luồng sức mạnh thời gian bao la vô tận giáng xuống, hoán linh yêu hoa trước mắt hắn, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đã hoàn thành quá trình hoa tàn quả kết. Trong tiên nhân di điển, trên cây linh thực màu đỏ cao hai thước, treo lủng lẳng chín quả yêu quả màu máu to bằng nắm tay, hình dạng như trái tim, trên bề mặt còn có mấy đạo văn nổi bật. Khoảnh khắc hoán linh yêu quả kết thành, thậm chí có đủ loại chân linh hư ảnh, lượn lờ bay lượn phía trên linh thực, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Một mùi hương quả kỳ lạ có sức hấp dẫn chết người đối với yêu thú, cũng theo đó tỏa ra, bay về phía linh cảnh. Thí Thiên Thử vừa ngửi thấy mùi, liền hóa thành một đạo đột quang, nhanh như chớp bay đến bên cạnh Tần Minh. Nó ánh mắt chết dí nhìn chằm chằm vào hoán linh yêu quả thượng phẩm lục giai đã chín, thần sắc kích động vô cùng nói, chín rồi. Thật sự chín rồi. Không chỉ nó, ngay cả Tiểu Thanh, Lam Băng Tiên Tử, Tiểu Ngân Hồ, Điền Linh Nhi, Huyền Thủy Ngạc, cùng với Ngân Dược Sư Phong, đều vây quanh. Từng con một nhìn chằm chằm vào cây linh quả thần dị kia, đều lộ ra sự khao khát mãnh liệt, không tự chủ được bắt đầu nuốt nước bọt từ ngực. Chương 751 tiến giai lục giai cảnh giới, 1, chương 751 tiến giai lục giai cảnh giới, 1, trong tiểu linh cảnh, chúng linh sủng vây quanh Tần Minh. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt phê bình nói, loại này lục giai cực phẩm yếu quả, chỉ sinh trưởng tại thượng cổ yêu giới cùng linh giới ở trong, mấy chỗ đặc thù chi địa, hơn nữa thành thuộc điều kiện cực kỳ hà khắc. Tức thì bị chân linh thế gia, cùng với những thứ khác chân linh tộc phụng làm vô thượng thánh quả, gọi linh yêu quả tác dụng lớn nhất, chính là thuần hóa trong cơ thể của yêu thú chân linh huyết mạch, thậm chí có thể đạt đến tình cảnh thuần chủng huyết mạch. Không chỉ có như thế, an quả này rất nhiều chỗ tốt, còn có thể tăng thêm tu vi, có đột phá bích chướng bình cảnh hiệu quả. Tần Minh nhìn thấy chính mình cái này mấy cái linh sủng, tất cả đều là một bộ hưng phấn vô cùng bộ dáng. Tại nghe xong gọi linh yêu quả đủ loại diệu dụng sau đó, càng là kìm nén không được khát vọng chi tình. Phệ Thiên Thử cuồng nuốt nước miếng, một cái tay lôi kéo Tần Minh tay áo, liên tục nói ra, chủ nhân, ta cảm giác an quả này sau cũng có thể trở nên giống như Tiểu Thanh giống nhau cường tráng. Thực Tần Minh gặp bọn họ cũng chờ đã không kịp, lúc này cũng không nhử. Hắn lấy ra một kiện đặc thù chất liệu bích ngọc tiểu đao, đem linh thực phía trên 9 cái yêu quả từng cái hái phía dưới. Đáng tiếc gốc cây này yêu thực phía trên không có đổi mới ra dòng thuộc tính. Yêu quả bị hái ở dưới trong nháy mắt, linh thực phía trên dị tượng cũng theo đó trừ khử không thấy. Gọi linh yêu quả cũng là có cách nhánh tức mục nát đặc tính. Tần Minh lúc trước đã sớm chuẩn bị xong dùng tụ linh bạch ngọc chế thành hộp ngọc, riêng phần mình trang bỏ vào một cái, phong thiếp dễ cầm chế. Sau đó, hắn gặp Phệ Thiên Thử một bộ trông mòn con mắt bộ dáng, hơn nữa quả này lại là nó tân tân khổ khổ tới nước trông nom đi ra ngoài. Cho nên trước tiên lấy ra một cái yêu quả đưa cho nó. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Phệ Thiên Thử đội vàng tiếp nhận hộp ngọc, lộ ra vui dạo dực mà đủ cười, nhanh như chớp không biết chạy đi nơi đâu hưởng dụng. Tần Minh lại lần nữa lấy ra còn lại gọi linh yêu quả cho Lam Băng Tiên Tử, Tiểu Ngân Hồ Huyền Thủy Ngạc, cùng với Ngân Dược Sương Phong toàn bộ đều từng người cho một cái. Bọn chúng tu đến đỉnh cấp thiên địa linh quả sau đó, lúc này cũng là vui mừng quá đỗi, hướng về phía Tần Minh một phen cảm kích, sau đó phục dụng yêu quả bế quan tu luyện đi. Liên luôn luôn trong trẻo lạnh lùng Lam Băng Tiên Tử, tiếp nhận Tần Minh đưa tới gọi linh yêu quả sau đó, đều toát ra hiếm thấy rung động chi sắc. Mấy trăm năm đến nay, nàng bị Tần Minh từ Lục Đạo Thánh Tổ thủ hạ cứu trở về, một đường đi theo đến nay, kiến thức qua Tần Minh phi phàm thủ đoạn. Tu vi càng là từ tứ giai viên mãn cảnh giới, một đường tiến giai đến bây giờ ngũ giai hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách sau cùng lục giai yêu thần cảnh giới cũng cách chỉ một bước. Hiện nay, càng có để thăng chân linh huyết mạch tiên phú gọi linh yêu quả bực này thiên đại cơ duyên. Quả này cho dù đặt ở trong linh giới những cái kia cường đại chân linh thế gia, cũng là vật cực kỳ hi hãn. Đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, nàng thần sắc ở giữa cũng là phức tạp không thôi. Đa tại chủ nhân ban thưởng cơ duyên. Lam Băng Tiên Tử cũng là nhẹ nhàng cúi đầu. Tân Minh mỉm cười, đây đều là ngươi nên được, xuống luyện hóa phục dụng a, chắc hẳn có quả này gia trì, tất nhiên có thể dùng ngươi tiến giai đến ngũ giai viên mãn cảnh giới. Lam Băng Tiên Tử nhẹ giọng đáp ứng, liền trở lại động phủ tu luyện đi. Sau đó, lại chỉ có như con ngẻ lớn nhỏ Tiểu Thanh, cùng với Điền Linh Nhi ở lại tại chỗ. Hai bọn chúng cái nhìn thấy những người khác đều được chỗ tốt cực lớn, chớp minh động ánh mắt nhìn qua Tân Minh, toát ra vẻ chờ đợi. Gọi linh yêu quả đối với yêu thú hữu dụng, Điền Linh Nhi chính là hóa hình linh thực, ăn cũng không có tác dụng gì. Tần Minh lúc này tại trong túi chứa vật lục soát phút chốc, lấy ra đối với linh thực có chỗ để thằng trợ giúp linh vật, ban cho nàng. Chỉ có điều, nàng bây giờ đã trưởng thành lên thành ngũ giai hậu kỳ cảnh giới linh thực, Tần Minh trong tay những thứ này linh vật nàng cũng ăn không sai biệt lắm. Phải tiếp tục lên cấp mà nói, còn phải dựa vào nàng chính mình tu luyện, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tự động tiến giai đến lục giai cảnh giới. Điền Linh Nhi lần trước tại một tinh tộc thu được trời xanh thiên thụ, đạo kia thụ linh tu luyện công pháp, kế tiếp chính là thời gian mài luyện. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tiểu Thanh gật gù đáp ý, còn dùng sức cọ sát Tần Minh. Yên tâm đi, mặc dù ngươi chân linh huyết mạch đã đạt đến hoàn mỹ không một tí vết, không cần lại tăng lên nữa, nhưng quả này đối với ngươi mà nói cũng là có chút rất có ích lợi chi vật. Ngươi lần trước đâm cháy quỷ khóc lĩnh cùng thực giới thông đạo, cũng coi như là lập công lớn một kiện, cái này gọi linh yêu quả liền thưởng ngươi. Tần Minh nói đi, liền trực tiếp lấy ra một con ngọc hộp ném cho Tiểu Thanh. Có ai nghĩ được, chỉ thấy tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Thanh mở ra nó cái kia trương thâm viên miệng lớn, càng đem linh quả mang theo hộp ngọc cùng một chỗ, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nó còn chưa đã ngứa mà liếm láp rồi một lần miệng, trở về chỗ một chút, lúc này mới nhớ tới vừa mới ăn đến quá nhanh, đến mức quên nếm mùi vị gì. Kết quả là, Tiểu Thanh lại là một mặt hưng phấn mà bu lại, ra hiệu Tần Minh lại cho nó món một cái yêu quả. Người cái tên này, thứ tốt như thế, thế mà cũng là ăn tươi nuốt sống. Tần Minh thấy thế cũng là bất đắc dĩ, cái chán thoáng qua vô số hạt tuyến. Hắn lần này thu hoạch 9 cái gọi linh yêu quả tính cả vừa mới cái này, tăng thêm cho phệ thiên thử bọn chúng mỗi người phát một cái sau, ủi chung cũng liền còn lại 3 cái. Vì bồi dưỡng gọi linh yêu quả hắn nhưng là vơ vét không thiếu linh tài, thậm chí là lấy ẩn chứa chân linh huyết mạch lục gia yêu thú huyết dịch, tiến hành trường kỳ tưới nước. Cuối cùng còn tiêu hao hết tất cả thời gian qua mau dòng thuộc tính. Tần Minh vốn là còn dự định lưu mấy cái, có thể cùng đồng đạo tu sĩ trao đổi tài nguyên tu luyện. Bất quá, Tiểu Thanh vừa mới cho hắn chuyển tới tâm thần chuyên niệm, nói cho Tần Minh, bây giờ nó còn kém một cái yêu quả, liền có thể tiến giai lục giai cảnh giới. Hắn tiếp thu được gia hỏa này chuyên niệm, cũng là không khỏi sửng sốt một chút, đưa tay sờ mà nó đầu lâu to lớn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật không hổ là thái cổ chân linh chi vương, không chỉ có vừa ra đời chính là ngũ giai viên mãn tu vi, tốc độ tu luyện còn nhanh như vậy. Cái này khiến Phệ Thiên Thử tên kia biết được, vậy còn không phải ghen ghét trên ngươi. Tất nhiên Tiểu Thanh chính vào đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt, Tần Minh cũng là không keo kiệt, lúc này lại lấy ra một cái gọi linh yêu quả trực tiếp vứt xuống nó lớn lên trong miệng. Tiểu Thanh lại lần nữa nuốt vào một cái yêu quả, ngay khi nuốt chậm một phen, lại lộ ra vẫn chưa thỏa mãn, dư vị vô cùng chi sắc. Nhưng nó biết Tần Minh chỉ còn dư 2 cái, lúc này cũng là nhịn xuống còn muốn ăn dục vọng, không còn dừng lại, tự mình luyện hóa dược lực tu luyện đi. Tần Minh làm xong chính mình linh sủng chuyện bên này, lại đi gốc kia gọi linh yêu quả cây tới một phen. Chương 751 tiến giai lục giai cảnh giới 2, chương 751 tiến giai lục giai cảnh giới 2, hắn vài đầu linh sủng, toàn bộ đều trở lại riêng phần mình động phụ phục quả tu luyện, tin tưởng sau khi xuất quan, bọn chúng lại sẽ có không thiếu biến hóa. Nhưng mà, vẹn vẹn qua mấy ngày đi qua, Tần Minh đang tại tiểu linh cảnh ở trong tứ lộng linh dược viên, tâm thần đột nhiên khẽ động. Vâng. Một cỗ vô cùng to lớn đột phá khí tức truyền đến. Hắn thả ra trong tay thần nông quốc, hướng về này đạo khí tức nơi phát ra nhìn lại. Không ngờ nhìn thấy, tiểu linh cảnh giữa không trung, một đầu cực lớn chân linh cốt bằng. Hắn tinh màu lam nhục thân thể, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Từ một bắt đầu 6000 trượng lớn nhỏ, dần dần trưởng thành lên thành 12000 trượng chi cự. Vô số huyền ảo tinh không đám mây, tản ra kinh khủng không gian pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc ba động, quanh quẩn tại kình côn màu xanh thẳm thân thể trung quanh, che khuất bầu trời. Chợt nhìn phía dưới, tựa như một đầu tràn ngập điểm lạnh thái cổ hồng hoàng cự thú. Chân linh chi vương huyết mạch uy áp khí tức, trong lúc đó buông xuống tại tiểu linh cảnh. Tiểu linh cảnh ở trong núi non sông ngòi, cùng với hoa cỏ cây cối, tại chân linh côn bằng cái kia thân thể khủng bố trước mặt, liền như là giống như con kiến nhỏ bé. Trọng yếu hơn là, trong cơ thể nó khí tức đã là lặng yên đột phá vào giai đến lục giai sơ kỳ cảnh giới. Đến lúc này, Tần Minh lại lấy được một tôn chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nhìn nó bây giờ chỉ có lục giai sơ cảnh, nhưng thực tế hiện hóa ra bản thể chân thân sau, khoa trương mà kinh khủng vạn trượng thân thể, tăng thêm thái cổ thập đại chân linh chi vương huyết mạch thiên phú, liền xem như lục giai viên mãn yêu thú cũng tất nhiên không phải đối thủ. Chỉ có điều, chân linh chi vương huyết mạch thiên phú quá mức nguy tiền, Tần Minh bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, vẫn là không dám đưa nó thả ra tiểu linh cảnh, để tránh gặp phải linh giới đại năng ngấp nghé. Thái cổ chân linh huyết mạch chính là lợi hại a. Chỉ là ăn liền có thể đột phá cảnh giới đây vẫn là ấu sinh kỳ liền như thế kinh khủng, đợi đến tương lai trưởng thành đến thành niên thể, sẽ không phải thật sự có thể ngao du vạn giới, nhục thân thân thể có thể so với tinh thần va chạm phía dưới, bao diệt tinh thần giới diện. Nguyên bản Tần Minh còn tưởng rằng là sách trong ghi chép nói ngoa, nhưng thấy đến tiểu thanh lần này đột phá, đột nhiên cảm thấy chuyện này có nhiều khả năng. Hơn nữa, thập đại chân linh chi vương đản sinh tại hỗn độn mới bắt đầu, cùng đại đạo cộng sinh, cho nên đột phá cũng chỉ là nước chảy thành sông, cũng không cần giống như các yêu thú độ thiên kiếp. Trong cả đời gần như không biết dễ dàng vẫn lạc, chỉ cần thời gian và tiến giai tài nguyên điều kiện đầy đủ, đạt đến đại thừa cấp chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ tiểu thanh tại Tần Minh ở đây thu được khổng lồ tài nguyên cung cấp, cũng chỉ là tăng nhanh cái này cái quá trình mà thôi. Ô tiểu thanh đột phá, trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ không linh huyết dài, vô số tinh quang đám mây hóa thành từng đạo tinh thần phù văn, che giả măng mọc tràn vào nó thân hình khổng lồ bên trong. Ngay sau đó, nó tiến giai sau khi hoàn thành, vạn trượng thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ, một lần nữa hóa thành con ngẽ con to bằng, thần sắc cực kỳ kích động hưng phấn, chạy đến Tần An trước mặt càng không ngừng vui chơi. Tâm niệm ở giữa, còn cùng Tần Minh tranh công. Tần Minh cũng không nghĩ đến, nó luyện hóa 2 cái lục giai cực phẩm gọi linh yêu quả thế mà nhanh như vậy. Hắn đoán chừng Lam Băng Tiên Tử bọn hắn mấy cái, thậm chí đều không có cùng ăn đâu, còn đang vì xung kích cảnh giới làm chuẩn bị, điều chỉnh tự thân trạng thái. Tiểu thanh gia hỏa này ngược lại tốt, so phệ thiên tử còn có thể ăn, trực tiếp 2 cái yêu quả vào trong bụng, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại, tiến cấp tới lục giai cảnh giới. Phản phất đột phá đại cảnh giới, liền giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Cho dù là Tần Minh bây giờ sơ bộ tạo thành trong truyền thuyết bất hủ bất diệt tiên thể, thu được một kia bất hủ thần tính, cực lớn trình độ tăng nhanh thiên địa nguyên khí hấp thu chuyển hóa, thế nhưng hoàn toàn làm không được nó như vậy. Ngươi tiểu gia hỏa này huyết mạch thiên phú, đúng thật là cỡ nào để cho người ta ghen ghét ta. Tần Minh sờ lên tiểu thanh đầu người, không khỏi tán thán nói. Hắn cũng là từ đấy lòng cao hứng, từ nay về sau, chính mình lại nhiều một đầu cực kỳ cường đại trợ lực. Chân linh côn bằng thực lực hôm nay, thậm chí cùng trước đây đầu kia thực giới Long Vương có thể liệu một trận. Thậm chí không chú ý phía dưới, bị hắn hoang cổ thân thể chính diện đụng mà nói, đoán chừng hợp thể đại năng xương cốt cũng phải lập tức tan ra thành từng mảnh. Tần Minh lộ ra thỏa mãn thần sắc, liền để nó đi địa phương khác đi chơi. Điền Linh Nhi cũng là không khỏi chạy đến tiểu thanh trước mặt, hướng nó trên dưới dò xét không thôi. Từ lúc nàng ký sự lên, từ đó đến giờ không có gặp qua như thế kinh khủng nhục thân thân thể, duỗi ra mềm mại tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên thân thể của nó, khuôn mặt nhỏ vô cùng khiếp sợ nói, "Tiểu Thanh, không nghĩ tới ngươi lại có thể dài to lớn như thế." Tiểu Thanh nghe vậy, ngạo kiều mà ngẩng đầu lên sọ, Dương Dương đắc ý giúp cho đáp lại. Hắn đắc ý quên hình thần thái, rất được Phệ Thiên Thử mấy phần chân truyền. Chợt sau một khắc, chỉ nhìn thấy nó thân thể một hồi biến ảo, đột nhiên hóa thành một cái kim sắc chim bằng, cánh chim màu vàng vỗ cánh mở ra, trong khoảnh khắc nâng lên một mặt hiếu kỳ Điền Linh Nhi, lên như diều gặp gió, mang theo nàng ngao du bầu trời. Điền Linh Nhi nắm chặt tiểu thanh sau lưng cánh chim, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng, đông cảm giác tâm thần thanh thản, mỹ lệ vĩ đại tiểu linh cảnh toàn cảnh, dần dần xuất hiện tại nàng giữa tầm mắt. Chương 752 vững vàng phát dục, 1, chương 752 vững vàng phát dục, 1, sau khi Tần Minh kết thúc việc nuôi dưỡng yêu quái, hắn cũng trở về động phủ tu luyện. Hắn tiêu hao 5 điều khoản luyện hư pháp lực và điều khoản luyện hư hồn lực đã thu được. Ầm. Cùng với từng lá điều khoản màu tím biến mất trong thức hải của hắn, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra lượng hư linh chi khí cực kỳ dồi dào, không ngừng làm sâu sắc nguyên thần hư hóa, đạt đến cảnh giới vô ngã. Không chỉ vậy, còn tiếp tục không ngừng tăng cường sự cảm nộ của bản thân đối với đại đạo thiên địa. Khí tức trên người hắn cùng với nguyên thần tiểu nhân ở tử phủ linh hải bắt đầu không ngừng tăng lên. Tiêu hao 5 điều khoản luyện hư pháp lực này đủ để bù đắp cho một giác khổ tu của hắn. Đối với tiên thể bất hủ bất diệt của Tần Minh hiện tại, đây đã là một mức độ cực kỳ khoa trương. Ngoài ra, thông qua sự tăng cường của 5 điều khoản luyện hư hồn lực kia, thần hồn chi lực của hắn cũng lại lớn mạnh, đạt đến mức độ sánh ngang với luyện hư đại viên mãn. Cùng với mức độ thần niệm hóa tinh thể ngày càng sâu, Tần Minh thậm chí đã có thể sơ bộ ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm tinh thể dài một tấc, hoàn toàn do thần niệm chi lực hóa thành thực thể, có thể gọi là tinh niệm chi kiếm. Uy năng của nó sánh ngang với đại thần thông cấp luyện hư viên mãn, nhưng loại thần niệm chi lực cấp độ này hắn cũng không thể dễ dàng thi triển. Nếu không, tiêu hao quá độ rất dễ làm tổn thương thần hồn của bản thân, thậm chí gây ra tâm ma sinh sôi. Với cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần. Đây lại là một đại át chủ bài khó có được. Mức độ thần niệm kết tinh này, e rằng luyện hư đại viên mãn cũng không làm được. Sau khi có được thần niệm chi lực khủng bố như vậy, thực lực tổng thể của hắn lại tăng lên không ít. Hiện giờ dưới sự bao phủ của thần niệm hắn, gần như có thể bao trùm toàn bộ phạm vi linh địa tiểu quy phong, bất kỳ vật gì cũng không thoát khỏi sự dò xét của thần niệm hắn. Có thể nói là mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Thác nước khe núi trong linh địa, như dải lụa bạc rủ xuống, cây cổ thụ ngàn năm cành lá xum xuê vươn tận trời, sương mù trắng xóa lãng đãng, các loại chim quý thú giữ xuyên qua giữa chúng. Bách Lý Hối đang chỉ huy gia tộc linh địa bên ngoài, khai hoang trồng trọt, xua đuổi dã thú bên ngoài, các tu sĩ trong linh điền đang bận rộn làm việc hăng say. Rõ ràng là một cảnh tượng tràn đầy sức sống, phồn vinh. Sự hô hấp của cây cỏ, nguyên khí lãng đãng giữa trời đất, các trạng thái khác nhau của vạn vật trên thế gian, tất cả đều phản chiếu trong tâm điển của Tần Minh. Hắn dường như hóa thân thành chủ thể của phương linh địa này, cảm giác này khá huyền diệu. Đây chính là cảm nhận chân thực của tu sĩ thời kỳ luyện hư, nguyên thần hư hóa, thể chứng hư vô, đã bắt đầu có thể cảm ngộ pháp tắc đại đạo. Mặc dù sau khi tiến giai luyện hư, đối với pháp tắc đại đạo chỉ có thể cảm ngộ, vẫn chưa thể khống chế pháp tắc. Nhưng thông qua việc nguyên thần hòa vào hư không, có thể tăng cường hiệu suất cảm ngộ pháp tắc, nâng cao khả năng vận dụng lực lượng không gian, từ đó sinh ra đại thần thông. Trong động phủ, cùng với việc Tần Minh thu công, hư ảnh linh thực xanh tươi đại diện cho tiên thể bất hủ bất diệt phía sau hắn cũng lại cao thêm một tấc. Sau khi tu luyện xong, hắn liền bước ra khỏi động phủ. Thời gian lại trôi qua vài tháng, trong tiểu linh cảnh lại vang vọng giao động phá cảnh hùng vĩ. Khác với lúc tiểu thành đột phá, sự đột phá của Lam Băng Tiên Tử và Phệ Thiên Thử vẫn dẫn động thiên kiếp đặc hữu của yêu thú. Rầm rầm rầm, cùng với sấm sét lóe lên trong tiểu linh cảnh, theo thời gian trôi qua, chúng cũng lần lượt vượt qua thiên kiếp. Sau khi thức tỉnh huyết mạch chân linh, thần thông huyết mạch của chúng cũng theo đó mà mạnh lên. Thiên kiếp vốn cực kỳ nguy hiểm đối với yêu thú, giờ đây chúng cũng ứng phó tự nhiên, cũng không cần Tần Minh phải lo lắng cho chúng nữa. Lam Băng Tiên Tử là người đầu tiên hoàn thành đột phá, nàng sau khi phục dụng yêu quả hóa linh, tiến giai đến ngũ giai đại viên mãn, chỉ còn kém một chút nữa là đạt đến lục giai. Sau khi nàng xuất hiện, khí chất của nàng cũng trở nên trầm ổn hơn nhiều, tràn đầy cảm giác cô độc cao ngạo. Quan trọng hơn là, dưới sự tẩy luyện tinh khiết của quả yêu quả hoán linh lục giai cực phẩm kia, huyết mạch băng phượng và cửu u minh tức trong cơ thể nàng đều đã được tinh thuần hóa đến mức huyết mạch thuần chủng, không còn tạp chất huyết mạch phàm phẩm nào khác. Trong tương lai, thành tựu chân linh thượng cổ, thậm chí cũng có vài phần hy vọng. Bái kiến chủ nhân, ta đã đột phá thành công, nếu không có chủ nhân ban tặng thánh quả, ta cũng không có tạo hóa lớn như vậy, kiếp này nguyện đi theo chủ nhân, nghe theo sai bảo. Lam Băng Tiên Tử cũng rất may mắn, khi Tần Minh tiêu diệt hóa thân lục đạo thánh tổ, đã không tiêu diệt nàng cùng. Thế sự tu tiên giới biến hóa vô thường, ai có thể nghĩ tới, tiểu tu kim đang bị mình truy sát năm xưa, có một ngày lại hoàn toàn vượt lên trên mình. Cũng không khỏi thầm cảm khái và phần. Tần Minh khẽ gật đầu, không tệ không tệ, ngươi hiện giờ có thể đạt đến trình độ này, cũng không thể tách rời bản thân, còn về lời khách sáo thì không cần nói nhiều. Ngay sau đó, chính là tên Phệ Thiên Thử này, cùng với mây kiếp trên trời tan đi. Trong tiểu linh cảnh, đột nhiên truyền đến một tràng cười ngạo mạn cực độ, ha ha ha. Đại gia ta cũng có ngày hôm nay, cuối cùng cũng đột phá đến ngũ giai hậu kỳ rồi. Còn ai nữa? Phệ Thiên Thử thu nhỏ yêu thân, biến trở lại thành một đạo đồng áo xanh, đáp ý bay xuống phía Tần Minh. Khu chủ nhân, sau này người có việc gì, có thể sai phái ta nhiều hơn, tuy tiểu thanh là chân linh sơ sinh, thân hình nó có lợi thế nhất định, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu không chỉ vậy. Huyết mạch chân linh trong cơ thể ta đã gần đạt đến mức tinh thuần 100%. Sau này tu hành sẽ được gấp đôi công sức ngay sau đó, nó còn chuẩn bị tiếp tục khoe khoang một hồi. Nhưng lời nó còn chưa nói xong, đông cảm thấy một khối bóng đen khổng lồ nhanh chóng bao phủ tới. Ngay lập tức, Phệ Thiên Thử ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cảnh tượng khó quên trong đời. Chính là thân thể vạn trượng của một con cá voi. Trong khoảnh khắc, nó liền nuốt tất cả những lời còn lại vào bụng. Lục giai cảnh giới một cảm xúc cay đắng, xót xa, bất lực phức tạp, lập tức dâng lên trong lòng vệ thiên thử. Lúc này nó như quả bóng xì hơi, cái khí thế hăng hái vừa rồi lập tức biến mất. Chương 752 vững vàng phát dục 2, chương 752 vững vàng phát dục 2, chỉ còn lại sự bất lực sâu sắc. Đúng là người so với người thì tức chết người, đại gia ta vất vả lắm mới lăn lộn đến ngũ giai hậu kỳ. Tên này không những vừa sinh ra đã là ngũ giai viên mãn, mà phá cảnh còn dễ như ăn uống ai. Khó quá. Chút ưu việt cảm hiếm hoi vừa có được, lập tức tan biến. Nó nói xong, cũng không còn tâm trạng khoe khoang nữa, âm thầm buồn bã, trở về động phủ tiếp tục tu luyện. Chỉ còn lại Tần Minh và Lam Băng Tiên Tử hai người, không khỏi vẻ mặt kỳ quái, nhìn nhau. Tiểu Thanh thấy mình đột phá đến lục giai cảnh giới, đã đả kích sự tự tin của Phệ Thiên Thử, lập tức hóa trở lại thành kích thước của một con nghé con, vội vàng đi theo an ủi nó. Không lâu sau, trong động phủ lại truyền đến một tràng tiếng Phệ Thiên Thử không kiên nhẫn đuổi đi, đi đi đi, đừng làm phiền đại gia ai mà chẳng có huyết mạch chân linh thượng cổ, có gì mà ghê gớm. Vài ngày sau đó, Tiểu Ngân Hồ và Huyền Thủy Ngạc cùng với Ngân Dực Sương Phong cũng lần lượt vượt qua thiên kiếp, tiến giai đến ngũ giai trung kỳ. Lực lượng huyết mạch của mỗi con cũng từ chỗ tạp nham ban đầu, không ngừng trở nên tinh thuần và nồng đậm. Cho đến nay, mấy con linh thú này của Tần Minh cũng đã được hắn bồi dưỡng cực kỳ sắc bén và thành công. Ngay cả những tông phái lớn trong linh giới, cực kỳ thiện chiến trong việc ngự thú, e rằng cũng không thể làm được như hắn. Hiện giờ, những linh sủng dưới trướng hắn đều có thể sánh ngang với lực lượng trung kiên của một đại phái luyện hư, thậm chí còn mạnh hơn. Tiếp theo, Tần Minh lại khôi phục cuộc sống trồng trọt tu luyện. Phệ Thiên Thử cũng đã thoát khỏi bóng tối bị đả kích, bắt đầu cùng hắn chăm sóc linh thực linh điển. Ngày hôm đó, Tần Minh đang ở tiểu linh cảnh thu hoạch linh dược đã chín, thu được 5 điều khoản quang âm tự tiễn và 5 điều khoản sung túc thọ mệnh. Liền thấy Phệ Thiên Thử hăm hở chạy đến trước mặt hắn, xoa xoa hai tay nói: "Chủ nhân, người mau qua xem, linh mễ lục giai mà người chồng đã bắt đầu nảy mầm rồi." "Ồ, thật sao?" Tần Minh cũng lộ ra một tia vui mừng. Hai chủ tớ lập tức bay xuống mảnh tiên điền di tích trên sườn núi đó. Chỉ thấy trong linh điền màu trắng ngọc, tỏa ra một lớp khí mờ mờ ảo ảo. Rõ ràng có mấy cây mầm non xanh biếc ẩn mình trong linh thổ. Mấy cây mầm xanh trước mắt này khá thần dị, xung quanh chúng lượn lờ từng sợi tơ sương mù, hút toàn bộ hư linh chi khí lãng đãng trong địa mạch vào bên trong linh thực. Và có từng luồng khí tức đạo vận cực kỳ huyền diệu từ trong mầm non tràn ra. Chỉ cần đến gần như vậy, liền khiến Tần Minh và Phệ Thiên Thử có cảm giác thân tâm thanh tịnh. Đồng thời, trong tầm mắt của Tần Minh lập tức cũng xuất hiện 3 điều khoản vàng nóng: tên Thái Ất Hương Nguyên Mễ điều khoản, hư linh chi khí X5, độ tháng 9 năm 10, tên Thái Ất Hương Nguyên Mễ điều khoản, luyện hư pháp lực X5, độ tháng 9 năm 11. Lần này lại xuất hiện điều khoản có thể giúp tu sĩ luyện hư tăng cường cảm ngộ không gian đạo hư linh chi khí, tăng tốc luyện hóa thiên địa nguyên khí. Tần Minh lập tức bóp nát vài khối linh thạch cực phẩm, lại thi pháp cẩn thận tưới tắm mấy cây linh mễ lục giai. Thượng phẩm này, vật quý hiếm như vậy, ngay cả trong linh giới cũng khá hiếm có, tự nhiên phải cẩn thận chăm sóc. Sau đó, hắn lại nhìn về phía cây huyền linh tiên đạo, trên những cành cây trơ trụi ban đầu cũng bắt đầu kết thành mấy đụ hoa, chỉ chờ chúng nở hoa. Kết quả, Phệ Thiên Thử nhìn cây tiên đạo đã bắt đầu mơ mộng về tương lai. Sau khi Tần Minh thành tiểu luyện hư, hắn vẫn luôn ẩn mình trên tiểu quy phong trồng trọt, nuôi yêu tu luyện, gần như không ai quấy rầy, rất hợp ý hắn. Thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến, còn thu hoạch được đầy đủ, một lần là đủ. Với gia tài tài nguyên của Đồ La yêu tướng và Minh Tu họ Mã, đủ để hắn tu luyện một thời gian dài. Và việc mấy con linh sủng của hắn đột phá cũng đều diễn ra trong tiểu linh cảnh, người ngoài cũng không hề hay biết. Khi người khác còn tranh giành tài nguyên luyện hư khổng lồ, đấu tranh đẫm máu, hoặc mạo hiểm liều mạng để giành cơ duyên, Tần Minh ung dung tự tại, chỉ đợi xuân đi thu đến, chờ đợi mùa gặt hái. Hắn đã lên kế hoạch, cứ ẩn mình trên tiểu quy phong phát triển, lợi dụng tài nguyên hiện có trong tay, cũng đủ để hắn tiến giai đến luyện hư trung kỳ, thậm chí luyện hư hậu kỳ. Mặc dù tu vi của hắn hiện giờ đã đạt đến cảnh giới luyện hư, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ mình khiêm tốn không ra ngoài khoe khoang, chủ yếu là âm thầm làm giàu. Dù sao, bên ngoài còn có ma tộc thánh tổ đang truy na hắn khắp nơi, không thích hợp để lộ thân phận phi thăng tu sĩ. Hiện tại, xung đột cục bộ giữa các tộc do Hoàng Tuyển Vệ Uyên gây ra đã kết thúc, cục diện thiên tinh thành đã ổn định, môi trường xung quanh dần dần trở nên hòa bình và ổn định. Tiếp theo, đợi đến khi thời cơ thích hợp, hắn sẽ bắt đầu mưu tính chuyện hợp thể, quả thật vững như chó giả. Tần Minh hiện giờ có thể trồng lục giai đạo binh linh đậu, đến lúc đó trồng thêm một ít linh đậu sáu vân, cộng thêm nhiều linh sủng ngũ giai như vậy, và Tiểu Thanh, một chiến lược mạnh mẽ. Thực lực tổng thể của Tiểu Quy Phong hiện giờ đủ để tấn công lãnh thổ dị tộc rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đông qua xuân lại, xuân ấm hoa nở. Ngày hôm đó, một luồng sáng bạc kinh hồng với tốc độ cực nhanh bay đến Tiểu Quy Phong. Ánh sáng độn quang tan đi, hiện ra thân ảnh Tô Ngọc Thanh. Tần Minh mở trận pháp đón hắn vào, hắn thấy đối phương hường hào, dường như có tin vui muốn chia sẻ với mình. Tô huynh đã lâu không gặp, xem ra huynh hôm nay đến đây, dường như có chuyện vui. Chương 753 hư thần loại đan thuật, theo mây thu đổ, 1, chương 753 hư thần loại đan thuật, theo mây thu đổ, 1, trên đỉnh chính của Tiểu Quy Phong. Tô Ngọc Thanh trong bộ bạch bào nhẹ nhàng hạ xuống, chắp tay với Tần Minh nói: "Tần tiền bối ngươi đừng khách sáo với ta, lại đây ngồi xuống nói chuyện." Tần Minh xua tay, sau đó mời hắn vào một đỉnh nghỉ mát thanh lưu, sau đó gọi Phệ Thiên Thử đến, pha trà đốt hương cho hai người. Hương trà lan tỏa, linh hương lượn lờ. Phệ Thiên Thử rất thành thạo rót linh trà cho Tô Ngọc Thanh, sau đó hỏi một câu: "Tô lão đệ, ngươi gần đây có phải phát tài rồi không? Hiếm thấy ngươi vui vẻ như vậy, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái." "Ha ha ha, Thử huynh nói rất đúng, hơn nữa còn không chỉ một chuyện đâu." Tô Ngọc Thanh cười nói. Sau đó, hắn liền dưới ánh mắt tò mò của hai người giải thích, Tô Mộ đã được Thiên Tinh Thành miễn trừ việc phục dịch của phi thăng tu sĩ, nay cũng đã từ chức đăng cát. Ồ, không phải nói cần hiệu lực ít nhất 300 năm sao? Tần Minh không khỏi hỏi, Tô Minh hẳn là mới ở đó hơn 100 năm thôi chứ? Đúng là như vậy, chẳng qua trước kia khi dị tộc xâm lấn, Tô Mộ ở hậu phương luyện chế rất nhiều đan phương, thu được không ít công văn. Tô Ngọc Thanh nói đến đây, ngữ khí hơi tự hào tiếp lời, ngoài ra, cách đây không lâu ta đã luyện chế ra lục giai thần đan và nộp một bình cho Thiên Tinh Thành. Những thứ này đủ để ta thoát khỏi việc phục dịch rồi. Ồ, thì ra là vậy, vậy Tần Mộ xin chúc mừng Tô Minh. Tần Minh cũng lộ ra vẻ cực kỳ bất ngờ. Chúc mừng Tô Minh tiến giai lục giai đan thần chi cảnh. Tần Mộ lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Dù sao, hắn tuy biết với thiên phú đan đạo yêu nghiệt của Tô Ngọc Thành, sớm đã có thực lực luyện chế ra lục giai thần đan. Hắn ở Thiên Tinh Thành đang các tiềm tu, cũng vẫn luôn chờ một cơ hội mà thôi, chắc hẳn giờ đây thời cơ đã đến. Tô Ngọc Thanh có thể với tu vi hóa thần trung kỳ, đã tiến giai đến lục giai đan thần, điều đó chắc chắn cũng đã gây sự chú ý của cao tầng nhân tộc. Chẳng qua, với sự hiểu biết của Tần Mỗ về mấy lao già đan cấp kia, Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư đều là những người thấy thợ săn thích thú, làm sao có thể dễ dàng cho ngươi rời đi? Tần Minh nhấp một ngụm linh trà, sau đó hỏi. Bị hỏi đến chuyện này, Tô Ngọc Thanh nhìn Tần Minh một cách đầy ý vị nói, không giấu gì Tần Minh, đúng là như vậy. Không chỉ đan các bên kia, thậm chí ngay cả Tử Thần đại thống lĩnh cũng đã tìm ta nói chuyện. Cuối cùng ta bất đắc dĩ phải lôi đại danh của ngươi ra, nói với bọn họ ta đã đầu quân cho Vọng Nguyệt thần quân. Cấp trên mới chịu thả người ha ha. Tần Minh chắc sẽ không từ chối ta chứ? Tần Minh nghe vậy mà ra, sau đó cũng cười sảng khoái nói, Tô Minh nếu muốn đến tiểu quy phong của ta thì lúc nào cũng hoan nghênh, cầu còn không được ấy chứ. Đan đạo thần sư như ngươi, nếu muốn gia nhập một thế lực, đại môn đại phái nào mà không cung kính như thượng khách. Tô Minh cứ tùy ý chọn một động phủ trên đỉnh chính mà ở là được. Chỉ thấy Tô Ngọc Thanh xua tay nói, đa tạ hảo ý của Tần Minh, ta nói đùa thôi. Lần này đã đến linh giới, Tô Mộ cũng muốn đi các nơi khác, du lịch học hỏi một phen. Thì ra là vậy, Tần Mộ đây lúc nào cũng hoan nghênh Tô Minh. Tần Minh cũng nói, nhưng mà, Tần Mộ không có mặt mũi lớn đến mức có thể khiến đại thống lĩnh cũng phải thả người đâu nhỉ? Tần Minh ngươi đây quá khiêm tốn rồi, trước đây ngươi liên tục cùng hai vị trưởng lão đăng cát, liên thủ luyện chế lục giai thượng phẩm linh đan cứu người, cộng thêm hai viên thất giá ngưng hư đan mà người bán cho Cựu Linh Thương hội, cũng sắp được đấu giá. Cuộc đấu giá thần đan tăng tiến tu vi luyện hư kỳ này, quy mô đấu giá thậm chí liên quan đến một vực, cộng thêm sự quảng bá của Cựu Linh Thương hội, hiện tại danh tiếng Vọng Nguyệt thần quân của ngươi bên ngoài không hề nhỏ đâu. Hơn nữa, ta nghe nói ngươi và Tử Thần thần quân đại thống lĩnh có quan hệ khá tốt, ta mới đánh liều một phen, không ngờ lại thành công thật. Tô Ngọc Thanh lại giải thích với vẻ mặt kỳ lạ, dường như Tần Minh hoàn toàn không biết chuyện này. A, sao lại nổi tiếng nữa rồi? Tần Minh không khỏi nói, hắn đã trốn trong núi không ra ngoài, chỉ thiếu nước hoàn toàn ẩn danh thôi. Chủ nhân đã khiêm tốn như vậy rồi, vạn vạn không ngờ, không biết từ lúc nào, bên ngoài lại lưu truyền truyền thuyết của chủ nhân Phệ Thiên Thử ở một bên cảm thán, cũng không biết khi nào ta mới có thể trở nên ưu tú như chủ nhân. Tần Minh cũng không ngờ, sự xuất hiện của thất giáng ngưng hư đan lại gây ra chấn động lớn đến vậy. Nhưng Tô Minh, ngươi làm chức luyện đan sư ở Thiên Tinh Thành cũng không tệ đâu, trong tay không chỉ có quyền lực, hơn nữa tài nguyên tu luyện họ cho người cũng không tệ. Cớ gì phải mạo hiểm ra ngoài du lịch? Tần Minh cũng quyết nhủ, nếu ngươi ở Thiên Tinh Thành, ngươi và ta cũng có thể nương tựa lẫn nhau. Linh giới không giống nhân giới. Đừng nói là Tô Ngọc Thanh ở hóa thần trung kỳ, ngay cả Tần Minh cơ bản là vô địch ở luyện hư cảnh, cũng cẩn thận phát triển, ẩn mình trong tiểu quy phong trồng trọt tu luyện, cố gắng không ra ngoài gây nghiệp chướng. Chỉ là Tô Ngọc Thanh đã quyết tâm, Tần Minh cũng không giữ lại nhiều. Tần Minh không cần quên nữa, mỗi người một số phận, ta lần này cũng muốn mượn cơ hội rèn luyện sông pha một phen, nếu không làm sao đuổi kịp bước chân của ngươi. Tô Ngọc Thanh cười khổ một tiếng nói. Tần Minh cũng không ngờ, mình tiến giai luyện hư kỳ, lại kích thích vị trí giao hảo hữu này, khiến hắn nảy sinh ý chí cầu đạo phấn đấu vươn lên. Nhưng với thiên phú khí vận của Tô Ngọc Thanh, quả thật có vài phần khả năng thành tựu luyện hư kỳ. Nói đến đây, Tô Ngọc Thanh không khỏi đặt chén trà xuống, cảm thán hồi tưởng, nói ra thì chúng ta đều đã phi thăng 100 năm rồi, không biết mấy vị lão hữu ở nhân giới thế nào rồi. Theo lý mà nói, bọn họ cũng nên đột phá hóa thần rồi chứ. Tô Minh không cần quá lo lắng, khi Tần Mỗ rời khỏi nhân giới, đã sớm giao phụ truyền tín đặc biệt luyện chế, cùng hóa giới đang cho Tề Minh và Nguyệt Linh Yên đạo hữu, đến lúc đó nếu bọn họ phi thăng linh giới, Tần Mỗ bên này có thể nhận được tin tức ngay lập tức, ta cũng có thể chiếu cố một hai. Tô Ngọc Thanh gật đầu, thành tâm nói, vậy thì tốt quá rồi, vẫn là Tần huynh suy nghĩ chu toàn, bọn họ cũng không cần phải như ta và Điếu Vân lão, vận mệnh đa đoan như vậy. Ai? Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một ngọc giản, đưa cho Tần Minh nói, trước khi chia tay, ta cũng không có gì tốt để tặng Tần Minh, bên trong đây là một đạo bí thuật luyện đan mới nhất mà ta cảm ngộ được, tên là Nguyên Thần Trùng Đan thuật, đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao ta có thể luyện chế thành lục giai thần đan ở hóa thần kỳ. Nhưng với cảnh giới tu vi hiện tại của Tần Minh, gọi là Hư Thần Trùng Đan thuật thì thích hợp hơn, đây cũng là ta dựa trên cơ sở của Nguyên Đạo Đan Kinh mà ta đã cho ngươi trước đây, không ngừng cảm ngộ cải tiến mà ra. Ồ, Hư Thần Trùng Đan thuật. Tần Minh sau khi nhận lấy ngọc giản, cũng không khỏi đại cảm kinh ngạc. Không ngờ Tô Ngọc Thanh lại nghiên cứu ra một loại bí thuật đan đạo cực kỳ lợi hại. Không thể không nói, đối phương ở phương diện đan đạo lĩnh ngộ tạo nghệ, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rồi. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, liệu đối phương có phải là một vị đan đạo đại năng chuyển thế trùng tu rồi không? Tần Minh cũng hứng thú, lập tức phóng thần niệm ra xem. Chỉ lát sau, khuôn mặt Tần Minh trở nên cực kỳ đặc sắc, bởi vì bí thuật Nguyên Thần Trùng đang được ghi chép bên trong, đã vượt ra khỏi phạm vi kỹ nghệ đan đạo lục giai, thậm chí hoàn toàn lật đổ phương pháp luyện đan truyền thống. Trồng đan trợ đạo, ký thần mà trưởng thành. Lấy thần niệm làm dẫn, khai phá hư luyện đan vực, dẫn động hư không loạn lưu làm lò lửa, nguyên thần phân hóa và tiên, bóc tách dược tính dệt thành đan văn, luyện thành đan chủng hư thực tương sinh. Điều kỳ lạ hơn là, đan chủng này có thể ký sinh trong nguyên thần của tu sĩ, hoặc là các khiếu huyệt trên cơ thể, theo sự đột phá cảnh giới tu vi, hoặc sự tích lũy của năm tháng, có thể không ngừng biến đổi dự tính. Cuối cùng luyện chế ra loại đan dược đặc biệt có tiềm năng sinh mệnh và trưởng thành đan chủng. Đúng vậy, thần hồn của Tần huynh cực kỳ mạnh mẽ, nếu có thể hoàn thành việc ngưng luyện tất cả đan văn, thì dược tính chứa trong linh tài sẽ hoàn toàn dung hợp thành một rưỡi sự ràng buộc của pháp tắc. Hình thái của đan chủng cũng không phải đan dược vật thể truyền thống, mà là ở giữa hư và thực, hoàn toàn được tạo thành từ dược tính dung hợp cao độ và lực lượng không gian, là dạng phù văn hoặc hình dạng linh quang, có thể dùng nguyên thần tiếp dẫn. Hơn nữa đan chủng này không phải vật phẩm tiêu hao một lần, chỉ cần luyện thành, nó có thể hấp thu tinh nguyên của ký chủ, các mảnh vỡ pháp tắc thiên địa đã cảm ngộ, cùng với nguyên khí thiên địa hùng vĩ khi đột phá cảnh giới, thậm chí là thiên địa đạo vận. Đan chủng một khi tu thành, về lý thuyết có thể luyện chế ra thần dị đan dược vượt xa phạm vi năng lực hiện tại của tu sĩ, đây cũng là kết luận ta rút ra từ kinh nghiệm thực tế của mình. Tô Ngọc Thanh nói xong, không chỉ Tần Minh, ngay cả Phệ Thiên Thử ở bên cạnh cũng tấm tắc khen ngợi không ngừng. Rùa rùa, thật lợi hại. Tô đại đan sư quả thật ghê gớm, ngay cả đan dược cũng có thể trồng ra, Tần Minh cũng biết hàm lượng vàng của bí thuật này, thậm chí có thể coi là bí pháp chân phái của một tông môn đan đạo lớn. Tô Minh, Tần Mỗ làm sao có thể nhận bí thuật quan trọng như vậy của ngươi nữa đây? Không sao, trước đây ta đã chịu ân tình của Tần Minh, nếu không đã sớm bỏ mạng trong cự linh tộc rồi, coi như là một báo một đáp thôi. Ha ha. Tô Ngọc Thanh xua tay nói vẻ không quan tâm. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, một tiếng cười sảng khoái cực kỳ đột nhiên từ hư không truyền đến. Ha ha ha. Hào một hư thần chủng đan thuật. Hào một báo đáp một lần. Tần Minh nghe tiếng cười truyền đến, cũng trong lòng dùng mình. Ngay cả tu vi cường đại của hắn hiện giờ, lại cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người này. Hơn nữa, còn có thể phất lờ đại trận lục giai trên tiểu quy phòng, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, đủ để chứng minh tu vi của người đó mạnh mẽ đến mức nào. Chắc chắn là cao hơn xa hai người, mới có thể làm được đến mức độ này. Chỉ là, Tần Minh không quá hoảng loạn, nguyên nhân là âm thanh này hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lệ Tiểu Hữu, Vân đạo vừa hay đi ngang qua đây, vào ngồi chơi, xin một chén linh tửu hảo hạng uống, ngươi chắc không phiền chứ? Lời nói vừa dứt, một con linh lộc ngũ sắc phi phàm, chân đạp tường vân, không gian lực cuộn cuộn, lập tức nhẹ nhàng bay đến. Và trên lưng linh lộc, một đạo nhân trung niên búi tóc bằng một quan đang ung dung tự tại ngồi, chính là Lộc Vân đạo nhân. Lúc này hắn đang cười tủm tỉm nhìn hai người trong đỉnh. Tần Minh hiện tại tuy đã đột phá đến cảnh giới luyện hư, thần thông tu vi thực lực tăng tiến một bậc, nhưng thần niệm dò xét một cái, vẫn không thể nhìn ra tu vi thật sự của Lộc Vân đạo nhân. Vậy chỉ có một khả năng, đó là tu vi thật sự của đối phương cao hơn xa sơ kỳ hợp thể. Nếu không, với thần niệm tương đương luyện hư viên mãn của hắn hiện tại, dù là đại năng sơ kỳ hợp thể, Tần Minh cũng nên có thể nhìn ra một hai. Nhưng Lộc Vân đạo nhân thì khác. Chương 753 hư thần loại đan thuật, Hiệu Mây Thu Đồ 2, chương 753 hư thần loại đan thuật, Hiệu Mây Thu Đồ 2, lần này hắn đến, cũng không cố ý giả trang thành tu sĩ hóa thần, nhưng vẫn không thể nhìn ra sâu cạn, đủ để chứng minh tu vi của hắn quả thực thâm bất khả trắc. Lộc Vân đạo nhân lúc này trông như một vị cao nhân đắc đạo, ngay khi hắn hạ xuống, con linh lộc ngũ sắc dưới chân hắn biến hình thành hình dạng lộc đồng. Vạn bối ra mắt Lộc tiền bối. Tần Minh thấy vậy, cũng đội vàng đứng dậy chắp tay cúi chào. Ôi trà, Lộc Vân lão đạo. Khu khu cụ. Phải là Lộc tiền bối, còn Lộc đồng đạo hữu. Hai vị sao lại đến đây? Phệ Thiên Thử cũng kêu lên kinh ngạc, đội vàng đặt ấm trà xuống, liên tục chắp tay vái chào bọn họ. Tô Ngọc Thanh trước đây chưa từng gặp Lộc Vân đạo nhân, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp một đại năng có tu vi cao thâm như vậy, đội vàng cùng Tần Minh bái kiến. Tô Ngọc Thanh, ra mắt Lộc tiền bối. Mà Lộc đồng kia một lần nữa nhìn thấy Phệ Thiên Thử, thấy nó trong thời gian ngắn ngủi lại đột phá đến ngũ giai hậu kỳ. Trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt của hắn, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, hiếm khi mở miệng chào hỏi, lâu rồi không gặp, Phệ Thiên Quân. Ánh mắt của Lộc Vân đạo nhân đầu tiên dừng lại trên người Tần Minh một lát, hài lòng gật đầu. Sau đó, lại liếc nhìn Phệ Thiên Tử một cái, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc bất định. "Ơ, người tên này có phải đã ăn hoán linh yêu quả? Huyết mạch chân linh trong cơ thể lại hoàn toàn tinh thuần rồi. Khó có được đấy. Phệ linh nhất tộc cũng coi như có hậu rồi. Xem ra ngươi đi theo bên cạnh Tần tiểu hữu, ngược lại là một cơ duyên tạo hóa lớn lao." Phệ Thiên Tử nghe Lộc Vân đạo nhân, một đại năng tiền bối như vậy, lại khen ngợi mình, lập tức ưỡn ngực cao ngạo, đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng, khụ. Chỉ là chút tiến bộ nhỏ không đáng nhắc tới, Lộc tiền bối quá khen rồi. Nó nói thực ra cũng là lời trong lòng. Hiện nay trong số linh sủng dưới trướng Tần Minh, bất kể là Lam Băng Tiên Tử hay Tiểu Thanh, tốc độ tu luyện đều vượt xa nó. Phệ Thiên Thử cũng đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Lộc Vân đạo nhân khẽ mỉm cười, gật đầu. Cuối cùng, ánh mắt thâm thúy của hắn mới dừng lại trên người Tô Ngọc Thanh rất lâu, dường như đang quan sát điều gì đó, khiến Tô Ngọc Thanh có cảm giác như ngồi trên đống lửa, cả người dưới ý niệm của hắn bị nhìn thấu hoàn toàn. Nhưng sau đó, một câu nói của Lộc Vân đạo nhân khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Tô Ngọc Thanh đúng không? Ừm, không ngờ trong nhân tộc lại có thể sinh ra kỳ tài đan đạo như ngươi, lại có thể ở cảnh giới hóa thần, cảm ngộ được hư thần luyện đan pháp. Vân đạo muốn nhận ngươi làm đệ tử, không biết ý ngươi thế nào? Ngươi không phải muốn ra ngoài du lịch sao? Bản tọa cũng thích vân du bốn phương, mang theo ngươi cũng không sao. Ông cả người Tô Ngọc Thanh ngây ra, đầu óc lập tức trống rỗng. Nếu là người khác nói với hắn những lời như vậy, hắn chắc chắn sẽ không để ý, nhưng đây là một đại năng trên hợp thể. Bản thân hắn cũng không ngờ, chỉ là ghé thăm Tần Minh trước khi rời đi, lại gặp được đại năng nhận đồ đệ. A cái này Tô Ngọc Thanh hoàn hồn, cũng ngây ngốc mà mịt, hắn nhìn Tân Minh, ném ánh mắt cầu cứu. Dù sao, hắn đối với vị tu sĩ đại năng cao thâm khó lường trước mắt này, hoàn toàn không hiểu gì cả. Tổng cộng không thể nào cứ hồ đồ mà bái nhập môn hạ của người đó chứ. Thế nhưng đừng nói là Tô Ngọc Thanh, khi Tân Minh nghe Lộc Vân đạo nhân muốn nhận đồ đệ, cũng thầm kinh ngạc không thôi. Chắc là thiên phú đang đạo nghịch thiên của Tô Ngọc Thanh đã được hắn để mắt tới. Nếu không, người bình thường đừng nói là hóa thần kỳ, ngay cả tu sĩ luyện hư kỳ, e rằng cũng không lọt vào mắt hắn. Hắn và Lộc Vân đạo nhân trước đây còn học đan đạo một thời gian, nhờ đó kỹ nghệ mới tiến bộ vượt bậc, thành công tiến giai lục giai đan thần. Tự nhiên biết trình độ của hắn. Hơn nữa Lộc Vân đạo nhân năm đó còn ra tay cứu hắn một mạng, nhân phẩm đối phương Tần Minh trong lòng vẫn có cơ sở. Chẳng qua, hắn cũng không hiểu lai lịch của vị đại lao này mà thôi. Dù sao nhân vật như thế này trong linh giới cũng coi như là giống loài hiếm có rồi, thông thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tần Minh suy nghĩ một phen, sau đó kể lại duyên phận với Lộc Vân đạo nhân, cùng nhân quả trước sau, tất cả đều kể lại cho Tô Ngọc Thanh. Chuyện quan trọng liên quan đến tiền đồ vận mệnh này, vẫn phải do Tô Ngọc Thanh tự mình lựa chọn. Chỉ là, Tần Minh cảm thấy Tô Ngọc Thanh có thể bái nhập môn hạ của một đại núi dựa như vậy, chưa chắc không phải là một điều may mắn. Trong linh giới, những tu sĩ muốn bái nhập môn hạ của đại năng như vậy, không biết có bao nhiêu người đã vỡ đầu, cũng không thể nhập môn. Lộc Vân đạo nhân trước mắt chịu chủ động nhận đồ đệ, điều đó cho thấy khí vận của Tô Ngọc Thanh đã đến. Nghe xong lời của Tần Minh, Tô Ngọc Thanh cũng là người có tâm tính quả quyết, hiểu rằng đã qua thôn này thì không còn cửa hàng này nữa. Đa tạ Lộc tiền bối nâng đỡ, chẳng qua Vãn Bối trong lòng còn chút nghi ngờ cuối cùng, mong tiền bối giải đáp. Nếu có thể, Vãn Bối nguyện ý bái nhập môn hạ của Lộc tiền bối. Xin phép Vãn Bối mạo muội hỏi một chút, không biết tiền bối tu vi hiện tại là bao nhiêu, chẳng lẽ là đại năng hợp thể hậu kỳ? Và thân phận của tiền bối mong được biết đôi chút. Tô Ngọc Thanh nói ra những lời này, cũng đã lấy hết dũng khí, hạ quyết tâm. Lộc Vân đạo nhân nghe vậy, cũng không hề tức giận, dù sao đây cũng là lẽ thường tình. Tu vi của Bần đạo ư, cao hơn các ngươi tưởng rất nhiều. Người sau này đi theo lâu ngày, tự nhiên sẽ biết. Còn về xuất thân lai lịch, tiểu tử ngươi cứ yên tâm, Bần đạo tuy không phải tu sĩ nhân tộc, nhưng không có xung đột gì với nhân tộc. Không biết ngươi có từng nghe nói về vạn linh giới không? Bản tọa chính là đến từ nơi đây, đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng ta trở về giới này tu hành. Tân Minh nghe thấy vạn linh giới cả người trong lòng đột nhiên chấn động. Khi hắn tra cứu tư liệu trong thư viện Tiên Tinh Thành, vô tình cũng ít nhiều hiểu được một số tin đồn về linh giới. Truyền thuyết vạn linh giới này có lai lịch lâu đời, không thuộc bất kỳ giới nào trong Tam Thiên thế giới, nhưng lại là một giới diện độc lập cực kỳ bí ẩn trong linh giới, người ngoài không thể tìm thấy lối vào, có thể nói là biệt lập thế gian. Hơn nữa điều quan trọng hơn là, nghe nói trong vạn linh giới, tồn tại 16 chủng tộc chân linh cực kỳ mạnh mẽ, thống trị vạn linh. Và không có một tộc nào không phải là đại tộc xếp hạng cao trong vạn tộc linh giới. Hoàn toàn không phải nhân yêu hai tộc, cùng các chủng tộc yếu kém xung quanh, có thể so sánh được. Kết hợp với đạo hiệu của Lộc Vân đạo nhân, cùng Lộc Đồng dưới trướng, một cái tên chủng tộc linh giới đã hiện ra trong tâm trí Tần Minh. Chân linh Cửu Thiên Thần Lộc nhất tộc, được mệnh danh là tổ tiên của vạn linh, là chủng tộc lớn đầu tiên sinh ra trong vạn linh giới, được coi là người bảo hộ của mọi tinh quái cây cỏ, chim ong, đại diện cho ý chí đại đạo của tự nhiên, sở hữu truyền thừa trí tuệ cổ xưa nhất. Chẳng trách, kỹ nghệ đan đạo của Lộc Vân đạo nhân có thể đạt đến trình độ như vậy, thậm chí vượt xa tu sĩ nhân tộc. Lộc Vân đạo nhân này rất có thể là một đại lão nào đó của thần lộc nhất tộc. Nghĩ đến đây, Tần Minh lập tức truyền âm kể lại chuyện này cho Tô Ngọc Thanh. Lộc Vân đạo nhân trước mắt cũng chỉ đang chờ một câu trả lời rõ ràng mà thôi. Dù sao một đại lão như hắn, dù Tô Ngọc Thanh có ưu tú đến mấy, cũng sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Quan trọng nhất vẫn là duyên phận. Tô Ngọc Thanh cũng hiểu đạo lý này, không còn do dự cân nhắc, lập tức túi người chỉnh trọng bái, "Vãn bối Tô Ngọc Thanh, nguyện ý bái nhập môn hạ của Lộc tiền bối, theo ngài tu hành." Ha ha ha. Tốt. Lộc Vân đạo nhân thấy thợ săn thích thú, cũng không bày ra những thứ kiểm tra tâm tính cũ kỹ như vậy, trực tiếp vung tay áo, nâng Tô Ngọc Thanh lên. Tiếp đó chỉ thấy hắn duỗi ngón tay, tùy ý điểm ra một đạo linh quang, tức thì chìm vào giữa mi tâm Tô Ngọc Thanh, hình thành một ấn ký hình cảnh cây màu xanh lục, dần dần ẩn vào trong đó, biến mất. Chương 754 cựu chuyển hóa kết đan, 1, chương 754 cựu chuyển hóa kết đan, 1, một hồi nhân duyên tế hội phía dưới. Tô Ngọc Thanh cư nhiên bị Lộc Vân đạo nhân vị đại lão này nhìn trúng, đồng thời thu nhập môn phía dưới, quả thực lệnh Tần Minh cũng thổn thức cảm khái không thôi. Không thể không nói, cũng chính là Tô Ngọc Thanh thể hiện ra tuyệt đỉnh đàn đạo thiên phú, mới có thể làm đối phương coi trọng như thế. Lộc Vân đạo nhân trời sinh tính tiêu sái, cũng không có nhiều như vậy quý củ, như là làm nghi thức bái sư các loại. Hắn vừa mới đánh vào một đạo bản nguyên ấn ký, tại Tô Ngọc Thanh mi tâm ở giữa, cũng coi như là nhận xuống tên đệ tử này. Lộc Vân đạo nhân làm xong đây hết thảy sau, chỉ nghe hắn từ tốn nói, Vân đạo đời này thu nhận đệ tử không nhiều, ngoại trừ Lộc Đồng, ngươi xem như vị cuối cùng quan môn đệ tử. Là sư tôn đại nhân. Tô Ngọc Thanh cũng nghiêm túc, lập tức chân chu mà đổi lời nói. Lộc Vân đạo nhân thỏa mãn gật gật đầu, hắn thích nhất cùng dạng này người giao tiếp, không thích con con nhiễu vòng. Lập tức, hắn quay đầu, lộ ra một nụ cười, ý vị thâm trường hướng về phía Tần Minh nói, Lệ tiểu hữu, tất nhiên hôm nay cơ duyên xảo hợp như thế, cùng nên chúc mừng một phen mới lạ. Vân đạo nghe nói, ngươi tại sản xuất một loại cực kỳ hiếm thấy tiên phụ linh cất, không biết có thể may mắn nhấm nháp một hai. Tần Minh nghe được đối phương nói như vậy, liền biết Lộc Vân đạo nhân trong miệng nói tới, tất nhiên nói là cái kia lục giai hư thiên mời trong tương. Liên quan tới rượu này sự tình, Tần Minh chỉ cùng Tím Thần Thần Quân đại thống lĩnh, cùng với số ít mấy người từng nói tới. Lộc Vân đạo nhân lại có thể nắm giữ đạo này tin tức, lời thuyết minh hắn thần thông quảng đại. Bất quá hắn vừa vặn cũng nhắc nhở chính mình, cái kia linh tiểu đi qua vô số ánh trăng rèn luyện, lại thêm tuế nguyệt tích lũy cất vào hầm, bây giờ cũng cần phải có thể khai đàn thưởng thức. Kết quả là, Tần Minh lúc này hướng về phía Phệ Thiên Thử phân phó một câu, để nó lấy một vỏ đi ra. Phệ Thiên Thử vừa nghe đến, lập tức liền có thể uống cái này tu tiên giới bên trong, lệnh vô số am hiểu sâu linh tiểu chi đạo tu sĩ hồn khiên mộng nhiễu tiến ngưỡng, lập tức cực nhanh chạy tới thi hành nhiệm vụ. Nó chạy về tiểu linh cảnh sau đó, hương phấn mà trà sát tay nhỏ, từ Tần Minh cất vào hầm chỗ linh tiểu, lấy một vỏ đi ra. Tần Minh dùng linh ngọc đặt chất vào rượu, đều không mở ra, bên trong liền quanh quẩn làm lòng người huyễn thần di ánh sáng. Thiếu nghiêng, Phệ Thiên Thử liền ôm bình rượu, đi tới bên cạnh Tần Minh. Chủ nhân, linh cửu mang tới, hắc hắc. Ánh mắt nó ở trong, cũng là tràn đầy khao khát chi ý, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Tần Minh tiếp nhận ngọc đàn sau đó, lúc này liền từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái tinh xảo chén lớn rượu, chính là dùng cao giai linh tài đặc chất mà thành, tạo hình cổ phác lại giản lược. Lộc Vân đạo nhân nhìn thấy linh cửu lấy ra một khắc này, sớm đã là toát ra vẻ chờ mong. Tu vi đạt đến hắn cảnh giới như vậy, đã sớm siêu thoát thế ngoại, trên cơ bản ngoại trừ nghiên cứu luyện đan thuật, cơ hồ vô dục vô cầu, liền còn lại những thứ này ham mê. Một bên Tô Ngọc Thành đã sớm biết được Tần Minh ngoại trừ linh thực cùng luyện đan, còn cực kỳ am hiểu sản xuất linh cửu. Hắn trước đây sản xuất linh tê ngọc dịch, đã từng thế nhưng là quan tuyệt nhân gian giới. Dưới mắt nhìn thấy Tần Minh lại lấy ra mới sản xuất linh cửu, nghe hắn vừa bái sư tôn đại nhân ngữ khí, tựa hồ cũng là chuyên môn chạy rượu này mà đến. Tô Ngọc Thành cũng không nhịn được tò mò hỏi, xin hỏi Tần Minh, ngươi lại sản xuất ra loại nào linh cửu? Có thể hay không giới thiệu một hai? Tần Minh lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, không có gấp trả lời hắn lời nói, mà là trực tiếp đưa tay vô ngọc đàn phía trên phong nắp, trực tiếp khui rượu đàn. Chỉ một thoáng, ông một đoàn màu ngà sữa là nguyệt lộ quang hoa, đột nhiên từ trong bắn ra, trắng mênh mông nhân luân chi khí tràn lan mà ra, làm cho người cực kỳ tiêu hồn kỳ lạ linh cất thuần hương, trong khoảnh khắc trải rộng phía trên chủ phong. Ngay sau đó, Tần Minh ưu tiên bạch ngọc cái bình, một đầu nhỏ dài trong suốt ngọc tương chảy xuôi mà ra, hiện ra nguyệt hoa ngân huy chi sắc. Tiên ngưỡng linh tương chậm rãi tại chén rượu ở trong không ngừng hội tụ, chờ tính lại, lờ mờ có thể thấy được từ lục giai yêu thần thôn tiên hống yêu nguyên, hình thành điểm sáng màu vàng nóng, cùng với lục giai dưỡng hồn thần mục, tinh hải thần đẳng chất lỏng, ngưng tụ thành tinh lam sắc quan điểm. Chỉ thấy Tần Minh bưng chén rượu lên, bên trong nguyệt hoa rượu khẽ đung đưa, linh cửu lắc lư thời điểm, lại dẫn động không gian quanh quẩn lên nhỏ bé gợn sóng. Cùng lúc đó, nguyệt hoa rèn luyện thanh lãnh hương khí, và năm dưỡng hồn thần mục kỳ lạ thuần hương, cùng với khắc định cấp linh thảo linh tài đặc biệt phong vị tính chất, giàu có cấp độ cảm giác mùi rượu truyền đến. Hoàn toàn không có một đinh điểm yêu đan mùi tanh chi khí. Như thế thần dị linh cửu, chút xuống Tần Minh quanh năm suốt tháng nguyệt hoa rèn luyện, rất nhiều đỉnh cấp linh tài dựa vào tiên phủ bí truyền sản xuất, lại trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, tại trong tiểu linh cảnh tòa này chân chính tiên phủ, hấp thu hư linh chi khí cất vào hầm mà thành, có thể nói là linh giới duy nhất cái này một nhà. Linh cửu bị đổ ra trong nháy mắt, một cỗ lục giai cấp độ đại đạo linh vận đập vào mặt, kèm theo âm dương hòa vào nhau hư linh chi khí, tâm thần mọi người rung động. Bọn hắn cũng là lần đầu kiến thức đến như thế cao giai lại thần dị tiên phủ linh cất, có thể nói là lớn khai nhãn giới. Phệ Thiên Thử biểu lộ trông mòn con mắt, chảy nước miếng đều ngăn không được chảy ra, nó hung hăng đưa tay lau nước miếng. Tên kia Lộc Đồng thấy thế, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khát vọng đến cực điểm chi sắc. Tần Minh theo Tô Ngọc Thành vừa đặt câu hỏi, tiếp đó trả lời, rượu này tên là Hư Thiên Yêu Nguyệt Tương, chính là lục giai phẩm cấp linh cửu, đối với luyện hư kỳ tu sĩ tu vi tăng trưởng cùng đột phá, có hết sức công hiệu. Tu tập thiên địa kỳ chân, áp dụng lục giai yêu thần chi yêu đan, đoạt nhật nguyệt chi tạo hóa, cuối cùng mấy chục năm nguyệt hoa rèn luyện, tại đặc thù chi địa nhặt bạ cật vào hầm mà thành. Mỗi một giọt linh cửu đều có thể tránh khỏi luyện hư tu sĩ mấy chục năm khổ tu chi công. Nghe xong Tần Minh giảng giải, Tô Ngọc Thanh cả người đều chấn động vô cùng. Rất rõ ràng loại này lục giai đỉnh cấp linh cửu, đối với tu hành phương diện công hiệu, thậm chí so phổ thông lục giai thần đan còn tốt hơn. Rượu này nếu là hiện thế, chỉ sợ mỗi một giọt đều có thể tại tu tiên giới cao tầng gây nên gợn sóng. Tần Minh lại đối Tô Ngọc Thanh nói, Tô Minh ngươi mới hóa thần trung kỳ, lúc này không nên nhấm nháp rượu này, bằng không kinh mạch không chịu nổi sức thuốc khổng lồ, ta mang cho ngươi một bình, chờ ngươi đột phá luyện hư kỳ lại uống cũng không muộn. Tần Mỗ tất nhiên được ngươi đan đạo bí thuật, cũng không thể lấy không chỗ tốt. Tô Ngọc Thanh cổ họng nhấp nô, cũng là cưỡng ép nhịn xuống gật đầu một cái. Sau đó, Tần Minh liền đem trong tay ly kia hư thiên mời trăng rượu, ưu tiên đưa cho Lộc Vân đạo nhân. Lộc tiên bối, thỉnh. Tô Minh là vạn bối hảo hữu, hắn có thể bái nhập Lộc tiên bối môn hạ, đi theo bên người ngài tu hành, cũng là một loại lớn lao phúc phận tạo hóa. Đây là vạn bối khai đàn chén thứ nhất linh hữu, trước hết hiếu kính Lộc tiên bối. Lộc Vân đạo nhân nghe vậy đưa tay tiếp nhận chén rượu, lập tức thoải mái cười to, ha ha ha. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện. Sau đó, hắn cũng có chút đã đợi không kịp. Lộc Vân đạo nhân đầu tiên là đem chén rượu tới gần cái mũi phía dưới, nhẹ nhàng ngửi một chút, lộ ra cực kỳ say mê thần sắc. Nhưng mà, khi hắn muốn uống vào linh cửu, đã thấy hào quang hòa hợp linh cửu ở trong, đột nhiên phản chiếu ra một vòng trăng sáng hư ảnh. Nhưng rõ ràng bây giờ giữa ban ngày, không có trăng sáng xuất hiện. Như thế thần dị một màn, liền kiến thức rộng Lộc Vân đạo nhân đều vẫn sửng sốt một chút. Hảo một hư thiên yêu nguyệt tương. Hảo, quả nhiên là rượu như kỳ danh. Lộc Vân đạo nhân lập tức nâng lên trong tay linh cửu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, cả lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi thần tình. Phản phất lâm vào một loại nào đó sự vật tốt đẹp coi là thật, đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thế mà thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tần Minh thấy thế, cũng là cho chính mình rót một chén. Cầm chén rượu lên lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có đích xác một vòng tản ra ánh trăng trong ngần trăng tròn. Hắn lúc này cũng là đem trong chén linh cửu uống vào. Và anh, kèm theo say lòng người tiên phủ linh cất thuần hương chi khí, còn có bàng bạc vô cùng hương nguyên, trong nháy mắt quán chú tiến trong cơ thể của hắn. Chỉ một thoáng. Chương 754 cựu chuyển hóa kết đan 2, chương 754 cựu chuyển hóa kết đan 2, cảm giác cấp độ cực kỳ phong phú linh hữu, hóa thành một cỗ lạnh buốt mượt lộ, ở trong cơ thể hắn du tẩu một lần lại một lần, cuối cùng hội tụ đến tử phủ nguyên thần bên trong, để cho hắn cả người không khỏi đắm chìm trong đó. Hư thiên mời trăng tương ở trong, mang theo một tia pháp tắc cảm nộ hư nguyên, hóa thành tinh thuần vô cùng linh vận dòng lũ, liên tục không ngừng tràn vào. Lại lệnh tần minh nguyên thần bắt đầu thêm một bước hư hóa, dung nhập hư không, giữ đạo hợp chân. Uống vào rượu này, phản phất đưa thân vào mênh mông vô ngần tinh hà, thể xác tinh thần vô cùng thông minh, tiến nhập vật ngã lưỡng vong không linh cảnh giới. Hắn đột nhiên cảm giác tu vi trong thời gian ngắn ngủi tăng trưởng không thiếu, đây vẫn là không có tiếp tục luyện hóa sức thuốc duyên cớ. Thật lâu, Lộc Vân đạo nhân cùng tần minh cái này mới tỉnh hồn lại. Mạnh như tần minh luyện thể tu vi, uống vào một ly lục giai linh cửu, trong đầu đều thế mà quanh quẩn lên vi vân trạng thái. Có thể tưởng tượng được rượu này nồng đậm, căn bản không phải đê giai tu sĩ có thể ăn uống, ngược lại sẽ không chịu nổi trong đó dược lực. Quả nhiên là hiếm thấy linh cất ta. Lệ, không đúng, hẳn là tần tiểu hữu mới đúng, này linh cửu chính là bần đạo bình sinh bên trong uống qua tốt nhất linh cất, không có cái thứ hai. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi đổ quả nhiên là cái kỳ nhân. Lộc Vân đạo nhân uống vào linh cất sau đó liên tục tán thán nói, đối với hư thiên mời trăng rượu đánh giá cực cao. Phệ thiên tử nghe vậy đã đợi không kịp, nan nhỉ lấy tần mình cho nó cũng đổ một ly. Chủ nhân, ha ha ha, ta tiểu lượng không tệ, cảm giác có thể uống đến phía dưới 2 cân. Tần mình do dự một chút, sợ ra hỏa này tu vi không đủ, bị no bạo cái bụng. Đã thấy Lộc Vân đạo nhân cười mỉm nói, tần tiểu hữu cứ yên tâm, phệ thiên tộc trời sinh có thể ăn có thể uống, cho dù lục giai linh tiểu nó cũng có thể tiêu hóa được. Tần minh lúc này lấy ra một cái ly uống rượu, cho nó rót một chén, chỉ này một ly, còn lại chờ ngươi đột phá lục giai lại nói. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Phệ thiên tử mừng khấp khởi tiếp nhận linh tiểu, lúc này cũng học tần minh uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà sau một khắc, phệ thiên tử cả người trở nên mặt đỏ tới mang tai, váng đầu chóng mặt, cước bộ phù phiếm, tại chỗ bắt đầu luyện tùy quyền. Hiển nhiên là một ly linh tiểu vào trong bụng, mà lấy nó thể trạng, cũng bị làm say. Nó cũng tự giác không thể uống nữa, lảo đảo cước bộ cáo từ rời đi. Này, rượu này, quả thực thoải mái. Tiểu lượng kém nói đi, nó chóng mặt, lắc lắc ung dung mà về tới tiểu linh cảnh ở trong. Nguyên bản ở bên trong tứ lộc linh thực tiểu ngân hồ cùng Điền Linh Nhi, nhìn thấy phệ thiên tử bộ dáng như vậy, cũng đội vàng buông việc trong tay xuống, tới hướng nó hỏi, "Thử huynh, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ?" Phệ thiên tử mí mắt đánh nhau, một miệng mơ hồ nói, "Không, không, không có gì, uống một điểm nhỏ rượu, vấn đề không lớn." Nhưng nó tiếng nói vừa ra, liền phốc thông một tiếng, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Một màn này, doa đến tiểu ngân hồ cùng Điền Linh Nhi không biết làm sao, cho là nó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau một khắc, trên đất phệ thiên tử bắt đầu hãn tiếng như lôi chấn thiên vang dội, các nàng lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu Quy Phong chủ phong bên ngoài, Tần Minh cùng Lộc Vân đạo nhân trò chuyện với nhau, ăn uống linh đỉnh. Thời gian mấy ngày, thoáng một cái đã qua, nhưng cũng chỉ mỏng uống 3 chén, nhiều hơn nữa hắn cảm giác cũng không tiêu hóa nổi. Như thế linh tiểu cũng là luật đích, hắn có thể uống xong 3 chén mà không say, cũng là nhờ vào luyện thể cường đại. Cuối cùng, Lộc Vân đạo nhân tựa hồ còn có chuyện quan trọng muốn làm, Tần Minh lúc này đem còn lại hũ kia hư thiên mời trăm rượu tặng cho đối phương, đồng thời đơn độc cũng cho Tâu Ngọc Thành chia lại một bình, nghĩ đến hắn về sau cũng có thể cần dùng đến. Ha ha ha, cái kia bần đạo nhưng là thu nhận. Lộc Vân đạo nhân cũng không có khách khí, lúc này nhận linh cửu. Chợt, hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra 2 loại vật phẩm, đưa cho Tần Minh nói, "Bần đạo hôm nay tới ngươi cái này tự nhiên kiếm được cái đồ đệ, lại tại Tần tiểu hữu ở đây thưởng thức được chân chính tiên gia linh cửu, bần đạo bình sinh không thích ghi nợ ân tình, 2 chuyện này, tự nhiên là không thể trắng chiếm Tần tiểu hữu tiện nghi. 2 thứ đồ này, xem như đáp lễ liền tặng cho Tần tiểu hữu." Tần Minh vẻ kinh ngạc, tiếp nhận 2 loại vật phẩm. Chính là một cái thẻ ngọc màu xanh, cùng với một khối lớn chừng bàn tay xương thú lệnh bài. Tần Minh thả ra thần niệm, hướng về trong ngọc giản xem một phen, chỉ thấy bên trong ghi lại là nhất bộ đan điện, chỉ có điều bên trong ghi lại, tất cả đều là đủ loại cổ quái kỳ lạ đan phương. Thậm chí ngay cả luyện chế kiếm hoàn thần thông loại đan dược đều có thể nói là không thiếu cái lạ. Trong đó tối làm hắn chú mục, vẫn là một loại tên là cựu chuyển hóa kiếp đan thần đan, đan này sau khi ăn vào, liền luyện hư chi kiếp đều có thể hóa giải. Lộc Vân đạo nhân cũng là có hảo ý, đoán chừng là suy nghĩ Tần Minh bây giờ thành tiểu luyện hư, sợ hắn đánh không được sau đó muốn kinh nghiệm tiếp số, cho nên mới cố ý chuẩn bị đạo này hóa kiếp đan phương. Tần Minh không cần suy nghĩ nhiều, giống như vậy có thể hóa giải luyện hư kỳ thiên kiếp đan phương, tất nhiên là Lộc Vân đạo nhân độc môn bí phương. Dù sao linh giới ở trong, đại bộ phận đột phá luyện hư kỳ lão quái, cũng là bức bách tại thiên kiếp kinh khủng, không dám tùy tiện sau khi đột phá cảnh giới. Tam thành trở lên luyện hư sơ kỳ tu sĩ, cũng là vẫn lạc tại xung kích trung kỳ bình cảnh lúc, sinh ra kinh khủng dưới thiên kiếp. Không có sắc bén ngự kiếp chi bảo, cùng với hóa kiếp thủ đoạn, nội tình không đủ, từ đó vây chết tại luyện hư sơ kỳ tu sĩ, càng là chiếm giữ tuyệt đại đa số. Cái này cũng là vì cái gì linh giới ở trong, luyện hư đi lên cao giai tu sĩ cũng biến thành cực kỳ thưa thất nguyên nhân trọng yếu. Cái này cựu chuyển hóa kiếp đan nếu là đặt ở bên ngoài, cũng không biết sẽ dẫn tới dạng gì huyết tinh tranh đoạt. Mà khối kia xương thú lệnh bài, nhưng là càng thêm huyền ảo vô cùng, lại là dùng một loại nào đó cao giai yêu thú xương cốt luyện chế mà thành, phía trên khắc rõ Tần Minh xem không hiểu linh văn, đan vào một chỗ. Lộc Vân đạo nhân gặp Tần Minh một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, chợt giải thích nói, "Mai ngọc giản này bên trong, chính là bần đạo thu thập một chút cao giai đan vương, hẳn là chính hợp ngươi dùng, đặc biệt là đạo kia cựu chuyển hóa kiếp đan, đối với tương lai Tần Tiểu Hữu tương lai đột phá khi độ kiếp, tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Nếu là ngươi có thể đem vừa mới Tô Ngọc Thanh đưa cho ngươi hư thần trùng đan thuật hoàn toàn lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, gieo xuống hóa kiếp đan loại, kèm theo ngươi độ kiếp số lần tăng nhiều, còn có thể tiếp tục để tham dự hiệu, nói không chừng cuối cùng sẽ có hiệu quả không tưởng được đến nội viên kia xương thú lệnh bài, chính là ra vào vạn linh giới chìa khóa, tương lai Tần Tiểu Hữu nếu là có cơ hội, có thể tùy thời hoan nên tới bản tộc làm khách. Đi, vận đạo tại ngươi cái này cũng chậm trễ mấy ngày, còn phải đi yêu tộc bên kia làm một ít chuyện, trước hết cáo tử. Lộc Vân đạo nhân giải thích sau đó, liền đứng dậy cáo tử. Tân huynh, sau này còn gặp lại, hy vọng lần sau gặp lại ngươi lúc, chúng ta cũng có thể lại độ nâng chén uống. Tô Ngọc Thanh cũng đứng dậy, ôm quyền cùng Tần Minh cáo tử. Ánh mắt của hắn ở trong, cũng là toát ra ít có tâm tình chậm chợn. Hai người lần này phân biệt, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Tần Minh đem hai người đón đưa ra tiểu quy phòng, cũng là nói, Tô Minh, vậy thì chúc ngươi tiên đạo trưởng thành chắc hẳn có lộc tiền bối trông nom, là ngươi đời này một đại tạo hóa cơ duyên, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Lộc đồng ánh mắt, nhưng là hướng về trong động phủ quan sát, dường như là đang chờ phệ thiên thử đi ra. Tần Minh thấy thế, lúc này mỉm cười nói, tên kia uống say, ngươi nhưng có gì muốn nói với nó nói, Tần Mộ có thể nhắn dùm. Lộc đồng sắc mặt hơi lung túng, hướng về Tần Minh chắp tay nói, vãn bối cũng không có gì có thể nói, cái kia liền giúp vãn bối cho thử hình chuyển cáo một tiếng, đến lúc đó hoan nên nó tới vạn linh giới làm khách. Tần Tiểu Hưu không cần nhiều đưa. Theo mây đạo nhân nói đi, tay áo vung lên, chợt cuốn lên Tô Ngọc Thành cùng Lộc Đồng, cả người hóa thành hư vô, ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tần Minh đưa mắt nhìn mấy người rời đi, trong lòng cũng là không khỏi cảm khái và phần, chỉ mong Tô Ngọc Thành cũng có thể có cái hảo tiền đồ. Chương 755 đại sứ hòa bình, 1, chương 755 đại sứ hòa bình, 1, trong tiểu linh cảnh. Phệ Thiên thử ước chừng say 3 tháng sau đó, nó vướt đuốt đầu, rồi mới từ uống hư thiên mời trăng rượu hậu kình ở trong tỉnh lại. Đau, đầu đều nhanh sắp nứt ra rồi. Tiểu Ngân Hổ cùng Điền Linh Nhi hai nữ, nhìn thấy nó cuối cùng là tỉnh lại, sớm đã chuẩn bị xong tỉnh rượu linh dược canh. Phệ Thiên thử mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đông cảm giác một hồi làn gió thơm đánh tới, nhìn thấy là Tiểu Ngân Hổ động tác êm ái cầm cái thìa, đỡ thân thể của nó, đem chén thuốc đưa tới bên miệng. Chuẩn huynh, ngươi đúng thật là hù chết chúng ta. Nếu không phải là chủ nhân nói không có việc gì, tiểu nữ còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại. Cái này canh giải rượu là dùng Long Vương Linh Tương phụ tá chân quý linh dược chế biến mà thành, ngươi mau mau uống à, có thể nhiều. Phệ Thiên thử nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ nồng nặc ấm áp, chủ yếu là cảm thụ được Tiểu Ngân Hồ phục dịch, quả thực không cần quá thoải mái, có chút không nỡ khó như vậy phải cơ hội. Phệ Thiên thử thuần thục liền đem canh giải rượu thuốc uống xong, có chút xa vẫn chưa thỏa mãn mà đối với Tiểu Ngân Hồ nói, cái ta còn có chút không thoải mái, cảm giác còn phải lại đến ba bát. Tiểu Ngân Hồ nghe xong, lúc này khuôn mặt đỏ lên, liền bên cạnh Điền Linh Nhi có chút nghe không nổi nữa. Đúng lúc này, tiểu tử ngươi không phải rất khoe khoang sao, còn hai cân linh tự lượng, như thế nào một ly liền ngã xuống. Theo Tần Minh âm thanh truyền đến, Phệ Thiên thử không còn dám trang, đội vàng trở mình một cái bỏ lên, gãi đầu một cái nói, hắc hắc, chủ nhân, ta sai rồi còn không được đi, về sau cũng không còn dám mê rượu. Bất quá uống ly kia linh tự sau đó, tu vi của ta tăng một mảng lớn, cách ngũ giai đại viên mãn không xa. Phệ Thiên thử mới vừa vặn đột phá ngũ giai hậu kỳ cảnh giới không lâu, một ly linh tự liền có thể đưa nó tu vi tiến lên một bước dài, đủ để chứng minh cái này hư thiên mời trăng men công hiệu bá chủ đạo. Tần Minh trong tay nhưng là thêm ra một tấm kim truyện thư trang, chính là từ 12 cẩm tinh trong tượng đá nhận được cái kia trương. Tiếp lấy hắn phất tay áo bung lên, trên mặt đất liền nhiều hơn thật dày một đống ngọc giản sách, chồng chất trở thành một toàn núi nhỏ. Phệ Thiên thử thấy thế, trong lòng ẩn ẩn phát lên một loại dự cảm cực kỳ không ổn, cảm giác nó cái ly này lục giai linh hữu không phải uống chùa. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ nghe được Tần Minh từ tốn nói, này trương yêu tộc kim truyện thư trang ghi lại nội dung, bản tọa không có thời gian hoa đại lượng thời gian cẩn thận suy nghĩ, những tài liệu này bên trong có quan hệ với huyết thực văn liên quan ghi chép. Kế tiếp liền giao cho ngươi một nhiệm vụ, chính là học tập những thứ này huyết thực văn, đem chương này kim truyện thư trang bên trên ghi lại nội dung cho bản tọa toàn bộ phiên dịch ra. Ngươi thân là yêu thú, tu hành cổ yêu văn, chuyện này hẳn là không làm khó được ngươi đi. Phệ Thiên thử duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận trang sách, nhìn qua đầy đất sách ngọc giản tư liệu, nó nào dám cự tuyệt Tần Minh cắt cử nhiệm vụ. Chậc, nó lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hắc hắc. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm, chuyện này liền giao cho ta a, không thể uống chùa ngài tiên nương. Tần Minh thỏa mãn gật đầu một cái, dù sao hắn có thể cảm thấy chương này kim truyện thư trang bên trên ghi lại nội dung tuyệt đối không thể coi thường, bằng không yêu tộc cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng âm ti minh giới cùng với cùng ma tộc liên thủ khuấy động hoàng tuyển phệ uyên phong vân, thậm chí kém chút dẫn phát dị tộc đại kiếp. Nghĩ đến chương này kim truyện thư trang ghi lại nội dung nhất định liên quan đến yêu tộc bên trong cực kỳ trọng yếu tuyệt mật sự tình, bọn hắn mới có thể đại động can qua như vậy. Mặt khác, trước đây không lâu Lộc Vân đạo nhân rời đi tiểu quy phong lúc cũng từng nói tới muốn đi trước yêu tộc làm việc, cũng không biết có thể hay không cùng chuyện này có chỗ liên quan. Dù sao có thể để cho bực này đại nhân vật để ý sự tình, linh giới ở trong đoán chừng cũng không nhiều. Chỉ có điều, Tần Minh trở ngại chuyện riêng của người khác, cũng không tốt lắm hỏi. Tần Minh phân phó xong Phệ Thiên thử sau đó, liền trở về động phủ tiếp tục tu luyện bản cổ thanh đế quyết cùng với tiếp tục tế luyện nguyên cực thần sơn, hướng bên trong khắc họa cấm chế phù văn. Thuận tiện học tập nghiên cứu Tô Ngọc Thanh lưu lại hư thần trùng đan thuật. Hắn phát hiện cái này đan loại mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng cũng là có một chút hạn chế, thí dụ như một tu sĩ tối đa chỉ có thể tại thượng trung hạ ba đan điền, gieo xuống ba cái đan loại. Kế tiếp, Tần Minh lại lâm vào khổ tu thời gian ở trong. Đến nỗi tiểu quy phòng, cùng với tiểu linh cảnh trong ngoài linh dược linh thực, nhưng là có tiểu ngân hồ cùng Điển Linh Nhi hai nữ tứ lộng trong non, sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì. Mà Phệ Thiên Thử nhìn xem cái kia trương kim chữa triện trang bên trên, đến hàng vạn mà tính rậm rạp chẳng trị huyết thực văn, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất sườn núi nhỏ kích cỡ tương đương tư liệu, đông cảm giác đầu đau đớn, lập tức tăng thêm. Lại qua một chút thời gian, tiểu quy trên đỉnh, tinh không vật lý, gió nhẹ ôn hòa. Phệ Thiên Thử đang ôm lấy một đống thư tịch, ghé vào trong lương đỉnh trên bàn đá, trong tay nắm chặt một cọng lông bút, đặt ở trong miệng liếm liếm, sau đó tại trên tờ giấy trắng ghi chép cái gì. Nó một cái miệng nhỏ, sớm đã trở nên sơn đen đi đen. Cái gì tộc? Lại cái gì lịch sử? Phệ Thiên Thử khổ tâm nghiên cứu hồi lâu, lại chỉ phá giải ra miễn cưỡng mấy cái chữ, tức giận đến nó đem trong tay bút lông quăng mạnh xuống đất, ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Ai, quá khó khăn, chủ nhân như thế nào để cho ta nghiên cứu những thứ này, đơn giản so trồng trọt còn mệt hơn." Đúng lúc này, lỗ tai của nó bỗng nhiên khẽ động, cảm nhận được linh địa bên ngoài, bỗng nhiên có một chiếc thiên tinh thành ngân sắc pháp hạm, hóa thành một đạo cầu vồng từ xa mà đến gần, dừng sát ở chủ phong bên ngoài. Theo sát phía sau, từ pháp trên hạm phá không thoát ra hai đạo cầu vồng, hiện lộ ra hai tên kim giáp tinh vệ trưởng lão. Rõ ràng là chấp thiên điện Lâm trưởng lão cùng với Ngọc Hàn Tử hai người, bọn hắn chắc là có việc muốn tới bái phòng Tần Minh. Phệ Thiên Thử thấy thế, vừa mới chuẩn bị đem việc này thông truyền cho Tần Minh, chỉ thấy hắn đều đã trống rông xuất hiện ở bên ngoài đạo phủ. Tần Minh cũng có chút kỳ quái, hai vị này thiên tinh thành trưởng lão hôm nay như thế nào có rảnh vạn dặm xa xôi tới chính mình tiểu quy phong, chẳng lẽ là thật sự tới kiểm tra Tô Ngọc Thanh đến cùng có phải hay không đi nhờ bà chính mình đi. Hoan nên hai vị trưởng lão đại giá quan lâm, lệ mộ không có từ xa tiếp đón, còn xin đi vào một tòa. Tần Minh đi ra ngoài đón, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, chắp tay nói. Lại nghe Lâm trưởng lão đáp lễ lại nói: "Lệ đạo hữu không nên phiền toái, hai người chúng ta còn có việc tại người, lần này đi ngang qua tiểu quy phòng, chính là đại thống lĩnh nghị triệu kiến ngươi, chuyên tới để nhắn dùm một tiếng." "Đại thống lĩnh muốn triệu kiến Lệ Mỗ?" Tần Minh nghe vậy, cũng là hơi kinh ngạc nói, không biết là có chuyện gì quan trọng. Lâm trưởng lão cùng Ngọc Hàn Tử hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút việc khó nói, cái này cái đi. Chờ Lệ đạo hữu đến tiên tinh thành, hẳn là liền sẽ biết được cụ thể cần làm chuyện gì, chúng ta không tốt sớm đầu lộ ra, để tránh đại thống lĩnh không vui. Nếu là đại thống lĩnh phân phó, cái kia Lệ Mỗ liền đi một chuyến a." Tần Minh đáp ứng xuống. Sau đó, hai người cùng Tần Minh hàn huyên một phen, liền vội vàng cáo từ rời đi. Tần Minh hơi một suy nghĩ, lúc này mang lên Phệ Thiên Thử, hướng về Thiên Tinh Thành bay đi. Nửa ngày đi qua, hắn thông qua Tiên Thành phía ngoài trận pháp, đi tới bên trong trong thành. Thiên Tinh Thành ngoại vi, nguyên bản cảnh hoang tàn khắp nơi sinh mệnh chi tưởng, cũng một lần nữa được chữa trị. Càng có vô số tu sĩ ở ngoại vi bổ khuyết đại chiến lưu lại di sáng tạo. Tần Minh cũng không có gấp gáp trước tiên đi Tinh Huy Thánh Điện, mà là bảy lần quạt tám lần rẽ đi tới nội thành động phủ khu. Hắn tính toán đi trước thăm hỏi một chút câu vấn đầu. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Tần Minh tiến vào khối khu vực này sau, đi tới Câu Vân Tẩu độc phủ, đồng thời gặp được hắn. Câu Vân Tẩu trải qua một đoạn thời gian khôi phục tu dưỡng, hắn cũng là khí sắc tốt hơn nhiều. Câu Vân Tẩu đem Tần Minh mời đến độc phủ, sau đó dâng lên linh trà, hai người nói chuyện với nhau một hồi. "Ai, cái này lão phu quả nhiên là mạng lớn a, thiếu chút nữa thì không về được. Còn muốn đa tạ Tần tiền bối tặng thuốc, bằng không thương thế cũng tốt không được nhanh như vậy." Câu Vân Tẩu mỗi khi nhớ lại, Hoàng Tuyển Phệ Uyên trận kia tối say thịt một dạng dị tộc đại chiến, đến nay đều lòng còn sợ hãi. Câu Vân Tẩu đạo hữu có thể bình an trở về, đó chính là không còn gì tốt hơn, tin tưởng đại nạn không chết tất có hậu phúc, người ta cũng là đồng xuất một chỗ, không cần quá mức khách khí. Tần Minh uống một ngụm trà, trấn an một câu. Dù sao đối phương lại là thật xui xẻo, nếu không phải là chính mình đem cái kia đồ La yêu tướng diệt sát, đoán chừng trận này chiến đến bây giờ đều không nhất định kết thúc. Bằng không mà nói, Câu Vân Tẩu thật có khả năng về không được. Sau đó, chương 755 đại sứ hòa bình 2, chương 755 đại sứ hòa bình 2, hai người trò chuyện ở giữa, Tần Minh cũng đề cập với hắn lên Tô Ngọc Thanh bị Lộc Vân đạo nhân thu đồ sự tình. Dù sao, bọn hắn mấy cái cũng là nhân gian giới tu sĩ, lẫn nhau quan hệ cũng không tệ, bao nhiêu cũng cần phải để cho hắn biết đi hướng. Cái gì? Tô đạo hữu bị linh giới đại năng thu làm đệ tử? Câu Vân Tẩu nghe được đạo này tin tức sau đó, cả người mộng một chút, cũng là vẫn không thể tin được đạo này sự thật. Trong lòng là hâm mộ, lại là từ đáy lòng chúc phúc. Tô đạo hữu đang đạo tiên phú tuyệt đỉnh, có thể đi đến một bước này, kỳ thực cũng là chuyện sớm hay muộn. Làm không tốt lần sau gặp lại hắn lúc, lão phu lại phải gọi hắn tiền bối, hắn cũng là tổn thức cảm khái không thôi. Bây giờ Tần Minh thành tiểu luyện hư thần quân, nhặt bà Tô Ngọc Thanh lại có nơi đến tốt đẹp, không cần lại phụ quân lịch. Tần Minh ngược lại là nói, vậy thì không chắc à, Câu Vân Tẩu đạo hữu bây giờ hóa thần hậu kỳ tu vi cảnh giới, vẫn là có hy vọng xung kích luyện hư cảnh giới. Câu Vân Tẩu khoát tay áo, khó khăn a. Nhưng nếu không có cực lớn công vân mà nói, căn bản đổi lấy không đến âm dương quy hư đan. Chớ đừng nhắc tới cái kia ngự kiếp chi bảo. Sau đó, hắn lại hỏi một câu, đúng, Tần tiền bối lần này tới nội thành, là có chuyện gì quan trọng xử lý? Hẳn không phải là đặc biệt đến gặp mong lão phu a. Ha ha. Là đại thống lĩnh muốn triệu kiến Tần Mỗ, vừa vặn thuận đường tới ngươi nhìn chỗ này một chút. Tần Minh mỉm cười, cũng không giấu giếm đúng sự thật nói. Có thể Câu Vân Tẩu nghe xong chẳng những không có sinh khí, ngược lại nhớ ra cái gì đó chuyện, lộ ra vẻ suy tư do dự nói, lão phu biết được Tần tiền bối, bây giờ cùng đại thống lĩnh quan hệ cũng không tệ, bất quá lão phu hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được, đại thống lĩnh tìm ngươi nguyên do. Nghe lời này một cái, Tần Minh cũng không nhịn được kinh ngạc nói, a, Câu Vân Tẩu đạo hữu có thể hay không nói một chút? Hắc hắc. Chuyện này hơn phân nửa là thỉnh Tần tiền bối đứng ra. đi làm đó cùng chuyện lão Câu Vân Tẩu đột nhiên xuất hiện tung ra một câu. Tần Minh càng thêm kỳ quái, để cho Tần Mỗ khi cùng chuyện lão. Không tệ, Tần Tiền Bối có chỗ không biết, lần này Hoàng Tuyển Phệ Uyên đại chiến kết thúc về sau, nhân tộc cùng khác mấy cái dị tộc quân đồng minh cuối cùng chiến thắng nhưng trải qua đại chiến, các tộc ở giữa đều có thiệt hại. Cho nên chiến hậu tại tài nguyên phân phối, cùng với Hoàng Tuyển Phệ Uyên riêng phần mình phân chia trên khu vực, xuất hiện cực lớn bất đồng. Đặc biệt là cùng một tinh tộc bên kia, nghe nói song phương đều kém chút trở mặt, đàm phán lâm vào thế bí ở trong. Tần Tiền Bối không phải cùng một tinh tộc Phong Tiền Bối, cùng với mặt khác mấy tộc trưởng lão quan hệ muốn được chứ? Cho nên đại thống lĩnh đoán chừng muốn mời ngươi đứng ra hòa giải một hai. Tần Minh nghe hắn nói xong, lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế à. Chỉ có điều, cho dù Tần Mỗ cùng một tinh tộc quan hệ không tệ, nhưng quan hệ đến lợi ích phân chia vấn đề, chỉ sợ ta cũng lực bất tòng tâm a. Hắn cũng hiểu biết, giống loại này làm hòa sự lão việc cần làm không tốt còn rơi cái trong ngoài không phải là người kết cục. Lão phu cũng chỉ là ngờ tới, cụ thể là làm thế nào, còn phải gặp mặt đại thống lĩnh mới hiểu. Câu Vân Tẩu chậm rãi bước dâu nói. Tần Minh gật gật đầu. Sau đó, hắn tại Câu Vân Tẩu ở đây nghỉ ngơi nửa ngày, liền khởi hành đi tới khu nồng cốt tinh huy thánh điện. Tần Minh thông qua truyền tống điện pháp trận, không bao lâu, liền đã đến ở vào bên trên đám mây tinh huy thánh điện. Đóng giữ ngân giáp tinh vệ, nhìn thấy là luyện hư thần quân tới trước, thái độ cung kính vô cùng, đón hắn vào trong điện. Trong đại điện, mỹ lệ đường hoàng, tinh huy rực rỡ. Một bộ tử kim thánh giáp tử thần quân, ngồi ở mạ vàng bảo tọa bên trên, trong tay đang cầm lấy một cái ngọc giản xem. Hắn toàn thân trên dưới đều toát ra một cỗ không có gì sánh kịp bá khí. Tần Minh cũng nghe nói, Tử Thần Quân một người độc chiến ma tộc ma tướng, cùng Sa Lão Quỷ hai người mà không rơi vào thế hạ phong chiến tích. Có thể tưởng tượng được, đối phương tu vi thủ đoạn thần thông cường đại kinh khủng. Tử Thần Quân nhìn thấy Tần Minh đến, lúc này lập tức thả ra trong tay ngọc giản, lộ ra vẻ tươi cười nói, "Lệ đạo hữu tới, còn xin nhập tọa." Tần Minh chắp tay thi lễ một cái, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, gặp cả tòa đại điện bên trong, trừ bọn họ hai người, không còn gì khác người, lúc này đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Không biết đại thống lĩnh, tìm Lệ Mô có chuyện gì quan trọng?" Mặc dù hắn vừa mới tại Câu Vân Tẩu cái kia đã hiểu được một chút tin tức, nhưng vẫn là muốn đích thân xác nhận sau mới có thể biết được. Chợt, Tử Thần Quân cũng không vòng vèo tử, trực tiếp trả lời, "Là như vậy, bản tọa nghe Lệ tiểu hữu, cùng một tinh tộc phong lão quái quan hệ có chút không tệ. Một tháng sau, lúc trước cùng chúng ta nhân tộc đồng minh mấy cái dị tộc, sẽ tại Hoàng Tuyển Phệ Uyên thương lượng cụ thể địa bàn khu vực phân chia, bản tọa muốn mời Lệ đạo hữu nhất là nhân tộc sứ đoàn đại biểu, đi tới tham dự đàm phán. Vừa mới kết thúc tràng mâu thuẫn này chiến loạn, bản tọa cũng không hi vọng nhìn thấy, bởi vì một chút chiến hậu lợi ích phân phối, một lần nữa lại đốt chiến hỏa. Bản tọa cũng không trông cậy vào, có thể đa phần phải một chút linh địa, nhưng tối thiểu nhất có thể bảo trụ nhân tộc tại Hoàng Tuyển Phệ Uyên vốn có địa bàn là được. Bản tọa cũng theo gió lao quái bọn hắn đã giao thiệp, nhưng bọn hắn cũng là một bộ bướng bỉnh con lửa tinh khí, căn bản nghe không vào. Đều kém chút lại lấy tới động thủ trình độ. Cái này sự thực thuộc bất đắc dĩ, cho nên mới không thể không phiền phức Lệ đạo hữu, đứng ra hòa giải một hai bất luận thành công hay không, bản tọa cũng có thể đáp ứng cho ngươi chuyển 2 vạn điểm công hiến, đồng thời đến tiên tinh thành trong bảo khố, chọn lựa hối đoái tùy ý vừa ý chi vận. Lệ đạo hữu ý như thế nào? Tần Minh nghe hắn bộ dạng này nói, lại hứa hẹn phần thưởng phong phú, nhưng cũng không có đáp ứng lập tức xuống, mà là những mày nói, đại thống lĩnh, nếu là liên quan đến đếm tộc ở giữa tài nguyên một lần nữa phân chia, nói thật, cho dù là Lệ Mỗ theo gió trưởng lão bọn hắn khá thân, thế nhưng chưa hẳn chịu bán ta cái này cái mặt mũi. A đại thống lĩnh hảo ý, Lệ Mỗ chỉ sợ là không có phúc hưởng thụ. Trong lời nói đã có ẩn ẩn ý cự tuyệt. Tử Thần Quân nghe vậy, tựa hồ sớm đã tính đến chuyện này, thế là nói, Lệ đạo hưu nói cũng rất có đạo lý, bất quá này luận đàm phán sẽ có những trưởng lão khác tiến hành thương lượng cụ thể sự nghi, Lệ đạo hưu đi theo tiền đến, chủ yếu là hòa hoãn một chút mấy phương khẩn trương quan hệ bầu không khí. Dù sao lúc trước vì những chuyện này, mấy lần trước đàm phán đã có chút hơi có vẻ dương cung bạc kiếm, phong lão quái còn cùng bản tọa cãi nhau lớn, buồn bã chia tay. Nếu là ta lại độ tiền đến, chỉ sợ thật muốn động thủ cùng hắn đánh nhau. Bản tọa lần này lấy nhân tộc chủ thành danh nghĩa, đặc biệt phong xá ngươi vì nhân tộc tu tiên giới đại sứ hòa bình dẫn dắt sứ đoàn toàn quyền thụ lý chuyện này, nếu như có thể thuận lợi đàm luận thành không còn gì tốt hơn, xem như bản tọa thiếu ngươi một người tình. Lệ đạo hữu cũng coi là nhân tộc làm ra chắc tuyệt công hiến, nhất định sẽ tại linh giới nhân tộc lưu danh sử xanh. Trong lòng Tần Minh thầm than một tiếng, xem ra cái này chính mình lại bị kéo trắng đinh, đã không tốt. Lắm cự tuyệt đại thống lĩnh. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra chính mình điều kiện, lưu danh sử xanh liền không cần phải, chỉ có điều Tần Mô đối với cái kia cựu chuyển ngộ đạo đan đan vương, ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Tử Thần Quân hơi có chút kinh ngạc, dù sao cái này cựu chuyển ngộ đạo đan là luyện hư trung kỳ đan dược, Tần Minh mới vừa bắt đột phá luyện hư không bao lâu, cũng không cần đến đan này. Bất quá tại liên tưởng đến hắn lục giai luyện đan thần sư thân phận, cũng là tình có thể hiểu. Đoán chừng là nghĩ sớm nghiên cứu đan phương này. Tại linh giới ở trong, có thể tăng tiến luyện hư trung kỳ đan phương, cũng là bị các đại tộc coi là cấp chiến lược tài nguyên, cực ít dẫn ra ngoài. Hắn nghĩ nghĩ, thời khắc này Tần Minh đã là tiên thành cung phụng khách khanh thân phận, cho nên gật đầu đáp ứng. Có thể, nếu là chuyện này có thể thuận lợi đạt tới, cái kia tờ đan phương có thể giao cho Lệ đạo hữu. Tần Minh lúc này cũng là không còn từ chối, tiếp nhận đạo này việc phải làm. Hắn ngày bình thường tự xưng là mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể vì địa phương tu tiên giới mang đến hòa bình. Nhưng bạn không nghĩ tới, cái này lại thật muốn đảm nhiệm nhân tộc đại sứ hòa bình. Trong tiểu linh cảnh vệ thiên thử, nghe nói chuyện này sau, cũng không nhịn được che miệng cười chổng nói, "Chủ nhân, ngươi từ nay về sau liền đáng mặt, thật thu được tu tiên giới sứ giả hòa bình xưng hào." Ha ha ha. Tần Minh sắc mặt tối sầm, cho nó truyền âm nói, "Ta nhìn ngươi già ngựa đúng không?" Chương 756 lại đến Vệ Uyên, 1, chương 756 lại đến Vệ Uyên, 1, trong thánh điện tinh huy. Thần Minh bị kéo vào làm lính, nhận lấy chức vụ đại thống lĩnh này. Tử Thần Thần Quân cũng vô cùng sảng khoái, lập tức chuyển 2 vạn điểm cống hiến vào thẻ cống hiến của hắn. Ở Thiên Tinh Hành, đừng xem thường những điểm cống hiến này, chỉ cần số lượng đủ, thậm chí có thể đổi được tài nguyên luyện hư. Sau khi hai người trò chuyện một lúc, Tử Thần Thần Quân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hứng thú hỏi: "Lệ đạo hữu, linh cựu lục giai mà ngươi nói trước đây đã đủ xong chưa? Bản tọa thèm muốn đã lâu rồi, gần đây vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, ha ha ha." Tần Minh nghe vậy mỉm cười, lập tức vô vào túi chứa vật, lấy ra một bầu rượu bằng ngọc. Bên trong chứa chính là linh cựu cực phẩm lục giai hư thiên yêu nguyệt hữu. Khi hắn đến, thực ra đã chuẩn bị sẵn linh cựu rồi. Tử Thần Thần Quân không chỉ là đại thống lĩnh tử kim thánh giáp của Thiên Tinh Thành, mà còn là đệ tử thiên kiêu của Tinh Cung, một trong 3 thánh địa lớn của nhân tộc, dù thế nào đi nữa, cũng đáng để đầu tư vào mối quan hệ này. Đến lúc Tần Minh muốn đến Tinh Cung tìm Tiêu Vân, có lẽ còn phải thông qua người này để giới thiệu tình hình cụ thể bên trong thánh địa. Nếu không phải trước đây Tần Minh đã kết giao với hắn, bây giờ hắn cũng sẽ không giao chức vụ tốt đẹp là đại sứ hòa bình của nhân tộc này cho mình. Dù thành công hay không, hắn chỉ cần xuất hiện là được. Tần Minh đưa linh tử lên, nói: "Tiểu này tên là Hư Thiên Yêu Nguyệt Tương, được cụ từ yêu đan của yêu thần lục giai nghiền thành yêu nguyên tinh trần, phụ thêm các linh tài quý hiếm khác." Trên khuôn mặt trang nghiêm của Tử Thần Thần Quân hiện lên một nụ cười, nóng lòng nhận lấy linh cựu, lập tức mở nắp, một luồng ánh sáng mờ ảo tràn ra. Mùi rượu linh thơm lừng quyến rũ, kích thích vị giác của hắn, lập tức rót một ly linh cựu, khi nhìn thấy trong chất lỏng rượu quả nhiên phản chiếu một vầng trăng tròn hư ảo. Tử Thần Thần Quân liên tục kinh ngạc không thôi, bản tọa đã sống mấy nghìn năm, ở 3 thánh địa lớn của nhân tộc, và cả Thiên Tích Sơn mạch ta đều đã đi qua, nhưng linh cựu tiên phủ như thế này, quả thực là lần đầu tiên thấy, Lệ đạo hữu thực sự đã mở mang tầm mắt cho bản tọa. Nói xong, hắn uống cạn ly linh cựu trong tay. Đột nhiên, toàn bộ ánh mắt hắn tràn ngập sự chấn động, chìm đắm trong hương vị vô tận, cảm giác tầng lớp phong phú của tiên hữu, lâu mãi không thể tự chủ. Rất lâu sau, hắn kinh ngạc vô cùng nói: "Lệ đạo hữu, không ngờ tiểu này lại còn có thể tăng tu vi luyện hư kỳ, thậm chí còn có thể khiến nguyên thần hòa vào hư không, cảm ngộ sự huyền diệu của đại đạo. Nói thật, linh hữu của ngươi so với cựu chuyển ngộ đạo đan lục giai trung kỳ, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ta nguyện xưng nó là tiên tiểu đệ nhất linh giới, không có cái thứ hai, thậm chí đối với tu sĩ luyện hư đại viên mãn như ta, cũng có tác dụng nhất định. Lệ đạo hữu không chỉ tinh thông đan đạo và linh thực chi đạo, không ngờ về linh cựu chi đạo tạo nghệ lại càng hiếm thấy trên đời. Thiên Tinh Thành chúng ta có được tu sĩ như ngươi, thực sự là một đại may mắn, ha ha ha. Ước chừng nhân hoàng của 3 thánh địa lớn cũng không uống được tiên cựu đẳng cấp này, bản tọa lại được nếm trước." Tử Thần Thần Quân cảm khái không thôi, nói xong suy nghĩ một lát, lại từ túi chứa vật lấy ra 2 hộp ngọc, đưa cho Tần Minh nói: "Bản tọa không thể nhận không linh cựu đỉnh cấp của ngươi, bên trong là 2 cây song sinh hỏa vân tinh chi, là linh dược lục giai thượng phẩm, hơn nữa đã có vạn năm tuổi, hẳn là đủ để bù đắp giá trị bầu linh cựu của Lệ đạo hữu. Đương nhiên, nếu Lệ đạo hữu còn dư hư thiên yêu nguyệt cựu, bản tọa nguyện ý tiếp tục dùng cái giá lớn để trao đổi, điều kiện cứ việc đưa ra tiên gia linh tiểu chân chính đẳng cấp này, Thần Minh tổng cộng cũng chỉ ủ được vài vò, hắn tự mình tu luyện còn cần dùng đến, đương nhiên cũng sẽ không để chảy ra ngoài nhiều." Hắn nhận lấy hộp ngọc đối phương đưa tới, cũng nói lời cảm ơn. "Ủ hư thiên yêu nguyệt tương, nguyên liệu cần cực kỳ khó tìm và điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, Lệ Mộ cũng chỉ có một lượng nhỏ tồn kho, e rằng phải làm đại thống lĩnh thất vọng rồi." "Ha ha ha, không sao, bản tọa có được một bầu cũng đã rất mãn nguyện rồi." Tần Minh cũng không ngờ, đại thống lĩnh Thiên Tinh Thành lại còn khá coi trọng lễ nghi, chủ yếu là đáp lễ. Hỏa Vân tinh chi lục giai thượng phẩm, giá trị lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được, hơn nữa còn là dược thảo song sinh, dược lực vạn năm. Tần Minh sở dĩ sảng khoái nhận lấy vật này, chủ yếu nhất là Điền Linh Nhi trong tiểu linh cảnh. Nàng dường như đối với 2 cây linh dược này, lộ ra vẻ cực kỳ khao khát, dường như đối với nàng có sức hấp dẫn rất lớn. Tần Minh từ khi nhận nuôi nàng đến nay, chưa từng thấy nàng chủ động yêu cầu điều gì, lần này hiếm khi nàng có thứ gì đó hứng thú, cũng vừa hay cho nàng. Dù sao bản thể của nàng chính là thần anh chi, ước chừng 2 cây linh dược trước mắt, đối với sự tiến giai trưởng thành của nàng, có lẽ có lợi ích đặc biệt nào đó. Sau đó, Tử Thần Thần Quân lại dẫn Tần Minh đến phủ của hắn, sai người bày ra một bàn rượu thức ăn, hai bên trò chuyện một phen. Không ít người trong tiên thành đều nhìn thấy cảnh hai người kết bạn đi cùng, nói cười vui vẻ. Ngay cả không ít cao tầng trong tiên thành cũng thầm bắt đầu suy tính, rốt cuộc Vọng Nguyệt Thần Quân có lai lịch thế nào, lại có thể cùng đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp nắm quyền lực lớn, quan hệ thân thiết đến vậy. Trong lòng mỗi người đã nâng cao thân phận địa vị của Tần Minh lên trên cả trưởng lão Kim Giáp bình thường. Phải biết, vị đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp này không những thân phận bối cảnh mạnh mẽ, tu vi thần thông càng là người thường không thể với tới, ngày thường nổi tiếng là trị quân nghiêm khắc, cơ bản không có ai có thể lọt vào mắt hắn. Ngay cả Kim Nạo Thần Quân của tông môn hợp thể tiến vào hội đồng trưởng lão Thiên Tinh Thành, cũng nói giết là giết, có thể nói thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhất ngôn cửu đỉnh. Ngay cả trong lòng các trưởng lão cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Tường Vô Cực nhìn thấy cảnh này, cũng vô cùng may mắn khi ban đầu đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong đời, đó là ném con trai mình vào tàng kinh các. Tuy nhiên, một ngày sau, trong một cuộc họp tại Thánh Điện Tinh Huy, đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp công khai tuyên bố một mệnh lệnh. Một tháng sau cuộc đàm phán dị tộc, bản tọa đặc xá Phong Vọng Nguyệt Thần Quân làm đại sứ hòa bình cho chuyến đi đàm phán này, dẫn đầu đoàn sứ giả nhân tộc đến Hoàng Tuyển Phệ Uyên tham dự hội nghị. Đến lúc đó nếu có nhu cầu, các ngươi nhất định phải toàn quyền phối hợp với hắn, nếu có điều gì không hay chuyển về chỗ bản tọa, đừng trách ta không khách khí. Vâng, kính tuân lệnh đại thống lĩnh. Các trưởng lão Kim Giáp tinh vệ nghe vậy đều chấn động tâm can. Từng người bọn họ sau khi nghe đại thống lĩnh ban bố mệnh lệnh này, trong lòng thầm dấy lên sóng gió cuộn cuộn. Từ đó có thể thấy, Tần Minh có trọng lượng lớn đến mức nào trong lòng hắn. Ban đầu Tần Minh gần đây vì Cựu Linh Thương Hội tổ chức đấu giá lớn khu vực, lấy thất dáng ngưng hư đan do hắn luyện chế làm điểm nhấn lớn nhất, khiến hắn danh tiếng lẫy lừng. Nay lại được đại thống lĩnh đích thân đặc xá phong làm đại sứ hòa bình của giới tu tiên, tham gia đàm phán giữa các tộc. Thân phận địa vị của Tần Minh ở Thiên Tinh Thành, tuy chỉ mang danh khách khanh cung phụng, nhưng không ai dám xem thường vị đại lao chân chính này nữa. Thân phận thần sư kỹ nghệ tu tiên lục giai kép, cộng thêm quan hệ của Tần Minh với đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp. Dù hiện tại hắn chỉ là luyện hư sơ kỳ, nhưng thân phận địa vị thực tế có thể sánh ngang với điện chủ, các trưởng lão kim giáp tinh vệ bình thường, nhìn thấy hắn cũng phải cung kính đối đãi. Tử Thần Thần Quân đã dặn dò xong các việc liên quan. Ngay sau đó, lại hỏi Tần Minh, chuyến đi này Lệ đạo hữu có muốn dẫn theo hay không? Bản tọa cho phép ngươi chỉ định. Tần Minh nghe vậy sững sờ, hắn hiểu đây là Tử Thần Thần Quân đang ban ơn cho mình. Chuyến đi đàm phán giữa đoàn sứ giả nhân tộc với các tộc lần này liên quan rất lớn. Tu sĩ đi theo đoàn sứ giả, đương nhiên có thể nhận được không ít điểm cống hiến của Thiên Thành. Chỉ cần Tần Minh mở lời, những người đi theo hắn, ít nhiều gì cũng có thể hưởng chút lợi lộc. Nếu đã vậy, Lệ Mưu cảm thấy Lâm trưởng lão, Ngọc Hàn Tử trưởng lão, Diêu Thiên Nam, Điếu Vân Tẩu những người này rất có tài trong việc ngoại giao, tạm thời cứ chọn họ đi à? Đúng rồi, cả phụ tử Tưởng trưởng lão cũng tính vào đi. Lệ Mộ suýt nữa thì quên, đặc biệt Tưởng Thiên quanh năm đọc sách trong tàng kinh các, tài năng trong lòng hắn không kém. Tần Minh lập tức cũng không khách khí, dù sao lần này hắn ra ngoài, phải bứt bỏ cái mặt già này ra làm người hòa giải. Có lợi ích, đương nhiên cũng không thể quên những người này. Được, vậy cứ theo ý Lệ đạo hữu. Tử Thần Thần Quân không hỏi gì thêm, lập tức ban bố mệnh lệnh. Trong tàng kinh các của Thiên Tinh Thành, khi Tưởng Thiên từ miệng cha mình biết được, mình sắp theo đoàn sứ giả nhân tộc đến Hoàng Tuyển Phệ Uyên tham gia đàm phán, cả người đầu óc cong cong. Điều này có nghĩa là gần như không cần làm gì, đã có một khoản điểm cống hiến lớn vào túi. Cái gì? Vọng Nguyệt Thần Quân tiền bối, lại để chúng ta đi theo đột nhiên. Chương 756 lại đến Phệ Uyên 2, chương 756 lại đến Phệ Uyên 2, hắn nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt vốn đang vui mừng khôn xiết bỗng chứng lại, trở nên vô cùng kỳ lạ, không khỏi do dự hỏi một câu, "Phụ thân, người nói Lệ tiền bối hắn sẽ không phải là chưa quên chuyện năm xưa, muốn nhân cơ hội chát?" Tưởng Vô Cực tát một cái vào đầu hắn, hận không thể biến sắt thành thép mắng, "Ai cũng như ngươi hả? Với thân phận địa vị của Lệ đạo hữu bây giờ, còn thèm để ý đến tiểu bối hóa thần nhỏ bé như ngươi sao? Phần lớn là lần trước ngươi ở tàng kinh các biểu hiện tốt, người ta mới chịu nâng đỡ ngươi một chút, lần này tiểu tử ngươi xem như gặp may lớn. Nếu gặp phải những lao quái vật tâm tính của quái, nhỏ nhen, ngươi chết cũng không biết chết thế nào, còn động cái tâm tư nhỏ bé kia của ngươi." "Ồ, con biết rồi phụ thân, lần này con nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, cố gắng lập thiên công." Tưởng Tiên liên tục gật đầu đồng ý. Tân Minh thì trở về tiểu phi phong. Hắn đã dặn dò Bách Lý Hối và Mạc Lăng Vi về việc mình sẽ đi xa, những ngày hắn không có mặt, vẫn cần bọn họ trông coi linh địa. Bách Lý Hối và Mạc Lăng Vi, khi nghe Tần Minh được đặc xá phong làm đại sứ hòa bình, lập tức cũng lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Sau đó, Tần Minh đi vào tiểu linh cảnh, lấy một cây Hỏa Vân tinh chi lục giai thượng phẩm trong đó ra, đưa cho Điền Linh Nhi. Nàng nhận lấy hộp ngọc, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kích động, túi người hành lễ tạ ơn, đa tạ Tần tiền bối ban thuốc ứng, lần trước đã cho Vệ Thiên thử bọn chúng hoán linh yêu quả, duy chỉ có ngươi không dùng được quả này, cây bảo dược này nếu ngươi dùng được, vậy coi như là bù đắp cho ngươi. Tần Minh mỉm cười nói. Điền Linh Nhi như có được bảo vật, cầm linh dược liền về động phủ tu luyện. Phệ Thiên Thử ngửi thấy mùi, cũng đội vàng chạy đến, chỉ thấy nó một tay cầm bút lông, một tay cầm trang sách, miệng lộ ra một vòng màu đen tuyền. Nó nhìn cây linh dược còn lại trong tay Tần Minh, cười định mà hỏi, "Chủ nhân, vậy quả con?" Tần Minh quay đầu liếc nhìn nó, nhàn nhạt nói, "Ngươi tiếp tục nghiên cứu huyết thực văn cho bản tọa." Phệ Thiên Thử nghe vậy, lộ ra vẻ mặt sinh không thể luyến, chỉ đành vâng lời làm việc. Thời gian thoáng chốc trôi qua. Một tháng sau, hàng chục chiếc linh hạm lớn của Thiên Tinh Thành, khí thế hùng vĩ, từ từ đậu gần tiểu quy phong, là đến để đón Tần Minh. Dù sao cũng là để đàm phán với các dị tộc khác, mặt mũi cũng phải sắp xếp cho rõ ràng. Ngay sau đó, từ trên pháp hạm, Lâm trưởng lão và những người khác bước xuống, cung kính nói vào bên trong, "Lệ đạo hữu, thời gian gần như đã đến, đại thống linh đã lệnh cho chúng ta đến đón ngươi, đến Hoàng Tuyển Phệ Uyên tham dự hội nghị." Các gia tộc và tông phái lớn nhỏ khác của Đông Hoàng Sơn Mạch, đương nhiên đã nhìn thấy cảnh này. Ai có thể nghĩ rằng, có một ngày cao tầng nhân tộc của Thiên Tinh Thành, lại phái một hạm đội quy mô lớn như vậy, đến đón một tán tu. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một luồng cầu vồng xanh rực rỡ xé toạc bầu trời, đáp xuống trước mặt mọi người, lộ ra thân ảnh Tần Minh. Ngay sau đó, hắn cùng Lâm trưởng lão và những người khác lên pháp hạm. Chỉ thấy trên toàn bộ hạm đội, phía trên xuất hiện từng lớp sóng văn trận pháp vàng hình tròn, bắt đầu chồng chất lên nhau, phù văn lay động không ngừng, tạo thành một pháp trận truyền tống hư không khổng lồ. Ông trên bầu trời, vang vọng một âm thanh hùng vĩ. Theo ánh sáng lóe lên, hàng chục chiếc pháp hạm của Thiên Tinh Thành lập tức biến mất vào trong đó. Lâm trưởng lão và những người khác đã sắp xếp cho Tần Minh căn phòng sang trọng nhất trên chủ hạm để nghỉ ngơi. Đồng thời, tất cả mọi người ở Thiên Tinh Thành cũng đến bái kiến Tần Minh vị đặc sứ được đại thống lĩnh chỉ định này. Điếu Bất Đầu, Diêu Thiên Nam và Tưởng Tiên cùng những người khác đều nhìn Tần Minh với ánh mắt biết ơn. Nếu không phải hắn, những người này làm sao có thể được chứng kiến cảnh tượng lớn liên quan đến đàm phán của nhiều chủng tộc như vậy. Tiếp theo, theo đề nghị của Lâm trưởng lão và những người khác, họ tạm thời tổ chức một cuộc họp nội bộ tại đại điện trung tâm của pháp hạm, bàn bạc các chiến lược ứng phó khi đàm phán. Trong cuộc họp, các vị trưởng lão luyện hư đều phát biểu ý kiến, không khí vô cùng sôi nổi. Thoáng chốc đã mấy ngày trôi qua, Tần Minh vẫn ung dung ngồi ở vị trí cao nhất, nghe mà ngáp dài, thỉnh thoảng lại đáp lời những người bên dưới. Lâm trưởng lão cảm thấy đã bàn bạc gần đủ rồi, dùng giọng điệu thỉnh cầu hỏi Tần Minh, "Lệ đạo hữu, chiến lược đàm phán đối phó với các dị tộc khác như vậy, ngươi thấy thế nào? Tần Minh xua tay, tùy ý nhàn nhạt nói, rất tốt, cứ theo lời Lâm trưởng lão còn mấy vị trưởng lão luyện hư bên dưới, nhìn thấy dáng vẻ lơ đễnh của hắn, không khỏi trong lòng run sợ. Trong đó có người, cuối cùng không nhịn được thầm truyền âm hỏi Lâm trưởng lão, cái này, Lâm trưởng lão, cấp trên phái Lệ đạo hữu đến làm đại sứ hòa bình, ngươi có chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra không? Lâm trưởng lão cũng đau đầu, cũng với giọng điệu không chắc chắn đáp lại, ở cái này thì, chư vị cứ bình tĩnh, đã là đại sứ hòa bình do đại thống lĩnh chỉ định, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, lão phu tin tưởng năng lực của Lệ đạo hữu. Tuy nhiên, hắn vừa mới nói xong, liền thấy Tần Minh đứng dậy, nói với mọi người, các vị trưởng lão cứ tiếp tục, cứ theo suy nghĩ của các ngươi là được, Lệ Mộ có chút mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó đến thì gọi ta là được. Lâm trưởng lão. Lại qua vài ngày sau, hạm đội sứ giả nhân tộc trực tiếp vượt qua đại vực, từ Côn Luân vực tiến vào Huyền Thiên vực. Khoảng cách xa xôi như vậy, đối với những cự hạm tốn kém khổng lồ của Thiên Tinh Thành, cũng chỉ mất một thời gian rất ngắn. Và địa điểm tổ chức đàm phán liên minh lần này, vừa hay được thiết lập tại Hoàng Tuyển Vệ Uyên, và chính là phường thị bảo ổ mà Tần Minh từng ở một thời gian. Khi bọn họ đến, bên ngoài phường thị này đã có đủ loại hạm thuyền lớn nhỏ qua lại, các dị tộc lớn khác cũng đều đã đến trước. Tần Minh cũng từ trong phòng bước ra, đến bong tàu, ánh mắt nhìn xuống cảnh tượng quen thuộc bên dưới. Cách biệt nhiều năm, cũng có cảm giác như cách một thế hệ. Chương 757 gặp lại cố nhân, Lệ đạo hữu trọng lượng, 1, chương 757 gặp lại cố nhân, Lệ đạo hữu trọng lượng, 1, ngoài bảo hộ phường thị. Các loại phi thuyền lớn neo đậu, tu sĩ dị tộc dày đặc nghỉ ngơi tại các trạm trú riêng bên ngoài. Cửa phường thị cũng xếp thành hàng dài, một cảnh tượng xe ngựa tấp nập. Đoàn thuyền lớn của nhân tộc đến, cũng khiến các tu sĩ gần đó phải ngẩng đầu nhìn. Tần Minh theo Lâm trưởng lão và những người khác, trực tiếp đi vào trong phường thị. Hoàng Tuyển Thệ Uyên đã trải qua đại chiến giữa các tộc, cũng ảnh hưởng đến bảo hộ phường thị, gần như bị hủy hoại hoàn toàn trong chiến hỏa. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, trải qua một thời gian tu sửa, quy mô của phường thị này thậm chí còn mở rộng gấp mấy lần so với ban đầu. Sau khi Tần Minh vào phường thị, thần niệm của ta chợt động, lộ ra một tia kinh ngạc. Lần này trở lại Hoàng Tuyển Thệ Uyên, ta lại gặp mấy người quen cũ, đó là mấy người hàng xóm giá rẻ của ta khi ta thuê động phủ ở Hắc Diệu Phong, Thiên Cơ Thành. Dược Trần Tử và Sư Tố Tố, mấy vị nguyên anh tu sĩ này dường như đã may mắn sống sót trong cuộc chiến này, và tu vi của họ thậm chí còn có chút tinh tiến, điều đó cho thấy họ đã kiếm được một số tài sản trong chiến tranh và có được tài nguyên tu luyện. Bảo ổ phường thị thuộc khu vực nhân tộc, ban đầu là tài sản của Hoàng Tuyển Tông, đáng tiếc Hoàng Tuyển Tông đã bị các quỷ vật cao giai tràn ra từ âm ti minh giới tiêu diệt. Vì vậy, phường thị hiện tại do mấy thế lực gần đó liên hợp quản lý. Và lúc này, Dược Trần Tử và những người khác đang đứng trước chấp sự đường, tất cả đều tỏ vẻ bế tắc. Chỉ riêng động phủ linh mạch tứ giai thượng phẩm đã phải nộp 2000 linh thạch trung phẩm, cái này quá đen rồi. Thà đi cướp còn hơn. Hay là mấy vị đạo hữu bỏ đi. Sau khi đại chiến kết thúc, giá cả ở đây tăng vọt, là miếng mồi ngon trong mắt các thế lực. Mấy tán tu chúng ta chắc chắn không thể phát triển lâu dài ở đây, chi bằng đầu quân đến nơi khác. Ai? Lạc đạo hữu nói vậy là sai rồi, hiện giờ mối họa lớn nhất của Hoàng Tuyển Thệ Uyên đã được giải quyết, không chỉ tài nguyên phong phú, vị trí địa lý ưu việt, mà còn là nơi giao giới của các tộc nơi đây đang trong thời kỳ trăm phế lợi hưng, sẽ có vô số cơ duyên ra đời, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta nắm bắt thời cơ, giành lấy cơ duyên hóa thần. Thật là ngàn năm có một, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Dược Trần Tử đạo hữu nói rất có lý, nhưng phát triển lâu dài ở đây, cái giá phải trả quá đắt. Cũng bởi vì chúng ta không có bối cảnh, ta nghe nói phạm là tu sĩ có chút bối cảnh, hoặc trưởng lão của các tiên thành lớn, trong tay đều có suất sử dụng động phủ miễn phí, đây chính là khoảng cách. Ngay khi mấy người đang cảm thán bất bình, tu sĩ phụ trách đăng ký ở chấp sự đường, thấy họ do dự, lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn thúc giục, ta nói mấy người, quyết định xong chưa? Phía sau còn rất nhiều người đang chờ, nếu không thuê động phủ thì mau tránh ra một bên. Dược Trần Tử và những người khác nghe đối phương nói, trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng lại không dám làm gì đối phương, chỉ đành nín nhịn. Ngay khi mấy người đang do dự không biết phải làm sao, chỉ thấy trên không phường thị bảo ổ, trong khoảnh khắc mây đen bao phủ, mấy chục chiếc linh hạm khổng lồ khí thế bằng bạc, kim quang lấp lánh, từ từ đậu trên không phường thị. Ngay sau đó, mấy bị kim giáp tinh vệ tu vi khí tức sâu không lường được, dẫn theo đoàn sứ giả nhân tộc, giáng lâm vào trong phường thị. Dược Trần Tử và những người khác ít nhiều cũng có chút kiến thức, biết rằng những người có thể mặc kim giáp, chắc chắn chỉ có trưởng lão từ luyện hư kỳ trở lên của Thiên Tinh Hành, một trong những chủ thành của nhân tộc, mới có tư cách này. Tuy nhiên, điều khiến họ vô cùng ngạc nhiên là, trước mấy vị kim giáp trưởng lão này, đứng một tu sĩ trung niên dung mạo bình thường, và mấy vị trưởng lão luyện hư kỳ này dường như ngầm lấy hắn làm thủ lĩnh. Trong lời nói, thái độ vô cùng cung kính, đủ để nói lên rằng lai lịch của người này tuyệt đối không tầm thường, chắc chắn là một nhân vật lớn trong chủ thành của nhân tộc. Nhưng Dược Trần Tử và những người khác, càng nhìn càng thấy vị đại nhân kia dường như có chút quen mắt. Dược Trần Tử có chút nghi ngờ quay sang mấy người bên cạnh nói, dung mạo của vị đại nhân kia, sao lại trông rất giống một vị đạo hữu? Vậy sao? Nói thật, thiếp thân cũng có cảm giác này. Sư Tố Tố lập tức nói, mấy vị nguyên anh tiểu tu này, tuy rằng mấy ngày trước có nhìn thấy đoàn sứ giả dị tộc, thậm chí còn tận mắt chứng kiến không ít vị luyện hư thần quân bình thường khó gặp, nhưng lần này gặp được đoàn sứ giả nhân tộc đến, cũng khiến tâm thần họ có chút kích động. Nhưng giây tiếp theo, tình huống bất ngờ đã xảy ra với mấy người. Chỉ thấy trên chiếc chủ hạm dẫn đầu, vị tu sĩ trung niên được mấy kim giáp tinh vệ trưởng lão vây quanh, thân hình đống chốc biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đứng trước mặt Dược Trần Tử và mấy người. Trong hư không gợn lên một làn sóng, vô số điểm sáng màu xanh rực rỡ tan đi, lộ ra thân ảnh của Tần Minh. Hắn mỉm cười chào mấy người, Dược Trần Tử, sư đạo hữu, Lạc đạo hữu, Vu đạo hữu, chư vị đã lâu không gặp. Từ sau khi chia tay ở Thiên Cơ Thành, không ngờ lại gặp nhau ở đây lúc này. Dược Trần Tử vẫn trừng lớn mắt, lộ ra vẻ mặt vô cùng không thể tin được, giọng lắp bắp nói với Tần Minh, ngươi là Lệ Thiên Kiếp tiền bối. Sư Tố Tố và những người khác cảm nhận được tu vi cao thâm như vực sâu vô tận trên người Tần Minh, tất cả đều chấn động không thôi. Họ không thể ngờ rằng, người hàng xóm sống chung ngày đêm, chỉ sau một thời gian ngắn không gặp, đã trở thành một tồn tại mà họ không thể với tới Luyện Hư Thần Quân. Bái kiến Lệ tiền bối. Bái kiến Lệ tiền bối. Mấy người trong lòng kích động, đều hành đại lễ bái kiến Tần Minh. Vị tu sĩ chấp sự đường kia vừa rồi thấy cảnh này sớm đã sợ hãi không biết làm sao, cũng đội vàng ra ngoài cùng kính bái kiến. Tần Minh phất tay áo, nhẹ nhàng đỡ mấy người dậy, tùy tiện hỏi một câu, mấy vị đạo hữu đang làm gì ở đây vậy? Thực ra, hắn vừa rồi đã nhìn rõ mọi chuyện, nhưng vẫn hỏi một câu. Dược Trần Tử và những người khác nhìn nhau, sau đó mới ngượng ngùng kể lại sự tình cho Tần Minh nghe. Ha ha. Để Lệ tiền bối chê cười rồi, mấy người chúng ta vì muốn tìm kiếm cơ duyên ở Hoàng Tuyển Thệ Uyên, định thuê mấy động phủ trong phường thị, nhưng mà sau một hồi tìm hiểu, Tần Minh cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Đúng lúc này, chương 757 gặp lại cố nhân, Lệ đạo hữu trọng lượng 2, chương 757 gặp lại cố nhân, Lệ đạo hữu trọng lượng 2, Lâm trưởng lão và những người khác cũng bay xuống, hắn lập tức hỏi Tần Minh, Lệ đạo hữu, có chuyện gì sao? Mấy vị này là ổ, mấy vị đạo hữu này là bạn cũ mà Lệ Mộ kết giao ở Thiên Cơ Độc Đầm trước đây, không ngờ lại gặp ở đây. Tần Minh giải thích một câu. Lâm trưởng lão và những người khác cũng biết rằng, trước khi Tần Minh đến Thiên Tinh Thành, quả thật đã ở Thiên Cơ Độc Đầm thuộc Huyền Thiên vực một thời gian dài. Vì vậy, sau khi biết được hoàn cảnh của mấy người, hắn liền vung tay áo, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ, trực tiếp ra lệnh cho tu sĩ chấp sự đường kia, làm sao thế này? Ngay cả bạn bè của Lệ đạo hữu, thuê mấy động phủ trong phường thị, mà các ngươi cũng cố ý làm khó, có phải không muốn làm nữa không? Mau chóng sắp xếp cho mấy vị đạo hữu này mấy động phủ vị trí tốt, nếu chuyện này cũng không làm được, ta sẽ hỏi tội ngươi. Tu sĩ chấp sự đường nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, vội vàng liên tục đáp ứng, tuân lệnh đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, lập tức sắp xếp ngay. Nói thì là vậy, nhưng trong lòng hắn cũng đầy chua xót, ai mà ngờ mấy vị nguyên anh tán tu lại có thể liên quan đến nhân vật lớn của Thiên Tinh Thành chứ. Hơn nữa, khi mấy người đó đến cũng không nói có quan hệ như vậy, chẳng phải điều này còn tốt hơn linh thạch sao? Xong việc, trên mặt Tần Minh hiện lên một nụ cười nhạt, mấy vị đạo hữu hay đi lo việc động phủ trước, Lệ Mộ còn có chút việc bận, đợi xong rồi sẽ tìm mấy vị Hàn Nguyên. Dược Trần Tử và những người khác nào dám không nghe, liên tục đồng ý. Sau đó, Tần Minh sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với mấy người, cáo từ rời đi, đi đến đại điện hội nghị trong phường thị. Đợi đến khi hắn đi xa, Dược Trần Tử và những người khác đều cảm thấy đầu óc choáng váng, hồi lâu vẫn không thể tiêu hóa được chuyện này. Vị Lệ đạo hữu bình thường hiền lành vô hại kia, lại một bước lên Luyện Hư Thần Quân, hơn nữa còn dẫn theo đoàn sứ giả nhân tộc đến đây đàm phán. Đến mức họ suýt chút nữa đã nghi ngờ, có phải hôm nay chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang mơ. Bảo ổ phương thị, trong đại điện hội trường rộng lớn. Lúc này, đã ngồi đầy các tu sĩ lớn nhỏ của các thế lực, đại diện của đoàn sứ giả Vũ Linh tộc, Thanh Ly tộc, Địa Linh tộc, Mộc Tinh tộc. Tuy nhiên, sau mấy vòng đàm phán, các tộc vẫn chưa đạt được sự đồng thuận thống nhất. Mấy tộc đang ngồi đây, ít nhiều đều có chút mùi thuốc súng. Mấy vị đại trưởng lão dẫn đầu, càng như những cầu pháo, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Vòng này các bên phái đoàn sứ giả cũng đã bước vào vòng đàm phán thứ tư. Sự kiên nhẫn của các bên cũng đã cạn kiệt. Vì vậy, trong hội trường một mảnh tĩnh lặng, tràn ngập mùi thuốc súng đối đầu. Cứ như thể chỉ cần một chút là sẽ nổ tung. Trong sự im lặng kỳ lạ, lão quái liệt hỏa của Địa Linh tộc, người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, lại trực tiếp chửi rủa, nhân tộc này thật là ra vẻ, cuộc họp đàm phán sắp bắt đầu rồi, vậy mà lại bắt chúng ta đợi nửa canh giờ. Vị tử thần thần quân kia ỷ vào thân phận tinh cung, rõ ràng không coi mấy lao giả chúng ta ra gì. Lần này nếu tên đó còn kiêu ngạo, lão phu nhất định phải đơn đấu với hắn, để hắn nếm thử uy lực của món phản hư chi bảo mà lão phu mới luyện chế. Nghe lời lão quái liệt hỏa của Địa Linh tộc nói, phong thị trưởng lão của Mộc Tinh tộc lạnh lùng nói, chuyện này tính lão phu một phần, cuộc chiến này vốn là mấy tộc đồng lòng hợp tác, mới may mắn thắng được chiến tranh, nhưng nhân tộc lại muốn độc chiếm, chuyện này nói 100 lý do lão phu cũng sẽ không đồng ý. Hừ. Phong lão quái, lúc kết minh ban đầu, đâu có bàn bạc rõ ràng việc phân chia sau chiến tranh, mọi người đều đã ra sức, tổn thất của Vũ Linh tộc chúng ta cũng không nhỏ đâu, đừng tưởng ngươi đang toan tính gì. Lão quái Huyền Vũ của Vũ Linh tộc khẽ hừ một tiếng nói, ngươi có ý gì? Phong thị trưởng lão nghe vậy, lập tức thổi râu chấn mắt, toàn thân khí tức cuồn cuộn, làm ra vẻ một lời không hợp là muốn động thủ. Một lão bà áo xám của Thanh Ly tộc đội vàng ra hòa giải, ai ai ai, cuộc họp đàm phán này còn chưa bắt đầu đâu, mấy lão già các ngươi có thể yên tĩnh một chút được không? Ít nhất đợi đoàn sứ giả nhân tộc đến rồi hay nói, xem họ sẽ bày tỏ thái độ thế nào. Nếu vẫn như mấy lần trước, vẫn không chịu nhường một phần địa bàn, thì lão thân sẽ cùng các ngươi đối phó với Tử Thần Thần Quân. Tuy nhiên, ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt truyền vào trong đại điện. Y ho, chư vị đều đã đến rồi sao? Ngay sau đó, liền thấy ở hành lang, một đội lớn tu sĩ nhân tộc bước vào trong hội trường. Mấy vị trưởng lão của các dị tộc lớn thấy đoàn sứ giả nhân tộc đến, vừa định nổi giận mắng vài câu. Đặc biệt là Phong Kỵ trưởng lão của một tinh tộc, trong cuộc chiến loạn lần này, không chỉ bản thân bị trọng thương, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Các đệ tử tu sĩ trong tộc còn bị thương vong nặng nề, lại còn liên tục không hợp ý với kế sách của Tử Thần Thần Quân. Tốt lắm, bọn gia hỏa nhân tộc này cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi. Lão phu còn tưởng Tử Thần Thần Quân cái tên hèn nhát đó không đến, nhưng Phong Kỵ trưởng lão của một tinh tộc, lời vừa nói được một nửa, sau khi nhìn thấy tu sĩ nhân tộc dẫn đầu kia, lập tức nuốt ngược lời vào trong. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ đầy ẩn ý, lệ đạo hưu ha ha. Không ngờ Tử Thần Thần Quân tên kia tầm cơ thâm sâu, thủ đoạn quả thực vô cùng tận, lần này lại phái ngươi ra. Khi đoàn sứ giả nhân tộc do Tần Minh dẫn đầu xuất hiện, cuộc tranh cãi vừa rồi trong hội trường lập tức dừng lại. Chủ yếu là do sự xuất hiện của Tần Minh đã khiến mấy vị trưởng lão dẫn đầu của các bên đều im lặng. Tục ngữ có câu, đưa tay không đánh người cười. Tần Minh lập tức nở nụ cười, chào hỏi mấy vị trưởng lão có mặt, Phong trưởng lão, Liệt Hỏa đạo hữu, Huyền Vũ đạo hữu, đã lâu không gặp. Không ngờ lần này lại gặp lại mấy vị theo cách này, quả thực khiến Lệ Mỗ hổ thẹn không thôi. Phong Kỵ trưởng lão khi thấy đoàn sứ giả nhân tộc do Tần Minh dẫn đầu, lập tức sự tức giận trên mặt đã tiêu tan hơn nữa. Sau đó, hắn cùng với mấy vị trưởng lão dị tộc khác đều đồng loạt dò xét tu vi hiện tại của Tần Minh. Lão phu phải chúc mừng Lệ tiểu hữu rồi, mới thời gian ngắn không gặp, đã đột phá cảnh giới luyện hư kỳ, cộng thêm thiên phú linh thực đan đạo của ngươi, quả thực là khó có được. Trước đây lão phu cũng nghe nói về nhiều chuyện của ngươi, nhưng bên này bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng, vẫn chưa thể đến tiểu quy phong bái phòng chúc mừng. Phong thị trưởng lão khẽ mỉm cười nói, các trưởng lão của các tộc khác cũng lần lượt nhiệt tình chào hỏi Tần Minh. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi trong hội trường, lập tức hạ nhiệt toàn bộ. Lâm trưởng lão và những người khác phía sau Tần Minh, tất cả đều nhìn nhau, trong lòng đã năm vị tạp trần. Họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Tử Thần Thần Quân đại thống lĩnh lại phong Tần Minh làm sứ giả hòa bình của nhân tộc. Chỉ cần người đó xuất hiện, đã khiến tất cả mọi người có mặt đều bình tĩnh lại và đều lộ ra bầu không khí hòa thuận bất thường. Mấy vị đạo hữu quá khen rồi, chút thành tựu nhỏ bé này của Lệ Mỗ so với chư vị còn kém xa. Lần này đại thống lĩnh bổ nhiệm ta làm đại sứ hòa bình chính là không muốn vì vấn đề phân chia sau chiến tranh mà dẫn đến các bên lại nổi tranh chấp, tốt nhất là sớm kết thúc chuyện này. Thế này đi, mấy vị đại trưởng lao trước hết hãy nói chuyện riêng với Lệ Mỗ, sau đó hãy đến đây đàm phán. Tần Minh rất quen thuộc với mấy lao già này, tự nhiên cũng dám nói những lời như vậy, nếu là người khác thì chưa chắc đã đồng ý cũng được. Có Tần Minh là người hòa giải. Các đại trưởng lão của các tộc khác nhìn nhau một cái, lập tức cũng sảng khoái đồng ý sau đó. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tần Minh cùng mấy vị trưởng lão của bốn tộc khác, một mình vào một động phủ cực kỳ yên tĩnh trong phường thị, tụ họp giao lưu. Không có bất kỳ người ngoài nào quấy rầy, ngay cả Lâm trưởng lão và những người khác cũng không thể đi cùng. Để lại đám đông trong hội trường vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, chỉ sau nửa ngày, khi họ trở lại hội trường thì thấy mấy vị trưởng lão chủ trì của các tộc, tất cả đều tươi cười, nói chuyện vui vẻ, dường như đã quên đi cảnh tượng đối đầu căng thẳng vừa rồi trong hội trường. Rõ ràng là cuộc giao lưu riêng tư, các bên đã cực kỳ hòa hợp. Chương 758 hợp thể yêu soái, 1, chương 758 hợp thể yêu soái, 1, trong đại điện nghị sự của phường thị. Các tu sĩ cao tầng của vài tộc, thấy Tần Minh dẫn theo bốn vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng của tộc mình, vừa đi ra vừa nói cười rôm rả. Hoàn toàn không còn mùi thuốc súng căng thẳng như vừa nãy. Chủ yếu là mấy lão quái dị tộc này đều có giao tình nhất định với Tần Minh. Đặc biệt là đại trưởng lão Phong Kỵ của một tinh tộc, Tần Minh đã mấy lần cứu bọn họ khỏi hiểm cảnh, thậm chí còn cứu sống cây thanh khung thiên thụ, thiếu hắn một món nợ ân tình lớn như trời. Vì vậy, khi Phong trưởng lão thấy Tần Minh đại diện cho nhân tộc với tư cách sứ giả hòa bình đến, cơn giận trong lòng cũng tiêu tan hơn nữa. Không tiện nói thêm gì. Tiếp theo, Tần Minh lấy ra bốn bầu hư thiên yêu nguyệt tương đã chuẩn bị sẵn, chia cho mỗi lão quái một bầu. Tiên hữu thượng phẩm cấp 6 này, chưa kể hương vị độc nhất vô nhị trong linh giới, chỉ riêng công hiệu mạnh mẽ có thể tăng cường tu vi luyện hư kỳ, cũng đủ khiến mấy lão quái từ bỏ rất nhiều lợi ích. Dù sao, tu vi đã đạt đến luyện hư hậu kỳ, những vật phẩm có thể tăng cường tu vi, dù ở trong linh giới, cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Đa số là dựa vào sự tích lũy và tôi luyện của thời gian. Vì vậy, dưới sự tấn công của vũ khí lợi hại là linh tiểu cực phẩm cấp 6 của Tần Minh, bốn vị đại trưởng lão của các dị tộc lớn cuối cùng cũng mềm mỏng. Thêm vào đó, Tần Minh đứng ra hòa giải, những lão quái này không còn mặt đỏ tía tai như trước, sắc mặt cũng hòa hoãn đi nhiều. Tần Minh cũng làm theo lời dặn của đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp, chỉ cần đảm bảo khu vực hiện có của nhân tộc ở Hoàng Tuyển Phệ Uyên. Đặc biệt là phường thị bảo ổ này có vị trí địa lý đặc biệt, tuyệt đối không thể rơi vào tay tộc khác. Sau một hồi mặc cả, mấy lão quái đã cơ bản chốt được sự phân chia tài nguyên của mình, chỉ còn một vài chi tiết nhỏ cần được chốt lại trong hội nghị đàm phán chung. Đợt thao tác này của Tần Minh, ngay cả Phệ Thiên Thử trong tiểu linh cảnh cũng liên tục kinh ngạc thốt lên, ngoại giao linh tiểu của chủ nhân có thể nói là điển hình độc đáo nhất trong lịch sử tu tiên giới, thực sự khiến ta mở mang tầm mắt. Không hổ là sứ giả hòa bình. Tuy nhiên, Tần Minh vừa giao lưu với mấy lão quái xong mới biết được, thì ra hội nghị đàm phán lần này, thực ra bọn họ đều đã quyết định, nếu không bàn bạc ra được một phương án cụ thể, đều định dùng cách đấu pháp tỉ thí để quyết định kết quả phân chia chiến lợi phẩm. Nhưng làm như vậy thì lại khó tránh khỏi tổn hại hòa khí lớn. Tần Minh cũng thầm thở dài không thôi, may mà chính mình ra tay, vô tình lại dập tắt hoàn toàn mầm mống xung đột ngay từ trong trứng nước. Trong điện, đoàn sứ giả nhân tộc cũng bị năng lực của Tần Minh làm cho kinh ngạc. Chuyện mà đại thống lĩnh liên tục 3 lần không giải quyết được, vậy mà chỉ trong chưa đầy nửa ngày đã bị hắn giải quyết. Mặc dù trong cuộc đàm phán này, lợi ích của nhân tộc không thu được bao nhiêu, nhưng sự ổn định của Hoàng Tuyển Phệ Uyên mới là điều mà các cao tầng muốn thấy. Dù sao, đối thủ thực sự của nhân tộc hiện nay là hai tộc yêu ma ở Thiên Tích Sơn Mạch, đó mới là chiến tuyến quan trọng nhất. Vì vậy, các khu vực khác vẫn lấy ổn định làm chủ. Nhân tộc linh giới hiện nay vẫn đang trong giai đoạn phát triển, vẫn đang mở rộng lãnh thổ, vì vậy không nên để lộ sơ hở khắp nơi, tồn tại ẩn họa. Trong chốc lát, thần minh trong lòng mọi người lập tức trở nên thần bí khó lường. Ban đầu lão phu còn tưởng Lệ đạo hữu có gánh vác được trọng trách lớn như vậy không, giờ xem ra chúng ta đã lo lắng thừa rồi. Thủ đoạn hô mưa gọi gió trong chớp mắt của Lệ đạo hữu khiến ta và những người khác thực sự hổ thẹn, sứ giả hòa bình này quả là xứng đáng. Tiếp theo, chính là hơn 10 ngày liên tục của các cuộc họp đàm phán. Nhiệm vụ hòa giải của Tần Minh cũng đã hoàn thành, hắn giao tất cả các việc còn lại cho Lâm trưởng lão và những người khác. Việc ký kết các hiệp định của các tộc sau này khá phiền phức, đủ các điều khoản rườm rà, những việc này cứ giao cho người khác làm là được. Hắn tự mình rời khỏi đại điện nghị sự, đi ra đường phố phường thị, thông thả dạo chơi. Tiện thể nhớ đến Dược Trần Tử và vài người, liền lập tức đi gặp riêng bọn họ một lần nữa. Mấy người này thấy tu vi mạnh mẽ thâm sâu khó lường của Tần Minh, dù trước đây có quen thuộc đến mấy, làm hàng xóm mấy chục năm, giờ phút này cũng đều tỏ vẻ hoảng sợ. Dược Trần Tử và mấy người vô cùng cung kính đón hắn vào động phủ mới thuê. Cũng phải cảm ơn Lệ tiền bối đã chiếu cố, tầng trên phường thị đã cho chúng ta thuê miễn phí mấy động phủ này trong 500 năm rồi. Nếu không có Lệ tiền bối ra mặt, chúng ta ở đây, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có, ha ha. Tần Minh ngồi vững vàng ở vị trí thượng thủ, lập tức giao lưu với mấy người. Tuy nhiên, hắn thực sự đã nghe ngóng được một vài tin tức liên quan đến Hoàng Tuyển Vệ Uyên từ miệng mấy người này. Dù sao, bọn họ có thể lăn lộn ở đây nhiều năm, hơn nữa sau khi trải qua loạn cục vẫn sống sót, tự nhiên là có chút thông tin. Dược Trần Tử và bọn họ lập tức kể lại chi tiết cho Tần Minh những gì đã gặp phải, cũng như tình hình gần đây của Hoàng Tuyển Vệ Uyên. Chỉ là, Tần Minh lại vô tình nghe ngóng được một chuyện từ miệng mấy người. Cái gì? Yêu tộc đang âm thầm phái người điều tra cái chết của Đồ La yêu tướng. Các ngươi làm sao mà biết được? Bên yêu tộc có điều tra ra được gì không? Hắn cũng vạn vạn không ngờ, chỉ là tiện miệng hỏi một câu, lại nghe ngóng được chuyện liên quan đến chính mình. Vị Đồ La yêu tướng ngang hàng với đại tướng ma tộc kia, giờ phút này đã trở thành phân bón cho linh thực bản mệnh của hắn. Dược Trần Tử cũng lộ vẻ sợ hãi trả lời, chuyện này cũng là chúng ta vô tình gặp phải, nếu không có một kiện linh bảo thượng phẩm ẩn nấp, mấy người chúng ta e rằng cũng không thể đứng ở đây, nói chuyện với tiền bối rồi cũng là cách đây không lâu, chúng ta ở gần Phệ Uyên Minh Hà, muốn thử vận may, câu con linh ngư độ hồn trong truyền thuyết, nhưng còn chưa kịp câu được cá, đã gặp phải tu sĩ yêu tộc tập kích mấy đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông và thi triển siêu hồn lên họ, muốn hỏi ra manh mối. Về sự ngã xuống của Đồ La yêu tướng, Dược Trần Tử nói đến đây, nhìn xung quanh, vô cùng cẩn thận bố trí một kết giới cách ly, lúc này mới tiếp tục nói, Lệ tiền bối, theo lời mấy tu sĩ yêu tộc kia tiết lộ, Đồ La yêu tướng bị diệt sát lúc đó, hình như là một nhân vật cực kỳ quan trọng trong yêu tộc. Cái chết của con yêu này, không chỉ gây phản ứng dữ dội trong yêu tộc linh giới, thậm chí ở cổ yêu giới cũng gây chấn động cực lớn vì vậy, nội bộ yêu tộc, nghe nói là đã âm thầm phái một yêu soái cấp hợp thể, chịu trách nhiệm toàn quyền điều tra chuyện này. Lão hủ đoán chừng không điều tra ra được kết quả, bên yêu tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái gì? Yêu soái cấp 7 hợp thể? Nghe được tin này, Thần Minh cũng lập tức không giữ được bình tĩnh. Đồ La yêu tướng là do hắn làm cho biến mất, vậy thì còn gì nữa? Nhưng hắn tin chắc rằng, khi hắn dùng bát môn luân hồi kính giết chết Đồ La yêu tướng, toàn bộ quá trình không ai phát hiện, hơn nữa quá trình cực ngắn, hiện trường xử lý rất sạch sẽ. Về mặt hủy thi diệt tích, có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp và thành thạo. Vì vậy, dù yêu tộc có truy cùng diệt tận, e rằng cũng không thể điều tra ra được gì. Hơn nữa, Đồ La yêu tướng chết trong âm ti minh giới, những yêu tộc này điều tra trong linh giới, căn bản không thể điều tra ra được điều gì. Tân Minh thầm tính toán một phen, lập tức trong lòng bất lo lắng đi nhiều, thở phào một hơi. Tuy nhiên, sau chuyện này, cũng coi như đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Tần Minh, sau này phải chú ý hơn đến động thái của yêu tộc, mọi việc đều phải cẩn thận. Lời của Dược Trần Tử vừa dứt, Sư Tố Tố bên cạnh hắn, môi son khẽ động, liền tiếp lời, bẩm Lệ tiền bối, ngoài ra, sở dĩ yêu tộc vẫn luôn âm thầm điều tra ở khu vực này, là vì một chuyện, nghe nói đã làm mất một vật phẩm nào đó, bên trong ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa của yêu tộc, vì vậy lần này không tiếc điều động yêu soái hợp thể, cũng phải tìm lại nó, tiện thể điều tra chuyện yêu tướng ngã xuống. Hóa thần yêu tu ngày đó, hình như có địa vị không thấp trong yêu tộc, phụ trách điều tra chuyện này, vì vậy cũng vô tình tiết lộ rất nhiều thông tin. Chương 758 hợp thể yêu soái 2, chương 758 hợp thể yêu soái 2, Tần Minh nghe xong, trầm ngâm gật đầu. Chuyện này ngoài Lệ Mỗ, các ngươi có kể cho người khác nghe không? Dược Trần Tử và những người khác lắc đầu, bẩm Lệ tiền bối, chuyện này liên quan rất lớn, chúng ta cũng vô tình gặp phải, vì vậy không dám nói bừa, hơn nữa biết cũng chưa lâu, hiện tại chỉ nói với ngài. Bọn họ thành thật trả lời. Ừm, chuyện này các ngươi đừng giao ra ngoài, kẻo gặp tai ương, chuyện này ta tự sẽ về nói với cấp trên. À, các ngươi gặp những tu sĩ yêu tộc đó ở khu vực nào? Tần Minh trầm ngâm một lát nói. Dược Trần Tử lập tức cung kính thành thật nói cho Tần Minh vị trí địa lý đó. Tần Minh giao lưu với mấy người hơn nửa ngày, ngoài việc ôn chuyện cũ, cũng coi như có thu hoạch bất ngờ. Lập tức lại lấy ra mấy viên đan dược tăng cường tu vi nguyên anh, tiện tay ban thưởng cho bọn họ. Sau đó cáo từ rời đi. Dược Trần Tử và mấy người đều thở dài cảm thán không thôi, Lệ tiền bối quả thực khác biệt, hắn đã không còn là người của cùng một thế giới với chúng ta, vậy mà vẫn có thể ngồi xuống giao lưu với chúng ta. Thực sự khiến người ta cảm khái vạn phần. À, qua chuyện này, sau này chúng ta nhất định phải đối xử tử tế với mọi người, đặc biệt là trong cách đối nhân xử thế với hàng xóm, nhất định phải cẩn thận. Đừng coi thường anh hùng thiên hạ. Không chừng lại là cường giả hóa thần, luyện hư nào đó nguy trang, tu tiên giới này lúc nào cũng đầy dậy những chuyện khó tin đúng vậy, đúng vậy, Dược Trần Tử ngươi nói có lý. Mấy người còn lại liên tục đồng tình. Cùng lúc đó, cách Hoàng Tuyển Phệ Uyên không xa, trong một thung lũng núi đen hoang vắng, mấy tu sĩ yêu tộc có khí tức trên cấp 5 đang quỳ rạp trên đất, báo cáo điều gì đó với một nam tử áo trắng đứng lơ lửng giữa không trung. Nam tử này có một đôi mắt phượng hẹp dài, mặt trắng nõn, dáng vẻ thanh tú, trên trán còn có một con mắt dọc, hắn đứng lơ lửng giữa không trung, cảm giác như không tồn tại, hoàn toàn hòa mình vào trời đất. Khí tức toàn thân càng thêm bí ẩn khó lường, căn bản không thể dùng thần niệm bắt được. vị yêu tu cầm đầu đang bị giảm trên đất, thậm chí có tu vi trùng kỳ cấp 6. Dù có tu vi mạnh mẽ đến vậy, trước mặt nam tử áo trắng vẫn giữ thái độ run rẩy sợ sệt, không dám có chút bất kính nào. Toàn thân hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như một đứa trẻ làm sai chuyện. Nói vậy, các ngươi điều tra lâu như vậy, hai chuyện đó, vậy mà không hề có chút tin tức hữu ích nào. Vậy bản tọa cần các ngươi làm gì? Lời của nam tử áo trắng vừa dứt, chỉ nghe thấy ba tiếng bụt bụt bụt, ba tu sĩ yêu tộc cấp 5 quỷ ở phía sau cùng, lập tức hóa thành một vũng máu dưới một lực nghiền ép vô hình. Vị yêu tu trung kỳ cấp 6 cầm đầu sợ hết hồn, hắn bị tự bảo vệ mình, đội vàng từ trong ngực lấy ra một vật phẩm dâng lên. Chính là một hồ lô tử kim nhỏ bằng lòng bàn tay. Trong phẩm cấp không thấp. Điều kỳ lạ hơn là, hồ lô tử kim này dường như là một loại bảo vật lò luyện. Qua những đường vân giống bề mặt, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong hồ lô, lửa cháy bừng bừng đáng sợ. Lúc này, vị yêu tu cấp 6 này thấy đồng liêu chết thảm, lập tức cũng cảm thấy đau buồn cho đồng loại, sợ hãi rằng người tiếp theo sẽ là mình. Chỉ sợ chậm một bước, thì kết cục của ba người kia chính là kết cục của mình. Vì vậy, hắn đội vàng dâng bảo vật để giữ mạng. Ngao Ngọc đại nhân xin tha mạng. Vật này là vạn bối khi thực hiện nhiệm vụ, vớt được từ vô tận minh hà, lửa bên trong khá thần dị, ngay cả nước minh hà cũng không thể dập tắt hơn nữa vẫn luôn không thể hiểu được công dụng của nó. Thuộc hạ nguyện dâng vật này, khẩn cầu đại nhân tha cho chúng ta một mạng, lập công chu tội. Ngay khi hồ lô tử kim xuất hiện, vị nam tử áo trắng tên là Ngao Ngọc yêu xoáy kia, trên khuôn mặt tái nhợt hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc, đôi mắt hạnh co lại. Sau đó theo ý niệm của hắn khẽ động, chỉ thấy hồ lô tử kim giữa không trung tự động bay về phía hắn, lẳng lặng lơ lửng trước mặt hắn. Ngay sau đó, hắn phóng ra yêu niệm khổng lồ, tham dò vào bên trong hồ lô tử kim. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, thân xác của nam tử áo trắng đột nhiên biến đổi lớn. Hắn vội vàng rút yêu niệm của mình ra khỏi hồ lô tử kim, sắc mặt hắn hiện lên một màu đỏ ửng, vừa thăm dò một cái, dường như còn bị thiệt thòi một chút. Đây rốt cuộc là cái gì? Sao lại có tàn hồn của thánh tổ ma giới còn sót lại bên trong? Vị yêu tu cấp 6 đang quỳ rạp trên đất thấy vậy, càng thêm kinh hãi, không ngờ vật phẩm mình dâng lên, suýt chút nữa khiến vị yêu soái cấp 7 này xuất hiện phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn cảm thấy sắp chết rồi. Nhưng loại áp lực huyết mạch của thượng vị giả viễn cổ yêu tộc đó, khiến hắn ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không thể nảy sinh. Lập tức toàn thân run rẩy như sàng. Thân xác của nam tử áo trắng âm tình bất định, thi pháp phong ấn hồ lô tử kim này lại, lập tức cất nó đi. Định bay về sau sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Vài ngày nữa sẽ phải gặp lão giả ma tộc kia, chẳng lẽ là cố ý câu cá dẫn ta vào bẫy? Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại rơi vào mấy người đang quỳ rạp trên đất, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ, nhàn nhạt ra lệnh, "Mấy người, tiếp tục truy tra hai chuyện đó cho bản tọa." Đồ La yêu tướng ngã xuống ở âm ti minh giới, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể không liên quan đến nhân tộc ngoài ra, vật phẩm bị thất lạc từ yêu khư bí cảnh, hiện tại phần lớn cũng đang ở trong tay tu sĩ nhân tộc, các ngươi chỉ cần có bất kỳ tin tức động tĩnh nào, chỉ cần chuyển cho bản tọa là được, ta tự sẽ đích thân đi xử lý. Vâng, kính tuân mệnh lệnh của yêu soái đại nhân. Mấy yêu tu kia nghe lệnh như được đại xá, lũ lượt cung kính lui đi. Còn nam tử áo trắng kia, đứng yên tại chỗ một lát, đôi mắt phượng lóe sáng không ngừng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngay sau đó, toàn thân hắn hoàn toàn hòa vào hư không biến mất. Cùng lúc đó, trong túi trữ vật của hắn, bên trong hồ lô tử kim đó, ngay khi nam tử áo trắng thi triển yêu niệm, vô tình xóa bỏ tàn hồn của thánh tổ ma giới, có một hồn thể mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh lại từ giấc ngủ say và phát ra giọng nói kiêu ngạo bất ham, "Ồ, mức độ lực lượng giới diện này chẳng lẽ cái lò luyện tử kim kia lại theo khe nứt không gian trôi giạt đến linh giới rồi sao? Sao lại rơi vào tay một yêu tộc hợp thể sơ kỳ? Khấp hồn lão nhi, muốn đấu với lão phu, ngươi cuối cùng vẫn kém một chút hỏa hầu, cuối cùng cũng bị lão phu hành hạ đến chết rồi." Ha ha ha. Ai, cũng không biết bên ngoài bây giờ đã trôi qua bao nhiêu tuế nguyệt, không biết tiểu tử Tần Minh kia bây giờ thế nào rồi. Không được, muốn khôi phục toàn thịnh chỉ có thể dựa vào đứa con này, phải tìm cách trở về bên cạnh hắn mới được. Trong lò lửa cháy bừng bừng, một hồn thể trong suốt khó nhận ra đang vắt râu, vắt óc suy nghĩ. Chương 759 giao lưu tiểu tụ, Long Tiên Trầm Hương thần mục, 1, chương 759 giao lưu tiểu tụ, Long Tiên Trầm Hương thần mục, 1, thời gian lại trôi qua hơn nửa tháng sau. Trong phường thị bảo hộ, cuộc đàm phán giữa các tộc của Liên Quân nhân tộc cuối cùng cũng đã ký kết xong các hiệp định, phân chia xong lợi ích sau chiến tranh. Lâm trưởng lão mặt mày hồng hào bước ra khỏi đại điện nghị sự, cả người vô cùng sảng khoái. Cuộc đàm phán hòa bình giữa các tộc cuối cùng cũng đã hạ màn, mọi việc đã an bài. Nhân tộc cũng đã toàn nguyện, đạt được những gì mình muốn. Mặc dù đã nhượng bộ ở một số nơi, nhưng đối với tình hình hiện tại, đây đã là kết quả tốt nhất có thể đạt được. Cuộc đàm phán lần này có thể diễn ra thuận lợi như vậy, thậm chí còn đạt được một số thành quả trong ngoại giao giữa các tộc. Tất cả đều nhờ vào Tần Minh, vị đại sứ hòa bình của nhân tộc được đại thống lĩnh Thánh Giáp Tử Kim đích thân chỉ định. Nếu không có Tần Minh đứng ra hòa giải, điều đình bằng những thủ đoạn khó tin, khiến các đại trưởng lão của mấy tộc bằng lòng ngồi xuống đàm phán một cách ôn hòa, thì cuộc phong ba sau chiến tranh này không biết sẽ loạn đến bao giờ. Lâm trưởng lão và Ngọc Hàn Tử cùng những người khác cũng ngay lập tức truyền tin vui này đến thay Tần Minh đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Lệ đạo hữu à, cuộc đàm phán lần này có thể đạt được thành quả như vậy, tất cả đều nhờ công lao của ngươi đó. Ha ha ha, lão phu về nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật với đại thống lĩnh, giới thiệu kỹ lưỡng công trạng xuất sắc của ngươi. Hiện tại mọi việc đã xong, chúng ta cũng lập tức lên đường, chuẩn bị trở về Thiên Tinh thành phục mệnh thôi. Lệ đạo hữu thấy sao? Lâm trưởng lão cũng nói. Nhưng Tần Minh chỉ suy nghĩ một chút, rồi nhàn nhạt nói, Lâm trưởng lão dẫn người đi trước một bước, Lệ Mộ còn có chút việc riêng cần làm, đợi một thời gian nữa sẽ tự mình trở về. Hắn định dựa vào tin tức đã hỏi được từ Dược Trần Tử, bắt vài tên yêu tu để tự mình tìm hiểu. Dù sao, ngay cả đại năng yêu tộc hợp thể kỳ cũng đích thân ra mặt rồi, Tần Minh cũng phải nâng cao tinh thần lên gấp 12 phần. Nhất định phải nắm rõ thêm một số chuyện, và chuyện về trang kim truyện thư kia cũng phải làm rõ càng sớm càng tốt. Ồ, Lệ đạo hữu có việc gì quan trọng? Có chỗ nào lão phu có thể giúp được không? Đừng khách khí với lão phu, cứ việc nói ra. Lâm trưởng lão nghe Tần Minh không đi cùng họ về Thiên Tinh Thành, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sao, chỉ là tình cờ gặp phải một số chuyện, Lệ mỗ giải quyết xong sẽ trở về Côn Luân vực. Tần Minh cũng không giải thích nhiều. Lâm trưởng lão thấy hắn không muốn tiết lộ nhiều, lập tức cũng không hỏi thêm. Hiện tại thân phận địa vị của Tần Minh, ngay cả Lâm trưởng lão của Chấp Thiên Điện cũng phải kính hắn ba phần. Nghĩ lại năm xưa trên quảng trường luận đạo, vị tu sĩ nghe hắn giảng đạo đó, đã ẩn ẩn vượt qua chính mình rồi. Cứ như là một giấc mơ vậy. Nếu Lệ đạo hữu có việc quan trọng, vậy đợi ngươi trở về, chúng ta lại tụ họp ở Thiên Tinh Thành. Nhất định, nhất định. Tần Minh xã giao nói. Hai người nói chuyện xong, Lâm trưởng lão liền triệu tập sứ đoàn nhân tộc, lên pháp thuyền của Thiên Tinh Thành rời đi. Sau khi hội nghị đàm phán kết thúc, sứ đoàn của các dị tộc khác cũng bắt đầu rút khỏi phường thị bảo ổ trước khi đi, Tần Minh lại tụ họp một phen với Phong Kỵ trưởng lão cùng những người khác. Cuộc đàm phán lần này có thể thuận lợi như vậy, thật sự là nhờ công của Lệ đạo hữu đó. Ha ha ha. Lão phu kính ngươi một chén. Phong Kỵ trưởng lão mặt mày hồng hào nói, chắc hẳn là tộc mục tinh của bọn họ đã giành được lợi ích trong việc phân chia chiến lợi phẩm, bù đê đắp tổn thất trên chiến trường. Cả người hắn cũng đã giải quyết được một chuyện. Nghĩ lại lúc trước, Phong Kỵ trưởng lão suýt chút nữa đã giao đấu với Tử Thần Thần Quân. Lệ tiểu hữu, chúng ta cũng kính ngươi một chén. Không ngờ mới bao lâu mà chúng ta đều phải gọi ngươi là đạo hữu rồi. Ngươi tuổi còn trẻ đã có thể đạt đến cảnh giới luyện hư, phần tu vi hàm dưỡng và khí vận này, sau này chắc chắn lại là kiệt xuất của nhân tộc, thật đáng mừng. Huyền Vũ Thần Quân và Liệt Hỏa lão quái cũng cảm khái không thôi. Nghĩ lại lúc trước khi họ đi ngang qua tiểu quy phòng, đến thăm vị Lệ tiểu hữu này, hắn mới chỉ là hóa thần kỳ. Trong mấy mắt, hiện tại xung đột dị tộc vừa kết thúc, đối phương đã lột xác thành tồn tại cùng cảnh giới với họ. Tân Minh cũng nâng chén hổ thẹn nói, mấy vị đạo hữu quá khen rồi, chút tu vi nhỏ bé của Lệ Mộ, so với luyện hư hậu kỳ của các vị trưởng lão còn kém xa ai. Lời này sai rồi. Ta nghe nói Lệ đạo hữu đã thăng cấp linh thực thần sư lục giai và đan đạo thần sư lục giai, con đường tiên đồ sau này chỉ sợ là vô hạn, vượt qua chúng ta những lão già này cũng không phải là không thể. Phong trưởng lão cười nói, ý vị thâm trường. Tiếp theo, mấy người bắt đầu nâng chén ra bôi, chén đĩa va chạm. Bốn vị dị tộc trưởng lão trước đó cũng đã nhận được hư thiên yêu nguyệt tiểu lục giai của Tần Minh, hiện tại những việc quan trọng nhất cũng đã xử lý xong, cũng bắt đầu đáp lễ. Phong trưởng lão nói trước, đại điện luyện hư của Lệ tiểu hữu, mấy lão già chúng ta cũng không thể đến thăm dự, thật sự đáng tiếc. Đây là chút lễ mọn của lão phu, ba giọt điệu tâm ngọc tụy vào năm, coi như chúc mừng Lệ tiểu hữu thành tựu luyện hư, tiên đạo tiến thêm một bước. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc tinh xảo đưa tới. Tần Minh khẽ cười, cũng không từ chối mà trực tiếp nhận lấy vật này, đây lại là một trong những phụ liệu quan trọng để luyện chế cựu truyền ngộ đạo đan. Hắn sau khi trở về, vừa vặn gom đủ tài liệu, bắt đầu thử tu luyện hư thần trùng đan thuật. Ha ha ha, không ngờ lão quái phong ngươi lần này lại dám lấy cả điệu tâm ngọc tụy lục giai cực phẩm ra. Lão phu lần trước dùng đủ loại linh vật để đổi với ngươi, ngươi đều không chịu, giống như bà bối. Không ngờ lại chịu lấy ra tặng người. Liên Hỏa lão quái của địa linh tộc đuốt râu trêu chọc cười nói. Phong Kỵ trưởng lão lại không để ý, khinh thường nói, ngươi lúc đó chỉ chịu ra vài khối phong tinh khoáng lục giai thượng phẩm, ai chịu đổi với ngươi chứ? Chút đồ đó của ngươi, keo kiệt như vậy, sao có thể so sánh với linh tiểu đỉnh cấp lục giai của Lệ đạo hữu? Liên Hỏa lão quái khẽ hừ một tiếng, lập tức cũng lấy ra hạ lễ của mình, đó là một chiếc hộp đá màu đen tuyền. Ánh mắt Tần Minh rơi vào chiếc hộp, chỉ nhìn bản thân chiếc hộp, dường như nó được chế tạo từ một loại khoáng vật linh vật cấp 6 trở lên, hơn nữa bên trong ẩn ẩn có mùi hương trầm hương đặc biệt truyền ra. Thật sự khiến tất cả mọi người có mặt, tinh thần đều chấn động. Hắn nhẹ nhàng mở phong ấn, chỉ thấy bên trong nằm một đoạn gỗ vung màu đen tuyển dài 3 tấc, một mạc không chút hoa mỹ, nhưng lại tỏa ra linh ẩn kinh người. Hắc hắc. Đoạn thân mục long tiên trầm hương lục giai cực phẩm này, được chôn sâu trong tầng đá dày đặc, tích tụ ít nhất 10 vạn năm trở lên mà thành, không chỉ có thể dùng để luyện khí tăng cường bảo vật, mà còn có thể dùng để luyện đan, chế hương, tăng tiến tu vi luyện hư, còn có thể cường hóa cường độ thần hồn. Lần này liền tặng cho Lệ tiểu hữu, chúc mừng ngươi đột phá luyện hư, hơn nữa còn sở hữu hai loại thần kỹ lục giai. Liên Hỏa lão quái khi tặng vật này, cố ý nâng cao giọng lên không ít, hơn nữa còn đặc tả một phen để làm nổi bật sự quý hiếm của vật này. Một đoạn thần mục long tiên trầm hương lục giai lớn như vậy, ước chừng ở linh giới cũng khó mà tìm được đoạn thứ hai. Mấy lão quái khác thấy Liên Hỏa lão quái lại lấy ra vật này làm quà tặng, đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng giá trị của đoạn thần mục này là vô giá, ngay cả những đại tu sĩ như họ cũng đều thèm thuồng không thôi. Huyền Vũ thần quân không khỏi thầm than, lão quỷ Liên Hỏa vẫn là tài nguyên của địa linh tộc các ngươi phong phú à, không ngờ ngay cả thần mục long tiên trầm hương lục giai cũng có thể đào được. Mặc dù vậy, ngươi còn tranh giành một chút địa bàn ở Hoàng Tuyển Phệ Uyên với chúng ta, còn suýt chút nữa đã nổi nóng rồi. Lão quái Huyền Vũ, ngươi hiểu gì chứ? Thần mục long tiên trầm hương này, lão phu cũng chỉ có duy nhất một đoạn, đâu phải ngày nào cũng đào được. Nếu thật sự như vậy, lão phu cũng sẽ không tranh giành lợi ích sau chiến tranh với các ngươi. Tần Minh trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, không ngờ Liệt Hỏa lão quái của địa linh tộc này ra tay lại hào phóng đến vậy. Vật này đối với hắn mà nói, quả thực là dễ hoa triển gấm, gấm thêm hoa, ý nói tốt đẹp thêm tốt đẹp. Vậy Lệ Mỗ xin đa tạ hảo ý của Liệt Hỏa đạo hữu. Nói xong, hắn rất nhanh nhẹn cất đồ vật đi. Chỉ là, đối phương đã tặng một món quà nặng như vậy, giá trị gần như có thể sánh với hư thiên yêu nguyệt tương lục giai của hắn. Tần Minh quan sát thần sắc của Liệt Hỏa lão quái, dường như có điều muốn cầu, liền mở miệng nói, Liệt Hỏa đạo hữu, ngươi còn có việc gì sao? Lời này vừa nói ra, ba lão quái khác cũng lập tức hiểu ra. Thì ra Liệt Hỏa lão quái tặng một món quà nặng như vậy, cũng không phải không có ý đồ gì, rõ ràng là có mục đích. Liệt Hỏa lão quái không hề che giấu mà cười sảng khoái, hắc hắc. Nghe nói Lệ đạo hữu đã trồng ra đạo binh linh đậu lục giai, lão phu đối với vật này rất hứng thú cho nên muốn mặt dày mua vài hạt. Hay quá. Ta nói lão thất phu Liệt Hỏa ngươi sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy, lại tặng thần mục long tiên trầm hương, thì ra là đang chờ Lệ tiểu hữu ở đây. Phong kỵ trưởng lão chỉ vào Liệt Hỏa lão quái. Ngay cả lão phu còn chưa mở miệng nữa là, mấy người bọn họ tự nhiên cũng đã nghe nói chuyện xung đột dị tộc trước đó, tiểu quy phong gặp phải sự tấn công của ma tộc luyện hư kỳ. Mà Tần Minh chỉ dùng một tay giải đậu thành binh, đã tiêu diệt ma tộc luyện hư kỳ cùng với hàng ngàn ma vật. Chuyện kỳ diệu như vậy, lúc đó đã truyền khắp tu tiên giới xung quanh. Do đó, họ ít nhiều đều biết một chút và có thể tưởng tượng được, đạo binh linh đậu lục giai được bồi dưỡng trồng ra này, thần thông uy lực rốt cuộc lớn đến mức nào. Chương 759 giao lưu tiểu tụ, Long Tiên trầm hương thần mục 2, chương 759 giao lưu tiểu tụ, Long Tiên trầm hương thần mục 2, ngay cả khi họ đích thân ra mặt, muốn tiêu diệt một ma tộc luyện hư trung kỳ, nếu không sử dụng thủ đoạn áp đáy hòm, cũng rất khó để tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng họ không biết rằng, khi bồi dưỡng đạo binh linh đậu lục giai, cần phải dùng bí thuật đặc biệt, truyền vào pháp lực tu vi của linh thực sư. Uy năng khi đạo binh linh đậu trưởng thành, cũng có liên quan mật thiết đến thực lực của linh thực sư, mỗi người một khác. Đạo binh linh đậu do linh thực thần sư lục giai bình thường trồng ra, uy lực căn bản sẽ không kỳ lạ như Tần Minh. Cùng lắm chỉ tương đương khôi lỗi lục giai hạ phẩm mà thôi. Mà đạo binh linh đậu do Tần Minh trồng ra, sở hữu 1 phần 10 tu vi luyện thể ma anh của hắn, uy lực có thể tưởng tượng được. Thế là, Tần Minh nghe vậy, suy nghĩ một chút. Hắn đưa tay lật một cái, đã có thêm một chiếc hộp ngọc, bên trong đựng một hạt linh đậu có 6 đạo vân. Khoảnh khắc đạo binh linh đậu lục giai xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị nó thu hút, nhao nhao lộ ra tiếng tán thán không ngớt. Thì ra đây chính là linh thực loại chiến đấu trong truyền thuyết, đại đạo tạo vật quả nhiên thần kỳ vô cùng, lại có thể diễn hóa thần thông của tu sĩ. Cô động trong một hạt linh đậu, Tần Minh khẽ điểm ngón tay, đưa nó đến trước mặt Liệt Hỏa lão quái, nói: "Lệ mộ trước đây cũng chỉ trồng ra 2 hạt linh đậu cấp độ lục giai, trong đó một hạt đã được sử dụng rồi. Hiện tại trong tay cũng chỉ còn lại hạt này. Những hạt linh đậu còn lại đã được trồng lại, nhưng muốn đợi đến khi trưởng thành, còn cần bồi dưỡng một thời gian khá dài." Nghe vậy, mấy lão quái khác đều tiếc nuối không thôi. Mà Liệt Hỏa lão quái thì nhận lấy hộp ngọc, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Vậy thì đa tạ Lệ tiểu hữu đã thành toàn, lão phu có thể có được một hạt linh đậu để nghiên cứu, đã là vô cùng thỏa mãn rồi. Không biết Lệ tiểu hữu muốn điều kiện gì, mới chịu giao dịch hạt linh đậu lục giai này với lão phu. Ngươi cứ việc nói ra. Tần Minh hơi suy nghĩ, hắn tiếp theo sẽ luyện chế cựu chuyển ngộ đạo đan và đan chủng cựu chuyển hóa kiếp đan. Ngay sau đó, hắn liền báo ra mấy loại chủ tài cốt lõi cần thiết. Hư không nguyên linh hoa, vạn kiếp đồng tâm trùng, kiếp lôi một tâm, bất kỳ loại linh vật nào trong số này đều được. Tuy nhiên, mấy lão quái đối diện nhìn nhau. Liên Hỏa lão quái nghe xong, môi mấp máy vài cái, ngượng ngùng nói, Lệ tiểu hữu nói những linh vật này, lão phu cũng không có, không biết có thể đổi điều kiện khác không. Nghe vậy, trên mặt Tần Minh thoáng qua một tia thất vọng. Hắn cũng không ngờ rằng, những chủ tài cần thiết để luyện chế 2 loại đan dược này, lại khó tìm đến vậy. Ngay cả đại trưởng lão dị tộc nắm quyền lực lớn cũng không có. Vậy nếu đã như vậy, đổi thành tiên ngọc cũng được. Tần Minh đổi một điều kiện. Liên Hỏa lão quái nghe vậy, lập tức mừng rỡ khôn xiết. Chưa kịp để Tần Minh mở miệng, liền trực tiếp đưa ra một túi linh thạch căng phồng. Tần Minh hơi mở ra nhìn một cái, hay thật, nhiều tiên ngọc như vậy, tổng cộng hơn 200 khối. Huyền Vũ thần quân ở một bên, cười tủm tỉm giải thích, Lệ tiểu hữu không cần ngạc nhiên, địa linh tộc bọn họ được mệnh danh là tộc sống trên mỏ khoáng, thậm chí trong toàn bộ linh giới, trữ lượng tiên ngọc cũng có thể xếp vào top 100. Tần Minh cũng gật đầu, lập tức cất túi linh thạch đi, nói với Liệt Hỏa lão quái, thành giao. Liệt Hỏa lão quái cũng vui vẻ cất hạt đạo binh linh đậu đi, khiến những người khác nhìn mà thèm thuồng. Tần Minh cũng không ngờ, linh đậu lục giai của mình lại được hoan nghênh đến vậy. Ngay sau đó, 2 lão quái còn lại cũng dâng lên hạ lễ cho Tần Minh, tiện thể trao đổi một số tài nguyên. Tần Minh tụ họp với mấy người vài ngày, lại khiêm tốn thỉnh giáo họ những chuyện về tu luyện. Dù sao, mấy người trước mắt này không biết đã sống bao nhiêu tuế nguyện rồi, lại có thể an toàn vượt qua mấy lần luyện hư đại kiếp, thăng cấp đến cảnh giới hậu kỳ, tự nhiên có chỗ hơn người. Trong lúc giao lưu, mấy vị dị tộc lão quái cũng không keo kiệt. Họ đều đã nhận linh tiểu của Tần Minh, tục ngữ nói cầm của người thì ngắn tay, an của người thì mềm miệng cũng đã giải đáp cho Tần Minh không ít vấn đề. Tần Minh cũng thu hoạch được không ít, cảm thấy không uổng chuyến đi này. Nói đi cũng phải nói lại, Lệ tiểu hữu thỉnh giáo chuyện tu luyện, vị tử thần thần quân của nhân tộc các ngươi, hẳn là thích hợp hơn chúng ta mới phải. Dù sao tu luyện luyện hư cảnh đều cần nguyên thần hư hóa, thể chứng hư vô, nhưng vẫn có một số khác biệt. Gã tử thần thần quân kia, tu vi đạt đến luyện hư viên mãn không nói, thủ đoạn thần thông càng sắc bén vô cùng. Nếu hắn có thể mời được Lệ tiểu hữu dẫn sứ đoàn đến đàm phán, chứng tỏ ngươi và hắn quan hệ cũng không tệ mới phải. Phong thị trưởng lão cười tủm tỉm nói. Tần Minh xua tay nói, tử thần thần quân cao quý là đại thống linh thánh giáp tử kim của Thiên Tinh Thành, ngày nào cũng bận rộn bận việc. Hắn bận còn không xuể, đâu có thời gian rảnh rỗi giao lưu chuyện tu luyện với Lệ Mẫu. Nghe vậy, mọi người đều mỉm cười hiểu ý. Sau vài ngày giao lưu tụ họp, các đại trưởng lão của mấy tộc cũng phải trở về xử lý các vấn đề tiếp theo, liền cáo từ Tần Minh rời đi. Sau một đợt ngoại giao linh cửu, Tần Minh lại một lần nữa tăng cường tình cảm với những đại tu sĩ đã thành danh từ lâu này, kéo gần quan hệ giữa hai bên. Không chừng những tài nguyên nhân mạch này sau này lại có thể phát huy tác dụng ở đâu đó. Cuộc đàm phán hòa bình giữa các tộc lần này liên quan đến lợi ích của nhân tộc. Nếu không phải Tần Minh đã sớm kết giao rộng rãi, quen biết Phong Kỵ trưởng lão, tạo được tiếng tăm không nhỏ trong tộc Mục Tinh, thì cuộc đàm phán sau chiến tranh hiện tại chắc chắn sẽ không tránh khỏi một phen máu tanh gió tanh. Dù sao Tần Minh cũng nghe nói, mấy tộc định dùng cách đấu pháp để quyết định phân chia lợi ích sau chiến tranh. Với thực lực tu vi của đám luyện hư trưởng lão của nhân tộc, trừ khi Tử Thần Thần Quân đích thân ra tay, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của những dị tộc này. Huống hồ, hắn là đại thống lĩnh cũng không thể đích thân hạ mình xuống sân tham gia so tài đấu pháp. Ai, ta lại vì nhân tộc mà lập được công lớn rồi. Đợi sau khi trở về, nhất định phải đến Thiên Tinh Thành bảo khố, chọn vài món bảo vật thật tốt, bù đắp cho chính mình, nhưng trước đó, còn một chuyện cần phải làm. Ánh mắt Tần Minh sắc lạnh, lập tức thân ảnh một trận mơ hồ, tự mình biến mất trong phường thị bảo ổ. Chương 760 siêu hồn, 1, chương 760 siêu hồn, 1, mấy ngày đi qua. Tần Minh ra bảo ổ phường thị, hắn dựa theo dược trần tử đám người tình báo, một thân một mình, đi tới Hoàng Tuyển Vệ Liên Minh Hà phụ cận một phiến khu vực bên trong. Căn cứ vào bọn hắn lời nói, lúc đó những cái kia tu sĩ yêu tộc chính là ở chỗ này tập sát Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử. Có lẽ có thể từ nơi này vào tay, truy tung đến một chút dấu vết để lại. Chỉ có điều, chờ Tần Minh đến thời điểm, hiện trường đã có một nhóm thân mang Huyền Thiên Kiếm Tông phục sức tu sĩ, tại cầm đầu một cái luyện hư trung kỳ trưởng lão dẫn dắt phía dưới, tại phụ cận điều tra. Dù sao, bọn hắn chết môn hạ hóa thần kỳ đệ tử, hơn nữa địa vị còn không thấp, tông môn nội bộ không có khả năng mặc kệ. Tần Minh nhưng là thu liễm khí tức, đang âm thầm quan sát. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, đối phương cho dù là luyện hư trung kỳ tu sĩ, cũng căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Chỉ là Huyền Thiên Kiếm Tông người ở mảnh này khu vực tìm kiếm một phen không có kết quả sau, cũng là rất nhanh rời đi. Đối xử mọi người đều sau khi đi, Tần Minh lúc này mới dần dần hiện lộ ra thân hình đi ra. Ngay sau đó, hắn triệu hoán ra Phệ Thiên Thử. Phệ Thiên Thử cầm trong tay màu đen xin thép, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà thẳng bước đi ra. Cuối cùng lại đến phiên nó ra sân, bất kể nói thế nào, tinh khí thần cũng muốn sung mãn một chút. "Chủ nhân, ngươi kêu ta có chuyện gì?" Tần Minh lạnh nhạt nói, "Ngươi cẩn thận nghe phiến khu vực này, xem có hay không tu sĩ yêu tộc lưu lại manh mối, tốt nhất có thể truy tung đến đối phương." "A, nguyên lai là chuyện này, việc rất nhỏ." Phệ Thiên Thử vỗ ngực một cái đạo. Chợt nó liền hiện hóa ra nguyên hình, hóa thành một đầu lông xám chuột yêu, ủi lấy cái mũi tại phụ cận của người. Phệ Thiên Thử không hổ là thượng cổ chân linh vệ linh nhất tộc huyết mạch, thậm chí ngay cả khó mà nhận ra mùi đều có thể ngửi ra. Từng sợi khí xám, tại chóp mũi của nó ngay cả trưởng thành dài xương mù hình dạng. Không bao lâu, nó ủi lấy cái mũi cẩn thận người phút chốc, chạy tới, cùng Tần Minh chỉ vào một phương hướng nói, "Chủ nhân, ta ngửi thấy một chút tạp nhạp yêu khí, trong đó lấy một đạo yêu khí đặc thù nhất, tựa hồ vẫn một loại nào đó loài chó yêu tu bọn hắn hướng về bên kia đi." "Nói đi." Phệ Thiên Thử chỉ hướng một phương hướng. Tần Minh nghe vậy nhíu mày lại, lúc này cuốn lên Phệ Thiên Thử, đi theo chút ít này không thể xem xét khí tức, hướng về nơi xa truy tung mà đi. Mà đổi thành một bên. Lúc trước tại Ngao Ngọc yêu soái thủ hạ, may mắn sống được một mạng tên kia lục gia yêu tu, đang dẫn theo hắn còn lại vài tên thủ hạ, hướng về Hoàng Tuyển Phệ Uyên phương hướng mai phục mà đi. Tên này luyện hư yêu tu, chính là một cái thân hình cao lớn trung niên khôi ngô, thân mang một bộ áo mãng bào màu xám, tóc dài màu vàng tùy ý xóa, ánh mắt sắc bén như lao. Sợi tóc ở giữa, lờ mờ có thể gặp được một đôi ẩn dấu màu vàng thai nhọn. Cả người tu vi càng là đạt đến lục giai trung kỳ, tương đương với nhân tộc luyện hư trung kỳ cảnh giới. Hắn thời khắc này tâm cảnh hết sức phức tạp, vừa mới kém một chút, liền bị hợp thể yêu xoáy cho trước mặt mọi người diệt sát. Sau lưng cái kia vài tên ngũ giai yêu tu, cũng tương tự cũng là một bộ trở về từ cõi chết, chưa tỉnh hồn bộ dáng chật vật. "Thương nha đại nhân, lần này nếu không phải là có ngài hiến vật quý giải vây, lắng xuống yêu xoáy đại nhân lửa giận, sợ là chúng ta mấy người đều không sống nổi. Đa tạ cứu giúp dẫn đầu tên là Thương nha lục giai yêu tu." Băng lãnh thâm thủy con ngươi co rụt lại, từ tốn nói, "Chuyện này vẫn chưa xong đâu, kế tiếp chúng ta nếu là lại tìm không đến manh mối, Ngao Ngọc đại nhân sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta." Cái kia vài tên ngũ gia yêu tu nghe vậy, vừa mới còn sống sót sau tai nạn may mắn, lập tức chuyển biến trở thành một hồi sầu vân thảm vụ. "Thương nha đại nhân, cái kia, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Giết Huyền Tiên kiếm tông cái kia mấy cái đệ tử, chỉ sợ đã đả thảo kinh xà." Thương nha yêu quân chỉ là hơi một suy nghĩ, liền làm ra quyết đoán, lại chảo mấy cái nhân tộc môn phái lớn đệ tử tiến hành siêu hồn, nhất định sẽ có người hiểu nội tình, chỉ có cái này cái biện pháp nhanh nhất. "Nói đi." Hắn đang chuẩn bị mang theo thủ hạ tiếp tục đi tới Hoàng Tuyển Vệ Liên phụ cận. Đồng nhiên, bên hông hắn đeo một cái màu trắng cổ phát răng nanh, tản mát ra một đạo màu vàng nhạt yêu khí, ngưng kết thành một kỳ lạ phù văn. Nhìn thấy cảnh này xuất hiện, Thương nha yêu thần sau lưng vô ý thức nổi lên một tia linh ý, vẫn phát lên một cỗ không rõ chi dự cảm. Đây là hắn một loại trời sinh huyết mạch thần thông, có thể đối với kế tiếp sắp phát sinh nguy hiểm tiến hành dự cảnh. Nhưng hắn yêu niệm đem phụ cận phạm vi toàn bộ đều bao phủ lại, toàn bộ đều dò xét một phen, lại là dị thường gì cũng không có phát hiện. "Thế nào, đại nhân?" Nhìn thấy trước mắt Thương nha yêu thần lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, phía sau hắn vài tên yêu tộc lúc này hỏi. "Vâng." Nhưng mà còn chưa chờ Thương nha yêu quân đáp lại, một cỗ bá đạo lại vô cùng kinh khủng không gian sức áp chế chợt buông xuống tại bọn hắn chỗ khu vực. "Phanh phanh phanh." Cái kia vài tên ngũ giai yêu tu, tại này cổ vô cùng to lớn thần niệm tâm lực phía dưới, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền nổ thành từng đám huyết vụ. Chỉ còn lại tên kia Thương nha yêu thần một người, miễn cưỡng bằng vào tự thân cao thâm tu vi, chặn lại cỗ này thần hồn nghiệt ép. Bất quá dù là như thế, hắn sâu thẳm con ngươi màu vàng ở trong, vẫn là lướt qua vẻ kinh nộ. Luyện hư viên mãn cấp thần niệm chẳng thể trách, ngay cả hắn chính mình cũng không cách nào khóa chặt nguy hiểm nơi phát ra. Ngay sau đó, phù cận thiên địa nguyên khí run lẩy bẩy, không gian như là sóng nước dạo dựng mở, từ hư không trong cái khe hiện ra một cái tướng mạo bình thường trung niên tu sĩ, ánh mắt đang nhìn chính mình. Nghĩ đến các hạ, là lúc trước được tập sát nhân tộc tu sĩ yêu tu a. Thương Nha yêu thần giống như hàn đàm song đồng, gắt gao nhìn chằm chằm người tới, làm ra tư thái như lâm đại địch. Nguyên bản hắn tưởng rằng nhân tộc luyện hư kỳ viên mãn tu sĩ đánh tới, nhưng khi hắn thấy rõ người tới sau đó, lại ngạc nhiên phát hiện đối phương chẳng qua là một cái luyện hư sơ kỳ mà thôi. Lúc này thần kinh căng thẳng của hắn lập tức cũng buông lỏng không thiếu. Hừ, giả thần giả quỷ, bản tọa còn kém chút cho là nhân tộc chủ thành đại tu sĩ đánh tới, thì ra chỉ là luyện hư sơ kỳ. Tiếng nói rơi xuống, Thương Nha yêu thần đưa tay chộp một cái, giữa không trung đông nhiên bộc phát ra một cổ cuồng bạo ba động, bàng bạc vô cùng yêu khí, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái trăm trượng lớn nhỏ lợi chảo, xé rách không gian hướng về Tần Minh Châu đánh tới. Bá, to lớn ngân sắc chảo ảnh, trong nháy mắt liền đem Tần Minh bổ nát, lại chỉ là một đạo tàn ảnh, khoảnh khắc tán loạn ra. Hơn nữa, hắn yêu niệm ở trong, vậy mà đã mất đi tung ảnh của đối phương. Thấy vậy, Thương Nha yêu thần đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phương viên vài dặm phạm vi trống rỗng, quanh quẩn lên từng vòng kim sắc gợn sóng, hướng về ngoại vi khuyết tán ra. Tiếng gào có thể đạt được chỗ sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Rõ ràng cũng là hắn một loại nào đó cực kỳ cường đại bản mệnh tiên phú thần thông. Chương 760 siêu hồn 2, chương 760 siêu hồn 2, không gian phụ cận một hồi bặm mẹo, hiện lộ ra Tần Minh thân ảnh. A, thật là có ý đồ. Tên địa yêu tu nhìn thấy Tần Minh hiện ra thân hình, há mồm phun một cái, trước người đã là nhiều hơn 3 thanh răng ngà loan đao, bên trên quanh quẩn một tầng hư không phù văn. Răng ngà loan đao phía trên, tản ra cực kỳ kinh người yêu lực ba động, chính là bổn mạng của hắn yêu minh. Hèn hạ nhân tộc tiểu tử, đã ngươi đưa tới cửa, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa răng ngà yêu đao. Tiếng nói rơi xuống, ba đạo lưu quang xuyên thẳng qua hư không, hóa thành thật dài dài lụa màu bạc hướng về Tần Minh chạm kích mà đến. Thương Nha yêu thần nhìn thấy đối phương rõ ràng không tầm thường hạng người, cho nên vừa ra tay, liền sử dụng chính mình áp đáy hòm thủ đoạn, để tránh lật thuyền trong mương. Hắn đối với chính mình bản mệnh yêu binh vẫn là vô cùng có tự tin. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy đối diện Tần Minh năm ngón tay khẽ bổ, mấy viên lập lòe thành kim chi sắc một hoàng đinh, vô thanh vô tức không có vào bên trong hư không, đồng dạng hướng về đối diện đánh tới. Ken ken ken. Giữa không trung bộc phát ra liên tiếp kịch liệt va chạm thanh âm, cái kia ba thanh răng ngà phi nhận, đột nhiên bị một hoàng đinh đánh lui, bay ngược trở về. Không chỉ có như thế, dâm dạp chẳng chịt một hoàng đinh thế đi không giảm, tiếp đó hướng về Thương Nha yêu quân đánh tới. Thương Nha còn nghĩ dùng tự thân bảng đại yêu niệm bắt giữ những thứ này một hoàng đinh quy tích, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện những thứ này quỷ dị đinh giải vô thanh vô tức, giống như là hư không tiêu thất. Hắn vội vàng tại quanh thân liên tiếp thi triển ra tầng 3 hình tròn hộ thể linh cháo, đem chính mình kín đáo bảo vệ. Phốc phốc, lạnh không đinh phía dưới, một hoàng đinh xuyên thẳng qua hư không, lập lòe ba tấc thanh kim thần mang, đâm xuyên qua hộ thể linh cháo, tại yêu tu trên thân phá vỡ đến cái đấm máu lô lớn. Nhất kích phía dưới, Thương Nha yêu quân vị này lục giai trung kỳ yêu tu lại đã rơi vào hạ phòng. Tân Minh một hoàng đinh trộn lẫn vào tiên tiên thái ớt canh kim, sau đó tấn thăng làm cực phẩm thông linh chi bảo, phong duệ chi khí tăng gấp bội, có thể dễ dàng xuyên tấu hộ thể linh quang. Đối diện Thương Nha yêu thần cũng bị ép, vừa mới kém chút vẫn lạc tại một hoàng đinh đánh lén, cơ hồ là lao thể nội yêu đan mà qua. Thân hình của hắn một hồi biến ảo, lại trực tiếp hiện lộ ra bản thể thân thể, bất ngờ một đầu diện mục giữ tận ba đầu minh quyển, trứng hơn ngàn trượng lớn nhỏ. Kẻ này ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, dường như là bị Tần Minh triệt để chọc giận. Ba vầng trăng tròn tầm thường quả cầu ánh sáng màu vàng vẫn từ đầu lâu phía trên xuất hiện, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, lệnh quanh mình không gian đổ sụp. Hắn lúc này lục giai trung kỳ tu vi đều bộc phát, muốn đem Tần Minh chém giết tại chỗ. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy Tần Minh không chút hoang mang vẫy tay một cái, một kiện ngũ sắc vòng tròn bảo luân nổi lên. Chính là món kia từ 12 cầm tinh trong tượng đá lấy được đỉnh cấp phản hư chi bảo, ngũ hành giết yêu bảo luân. Vật này đi qua Tần Minh nhiều năm tế luyện, cũng là có thể thi triển thôi động bảo vật này, nghe nói bảo vật này vẫn là nào đó cái yêu tộc đại năng luyện chế. Đối với yêu tộc chính mình có cực lớn khắc chế hiệu quả, có thể nói là luyện ra một kiện nhằm vào chính mình người chém giết chí bảo. Mượn cơ hội này, Tần Minh cũng đúng lúc thử xem uy lực của nó, xem kết quả một chút có phải hay không như thế. Ông. Đột nhiên, ngũ hành giết yêu bảo luân phía trên, toàn thân tản mát ra ngũ sắc quang hoa, lập tức tựa như một vòng viên nguyệt luân đao, ở giữa không trung hóa thành hồ quang chợt lóe lên. Cái kia ba đầu minh khuyển tại bảo luân xuất hiện trong nháy mắt, cả người lông tơ dựng ngược, sáu mắt vẫn trừng lớn, dường như là gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại đồng dạng. Hắn nguyên bản khí tức, đột nhiên bị một cỗ vô hình lực lượng vô danh cho ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Nguyên bản ba đám còn đang không ngừng phồng lớn quả cầu ánh sáng, cũng là không bị khống chế rút nhỏ tiếp. Phốc thử, phốc thử. Hồ quang trong ánh lấp lánh, ngũ hành giết yêu bảo luân một vừa đi vừa về, vậy mà đem bên trong hai quả đầu chó dễ như trở bàn tay chém xuống. Trong lúc nhất thời, bàng bạc yêu huyết phun ra. Đây vẫn là Tần Minh khắc chế một chút, muốn lưu hắn một cái mạng, dù sao còn muốn siêu hồn thu hoạch chính mình muốn biết sự tình. Thương Nha yêu thần còn lại cái đầu kia, mắt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, hắn mới rõ ràng cảm thấy chính mình cường hãn nhục thân, đối mặt món kia hình tròn bảo luân, thế mà không có chút nào sức chống cự, tựa như giấy đồng dạng. Hơn nữa có thể cảm thấy đối với chính mình có cực mạnh khắc chế chi lực, vòng tròn bảo luân dựa vào một chút gần, hắn một thân yêu khí trong nháy mắt liền bị đánh tan. Mặt chống lại này kiện vật phẩm, liền sâu trong nội tâm của hắn hiện lên cực mạnh sợ hãi cảm giác. Đây là vật gì? Hắn không nói hai lời, nâng lên chật vật thân thể tàn phế, định muốn trốn khỏi. Nhưng Tần Minh há có thể để cho như nguyện. Sau một khắc, trong tay Tần Minh bấm niệm pháp quyết một ngón tay, vô số sơn hắc đằng mạn, từ trong hư không lít nha lít nhít hiện lên mà ra, che khuất bầu trời, vô số gai độc trực tiếp đâm vào Minh Quyền thể nội. Thương Nha Yêu Quân thân thể cao lớn, bị những thứ này quỷ dị màu đen dây leo hóa thành xúc tu cuốn chặt lấy. Hắn còn lại viên kia đầu vù vù một tiếng, sâu trong linh hồn chuyển đến cảm giác chán váng, lần đầu cảm nhận được tử vong cách chính mình gần như thế. Thương Nha cũng là tâm tính quả quyết hạng người, thể nội yêu đan vẫn bay ra, trực tiếp bỏ bộ thân thể này, hoảng hốt chạy bừa hướng về bên ngoài phi độn chạy thủ mạng. Hắn bây giờ đã sớm bị đối phương quỷ dị này thủ đoạn thần thông cho chấn nhức rồi. Tất cả đều là cực kỳ khắc chế yêu lực thần thông, đặc biệt là món kia ngũ sắc bảo luân. Nhưng mà, còn chưa từng hắn bay xa, Tần Minh tiếp tục điều khiển ngũ hành giết yêu bảo luân, hướng về viên kia màu vàng đất yêu đan đánh tới. Chỉ là qua trong giây lát, phi luân liền đuổi kịp Thương Nha Yêu Thần tàn hồn. Vòng tròn phía trên, vẫn buộc phát một mảnh ngũ sắc thần quang vung xuống, càng đem chạy trốn yêu đan tính cả bên trong yêu hồn đứng yên tại chỗ. Tần Minh đưa tay một nhếp, liền đem nó cho cuốn trở về, trở xuống trong tay hắn. Vị đạo hữu này, chuyện gì cũng từ ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Yêu đan bên trong Thương Nha hồn phách bị ngũ hành giết yêu bảo luân cầm cố lại, phát hiện lại không thoát khốn chi khả năng, lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Tần Minh ánh mắt lấm liệt, mi tâm bộc phát ra có thể so với luyện hư viên mãn thần niệm, trực tiếp xâm nhập trong yêu hồn, thô bạo mà đối nó thi triển lên siêu hồn chi thuật. Không cần, bản tọa tự sẽ tự mình thu hoạch. Chỉ một thoáng, giữa không trung truyền đến yêu tu hồn phách tiếng kêu thảm thiết thê lương, một mực kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Không bao lâu, Tần Minh từ Thương Nha trong trí nhớ thu hoạch đến không ít yêu tộc nội bộ tin tức, thậm chí bao gồm liên quan tới cái kia trương kim chữa truyện trang bí mật, cùng với liên quan đến tên kia hợp thể yêu xoáy tin tức. Cái này huyết thực văn, vậy mà chỉ có thể tại đặc định thời gian, xâm nhiễm chân linh chi huyết sau mới có thể xem hiểu. Chẳng thể trách một mực không cách nào phá giải hơn nữa tựa hồ cùng yêu tộc linh vực bên trong, một tòa tiên phủ bí cảnh có liên quan. Đáng tiếc ta đối với bí cảnh không thể nào cảm thấy hứng thú, cho dù bên trong cơ duyên khá lớn. Tên kia hợp thể cấp yêu tu, thì ra gọi Ngao Ngọc yêu xoáy sao có thể kinh động đến hắn tự mình ra tay tìm kiếm, chỉ sợ cái kia tiên phủ bí cảnh cũng tuyệt đối không thể coi thường. Chẳng thể trách liên hiệp vân đạo nhân loại tồn tại này đều chạy tới yêu tộc, đoán chừng chính là hướng về phía này tiên phủ bí cảnh đi. Sau đó, Tần Minh đem yêu thân thể thi hài ném vào tiểu linh cảnh, thu hồi viên kia huyết châu cùng yêu đan, thân ảnh mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, rời khỏi nơi này. Tiểu linh bên trong, phệ thiên tử bọn người nhìn thấy cố kia tản ra khí tức khủng bố thi hài, giống như rác rưởi giống như bị ném vào, không khỏi hít sâu một hơi. Chủ nhân thực lực hôm nay đều mạnh như vậy sao? Cả kia mấy thứ đại sát khí cũng không vận dụng, chỉ dựa vào pháp lực tu vi, liền dễ dàng giết tôn này lục giai trùng kỳ yêu thần. Chương 761 bảo khố, 1, chương 761 bảo khố, 1, Tần Minh đi qua siêu hồn Thương Nha yêu thần, biết được không thiếu yêu tộc độc tĩnh. Tin tức tốt là, tên kia hợp thể cấp yêu xoáy đến nay cũng không tra ra, đến tột cùng là người nào, giết chết Đồ La yêu tướng. Đến nỗi 12 cầm tinh tượng đá rơi vào tay người nào, đối phương cũng chỉ là suy tính ra cái đại khái phạm vi, cũng không tính được Tần Minh trên đầu. Bằng không, hai chuyện này, nhưng tất cả đều là Tần Minh làm. Tần Minh vừa mới diệt sát tu sĩ yêu tộc, gây ra động tĩnh không nhỏ, hắn thông thạo lại chuyên nghiệp mà quét dọn xong chiến trường, thanh trừ khí tức, liên lập tức triệu hồi ra làm băng tiên tử, hóa thành băng tinh minh tước, gánh chịu lấy hắn không có vào bên trong hư không, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Côn Luân vực quay trở lại. Trên nửa đường, Tần Minh lấy ra món kia ngũ hành giết yêu bảo luân, đưa tay khẽ vuốt vuốt nhẹ mấy cái. Nay kiện phản hư chi bảo uy năng đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, không nghĩ tới vật này đối với yêu tộc khắc chế vậy mà đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Liên lục giai trung kỳ yêu thần thân thể cường hãn, cũng giống như chém dưa thái rau đơn giản, căn bản không chịu nổi bảo luân nhất kích chi lực. Tên kia yêu tộc đại năng, vì sao muốn sáng tạo ra như thế nghịch thiên bảo vật, đặc biệt nhằm vào khắc chế chính mình yêu tộc, xem ra chỉ có giải khai cái kia trường kim chữa truyện trang mới có thể biết được. Tần Minh đem ngũ hành giết yêu bảo luân thu hồi, vật này sau này nếu là đối đầu yêu tộc, tất nhiên là một đại sát khí. Dù sao tiến giai luyện hư cảnh giới sau đó, giữa các tu sĩ thực lực sai biệt càng rõ ràng. Luyện hư trung kỳ tu sĩ lại lần nữa trải qua một lần tiểu thiên kiếp tẩy lễ, không chỉ là pháp lực bên trên thủy biến, mà là đối với đại đạo pháp tắc càng ngộ, tùy từng người mà khác nhau càng sâu khác biệt. Cùng với đối với thiên địa nguyên khí điều khiển, cùng với thần thông diễn hóa, đều không phải là sơ kỳ cảnh giới có thể so sánh. Thử cảnh bên trong vượt giai chiến đấu, cơ hội là cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi giống Tần Minh dạng này, tự thân nội tình vô cùng thâm hậu, mặc kệ là pháp lực vẫn là thủ đoạn thần thông, hoặc là át chủ bài bảo vật sắc bén. Chợt, Tần Minh lại đối Phệ Thiên Tử nói, ngươi trước tiên không cần nghiên cứu tờ giấy kia. Trong tiểu linh cảnh, Phệ Thiên Tử nghe vậy, lập tức có loại giải thoát thoải mái cảm giác, trực tiếp bỏ lại trong tay bút lông, kinh hỉ nói, có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Nói thật, ta nghiên cứu thời gian dài như vậy, đối với cái này huyết thực văn một điểm khuôn mặt cũng không có, nhưng mà sau một khắc, Tần Minh lời nói lại đưa nó đánh vào vực sâu. Bản tọa đã biết được này văn phương pháp phá giải, nhất định phải tại Nhật Nguyệt Đồng Huy thời điểm, lợi dụng hoạt bát chân linh chi huyết xâm nhiễm, mới có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Chờ trở về sau đó, ngươi lại tìm thời cơ đem hắn phá giải. Phệ Thiên Thử ngửa mặt thở dài, khổ cực không thôi nói, lần này cũng không hay, lại còn phải đại xuất huyết. Tần Minh một đường ép chuyện gần nửa tháng sau, về tới Côn Luân vực. Hắn đầu tiên là đi một chuyến tiên tinh thành, cùng đại thống lĩnh hồi báo một chút việc làm. Chủ yếu là Tần Minh lần này vì cho linh giới nhân tộc mang đi hòa bình, đồng thời lại lần nữa làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Nếu không phải là hắn tại âm ti minh giới chém giết Đồ La yêu tướng cùng họ Mã Minh Tu, lại phá hủy thực giới thông đạo, trận này tác động đến nhân tộc xung quanh đếm tộc xung đột chiến tranh, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể kết thúc. Hắn khách khanh cung phục lệnh bài bên trong còn có một đống lớn điểm cống hiến còn chưa tiêu phí. Không tốn trăng không tốn, tự nhiên là muốn đi trong bảo khố, hung hăng vơ vét một đợt. Tốt nhất là có thể đem luyện chế hai loại lục giai trung phẩm thần đan chủ tài góp đủ, sau khi trở về tu luyện hư thần trùng đan thuật. Tinh huy trong thánh điện, Tử Thần Thần Quân đã sớm thu đến Lâm trưởng lão bọn hắn hồi báo, biết được Tần Minh nhẹ nhõm làm xong đàm phán hòa bình sự tình. Bây giờ đối với Tần Minh cũng là toát ra sâu đậm ý tán thưởng, còn kém cho Tần Minh bày tiệc ăn mừng. Bất quá bị Tần Minh từ chối nhã nhặn. Ha ha ha. Bản tọa quả nhiên là không có nhìn lầm người, từ lệ đạo hữu tiến đến đảm nhiệm này hòa bình đại sứ, quả nhiên là không có sai, quả thực là không thể bỏ qua công lao a. Đại thống lĩnh quá khen rồi, lệ mỗ nhận cái này cái việc phải làm, tự nhiên hết sức nỗ lực, dù sao trước đây cùng đại thống lĩnh từng có ước định. Tần Minh trong lời nói, hữu ý vô ý, nói tới trước đây hai người thường nghị ước định sự tình. Tử Thần Thần Quân trên mặt mỉm cười, ngầm hiểu, chỉ Tần Minh, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái tím kim lệnh bài con ngón đúng ra, liền rơi xuống Tần Minh trước mặt, trong này là bản tọa đáp ứng ban đầu điều kiện của ngươi, nắm lệnh này có thể vào chủ thành trong bảo khố, đổi lấy tùy ý ngươi coi trọng bảo vật. Tần Minh tiếp nhận tử kim lệnh mặt bài lộ vui mừng, lúc này nói, đa tạ đại thống lĩnh, cái kia lệ mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Cùng Tử Thần Thần Quân giao lưu gần nửa ngày sau, Tần Minh cáo từ rời đi Tinh Huy Thánh Điện, sau đó thông qua Thiên Tinh Thành truyền tống trận, đi tới bảo khố địa điểm. Kèm theo từng đợt phù văn lấp lóe, hắn đi tới một tòa trên phù đảo, phía trên lơ lửng một to lớn tinh thần hốt thiên nghi, diễn hóa hồng hoang vũ trụ, đang không ngừng xoay tròn. Mà hắn đang phía dưới, có một đạo hình tròn cánh cửa ánh sáng kim sắc. Tòa này phù đảo quy mô rất nhỏ, tựa hồ là đang một chỗ không gian độc lập bên trong, tương tự với Tần Minh tiểu linh cảnh tầm thường tồn tại. Nhưng đi qua tiên phủ dung hợp sau tiểu linh cảnh, đã tựa như một thế giới nhỏ, trước mắt cái này cái phù đảo, tự nhiên là kém hơn hắn tiểu linh cảnh. Nghĩ đến đạo kia kim sắc hình tròn quan môn, chính là tiến vào bảo khố lối vào. Thậm chí, còn có hai tên thân mang kim giáp luyện hư tinh vệ, một tấc cũng không rời đóng tại nơi đây. Người bình thường, chắc chắn không cách nào tiến vào nơi này. Nha, là Vọng Nguyệt Thần Quân tới. Cái kia hai tên luyện hư tu sĩ, dường như là nhận ra Tần Minh, nhìn thấy hắn tiến vào, hai người vội vàng tiến lên chào hỏi. Tần Minh lúc này cũng là đưa lên đại thống lĩnh cho tím kim lệnh bài nói rõ hối đoái tài nguyên ý đồ đến. Trong đó một tên kim giáp tu sĩ, tiếp nhận tử kim lệnh, kiểm tra cẩn thận một phen sau, lập tức đánh ra một đạo linh quang không có vào trong đó. Chỉ thấy tử kim lệnh phía trên, đột nhiên bộc phát ra một mảnh tử kim sắc hào quang, rơi vào hình tròn trong cánh cửa ánh sáng ương. Sau một khắc, bảo khố cửa chính bị mở ra, quang môn phía trên lộ ra hai đạo tinh vân cánh cửa. Lệ đạo hữu hảo khí vận a. Không nghĩ tới, đại thống linh thế mà cho ngươi mở quyền hạn lớn như vậy. Tên địa kim giáp tinh vệ đem tím kim lệnh bài trả lại cho Tần Minh, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc hâm mộ nói. Tần Minh thu hồi lệnh bài, hơi kinh ngạc hỏi, "A, chẳng lẽ là cái này bảo khố nội bộ còn có cái gì thuyết pháp hay sao?" Ha ha, chính là, chờ lệ đạo hữu sau khi đi bảo, hết thảy đều sẽ rõ. Trong bảo khố cũng là chia làm đến cái khu vực khác nhau. Hơn nữa đủ loại tài nguyên cũng có khác biệt quyền hạn hạn chế, lệ đạo hữu cái này tím kim lệnh bài có thể tiến vào bảo khố khu vực nóng cấp nhất, ngoại trừ hợp thể cấp tài nguyên không cách nào hối đoái, còn lại phần lớn tài nguyên chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ đều có thể tiến hành hối đoái. Nghe đối phương vừa giải thích như vậy, Tần Minh cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đa tạ đạo hữu cáo chi. Lệ đạo hữu không cần phải khách khí, thỉnh. Hai vị kim giáp tinh vệ cung kính hướng hai bên đứng ra. Tần Minh lúc này hướng về mở ra quan môn, cất bước đi vào. Hắn ánh mắt trở nên hoảng hốt đi qua, lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình bỗng nhiên thân ở tại một tòa tương tự với cỡ lớn tảng kinh cắt trên không trong lầu cát. Bên trong tồn phóng từng hàng giá gỗ nhỏ, phía trên đầy mắt ngọc đẹp bảy để màu sắc không đồng nhất lồng ánh sáng. Những thứ này lồng ánh sáng bên cạnh viết đủ loại linh giới thiên tài địa bảo tên, cùng với theo cần điểm cống hiến giá cả. Nếu là có vừa ý chi vật, chỉ cần cầm thiên tinh thành lệnh bài thân phận quét một cái, liền sẽ tự động khấu trừ điểm cống hiến, liền có thể lấy đi bên trong chi vật. Những thứ này lồng ánh sáng tựa hồ cũng là một loại tu di không gian loại cấm chế, rất nhiều to lớn tài nguyên vật cũng bị thu nạp tại lớn chừng bàn tay lồng ánh sáng bên trong. Chương 761 bảo khố 2, chương 761 bảo khố 2, Tần Minh lúc đi bảo, tra xét chính mình cung phụng khách khanh lệnh bài bên trong điểm cống hiến, tổng cộng có hơn 4 vạn giờ. Có thể nói là cực kỳ giàu có. Không uổng phí hắn vì nhân tộc làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, hết thảy đều là đáng giá. Tiêu phí. Chủ nhân cái này nhất định muốn hung hăng tiêu phí. Phệ Thiên Tử tại trong tiểu linh cảnh, nhìn qua trên không lầu các ở trong, đầy mắt ngọc đẹp, tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật, nhìn đến hai mắt ứa ra quang, so Tần Minh còn kích động hơn. Tần Minh cũng là mục đích rõ ràng, thẳng đến khu hoạch tâm mà đi. Tòa này trên không lầu các nội bộ cũng là có truyền tống môn, chỉ có nắm giữ tương ứng đẳng cấp lệnh bài mới có thể truyền tống đi xuyên. Không bao lâu, Tần Minh đi tới tầng cao nhất khu vực hạch tâm nội bộ, có thể tiếp nhận xuống. Khi hắn nhìn thấy bên trong bảo tồn chi vật, dù là Tần Minh kiến thức rộng rãi, cũng bị rung động thật sâu đến. Tầng này bên trong không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp chi vật, kém nhất đồ vật cũng là lục giai trung phẩm tài nguyên, đủ loại công pháp, đan dược, truyền thừa, linh tài, bảo vật cái gì cần có đều có. Thậm chí ngay cả linh giới tạo hóa sách vàng trên bảng xếp hạng chi vật đều tồn tại ước chừng hơn 10 kiện nhiều. Bất quá khi Tần Minh liếc mắt nhìn, hối đoái những vật này động một tí mấy chục vạn điểm cống hiến, trăm vạn điểm cống hiến cất bước lúc. Hắn méo méo chính mình cung phục lệnh bài, lựa chọn đi ra. Lại hướng bên trong còn có mấy hàng giá gỗ nhỏ, bất quá phía trước thiết trí một đạo che chắn màn sáng, ngay cả Tần Minh cũng không cách nào đi vào. Đoán chừng bên trong trưng bày, tất nhiên là hợp thể cấp thất giai trở lên tài nguyên. Tần Minh đi tới một loạt cổ pháp giá sách trước mặt, chỉ thấy trong đó một lồng ánh sáng màu xanh lục bên cạnh viết: Âm Dương Quy Hư Đan hối đoái theo cần điểm công hiến, 20 vạn giờ. Chẳng thể trách linh giới luyện hư kỳ tu sĩ ít ỏi như thế, cho dù là gia nhập vào Thiên Tinh Hành, muốn góp đủ 20 vạn điểm công hiến, nhận được ngày tháng năm nào. Trên cơ bản phần lớn người đều không làm được, vẫn là cấp chiến lược hạn chế tài nguyên, chỉ bị thượng tầng năm giữ, hối đoái cần thiết điểm công hiến, thậm chí đều vượt qua những cái kia lục giai thượng phẩm tư nguyên. Ta vì nhân tộc làm ra không thể xóa nhòa công hiến, lại cho Hoàng Tuyển Phệ Uyên mang đến hòa bình, cũng mới góp đủ 4 vạn công hiến đương nhiên, Tần Minh không có bại lộ hắn tại Âm Ti Minh giới chuyện làm. Bằng không chỉ là cái kia đồ La yêu tướng đầu người trên cổ, đoán chừng đều có thể đổi lấy nơi đây đại bộ phận luyện hư tư nguyên. Tần Minh theo bên trong dẫn đường biển báo giao thông, ở bên trong quanh đi quẩn lại tìm đường này, cuối cùng là tìm được luyện chế cựu chuyển hóa kiếp đan, cần trong đó một mực chủ tải, vạn năm kiếp lôi một thông. Nhưng khi hắn trông thấy hắn cảm nhận giá cả lúc, cũng không nhịn được khoẹt miệng giật một cái. 1.6 vạn điểm cống hiến làm nửa ngày, ta điểm ấy điểm cống hiến cũng không đủ đổi mấy món á, bất quá quý cũng có đắt tiền đạo lý. Dù sao đây là lục giai thượng phẩm linh tài, hơn nữa còn là luyện chế lục giai thần đan chi dụng. Tần Minh lúc này lấy ra lệnh bài tại trên lồng ánh sáng quét một cái, bên trong điểm cống hiến bị khấu trừ, lộ ra bên trong một khối nhỏ lập lòe vàng bạc song sắc kia lôi dẫn đen như mực một tâm. Đúng là hắn bất cần. Hắn tự tay vung lên, liền đem vật này nhanh nhẹn thu hồi. Lục giai trung phẩm hư không nguyên linh hoa, 1.8 vạn điểm cống hiến, mặc kệ tới trước 2 đóa lại nói, chính là tiêu phí không bao lâu. Tần Minh rất nhanh xài hết tất cả điểm cống hiến, đi ra bảo khố. Vốn cho rằng giàu có tài sản, đi vào một nửa canh giờ không đến liền đi ra. Tới cũng vội vàng, đi vậy vội vàng. Tổng cộng cũng liền đổi lấy 2-3 loại bảo vật. Bất quá, đối với Tần Minh tới nói đã rất thỏa mãn. Dù sao, những vật này ngoại giới khó gặp, cực ít chảy ra, bị thượng tầng nghiêm ngặt trừng khống. Liền bên ngoài đóng giữ kim giáp tinh vệ cũng là lộ ra vẻ ngờ vực, lộ ra nụ cười hỏi, "Lệ đạo hữu, không nhiều đi dạo sẽ, hẳn là chọn lựa đến vật trong lòng đi." Tần Minh đưa tay ho nhẹ một tiếng trả lời, "Khục. Thiên Tinh Thành bảo khố, đích xác để cho Lệ Mỗ thêm kiến thức, lần sau lại đến." Sau đó, hai tên kim giáp tinh vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là cung kính đem hắn đón đưa ra phủ đảo. Tần Minh tại trong bảo khố thu được 2 vị chủ tài, cũng coi như không ngừng đi. Sau khi đi ra, hắn lại chạy một chuyến Cửu Linh Thương hội. Chỉ có điều, chờ hắn đến nội thành lúc, Tần Minh phát hiện phố lớn ngõ nhỏ bên trong lại bắt đầu lưu truyền ra có quan hệ với hắn đủ loại truyền thuyết. Vọng Nguyệt Thần Quân không hổ là Thiên Tinh Thành phụ cận, rất có nổi danh luyện hư tiền bối, lần này đến tộc đàm phán, nghe nói bị hắn dăm ba câu liền làm xong. Đó cũng không phải là, ta nghe nói ngay cả Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, đối với đàm phán hòa bình chuyện này đều cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ mới mời Vọng Nguyệt Thần Quân rời núi. Không nghĩ tới một lần liền cùng đàm luận thành công. Nghe nói không chỉ có là đại thống lĩnh, liền chấp thiên điện chư vị trưởng lão, đang các huyền quan trưởng lão, cùng với Chí Khoảng Không đại sư bọn hắn, đều cùng Vọng Nguyệt Thần Quân quan hệ không ít, có thể nói là nhân mạch bối cảnh thâm hậu vô cùng a. Đúng gì đúng gì, dù sao 2 lớp lục giai tu tiên kỹ nghệ thần sư, đã có mấy ngàn năm không ra đời qua. Ta phảng phất thấy được một vị linh giới nhân tộc truyền kỳ tu sĩ, sắp lại lần nữa từ từ bay lên ai. Đáng tiếc lao nhân gia ông ta không thu đồ đệ a. Bằng không ta đều sớm muốn bái nhập tiểu quy phong. Tần Minh nghe những thứ này chủ đề nóng chủ đề, không khỏi âm thầm lắc đầu, danh tiếng quá thịnh a. Hắn bây giờ như thế chi ưu tú, cho dù yêu ma hai tộc, trước mắt không biết chính mình phi thăng tu sĩ thân phận chân thật. Có thể chỉ không chắc, đã có một số đại nhân vật bắt đầu chú ý tới hắn, nhất định không muốn để cho hắn trưởng thành. Tần Minh đến nay, lờ mờ còn nhớ rõ trước đây tại nhân gian giới trong Nguyên Tử Sơn, ma giới lục đạo thánh tổ hóa thân trước khi chết, hô lên câu nói kia, kẻ này nhất định không thể lưu. Làm hắn ký ức càng khắc sâu. Cho nên, nói không chừng yêu ma hai tộc, tương lai ghim hắn làm cái gì ám sát kế hoạch các loại, cũng là vô cùng có khả năng. Xem ra, về sau phải thật tốt lắng đọng, giảm bớt ra cửa. Tần Minh không còn quan tâm những nghị luận này, lúc này hướng về nội thành Cựu Linh Thương hội cửa hàng đi đến. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không từ một tinh tộc con đường, mua được luyện chế cựu chuyển hóa kiếp đan mặt khác một mực chủ tài vạn kiếp đồng tâm trùng. Bất quá này linh giới kỳ trùng cực kỳ khó tìm, cho dù là Cựu Linh Thương hội ở trong cũng có, hắn cũng là chạy cái khoảng không. Xem ra này trùng, chỉ có thể đằng sau lại nghĩ biện pháp tìm. Gần nửa ngày đi qua, Tần Minh rời đi Thiên Tinh Thành, trở về tiểu quy trên đỉnh. Trong dặm hối cùng Mạc Lăng Vi bọn người, nhìn thấy hắn trở về, lúc này cũng là đến đây bài kiến. Bọn hắn tự nhiên cũng là biết được Tần Minh hào quang sự tích, xem như thủ hạ của hắn, một cái kích động không thôi, bây giờ cũng là cùng có nguyên nhân. Đông Hoàng Sơn mạch ra một vị như vậy đại sứ hòa bình tại lâu đời dài dằng dặc trong lịch sử, Tần Minh thuộc về phần độc nhất, cho nơi đây tăng thêm một trang nổi bật. Quanh mình linh thực tông phái, cùng với Ngô Đồng Sơn Lý gia, nghe Tần Minh chiến thắng trở về, cũng là đến đây chúc mừng. Tiểu Quy Phong linh địa bên trên, lại liền với náo nhiệt mấy ngày. Những chuyện này sau khi kết thúc, Tần Minh để cho Trăm Dặm Hối cùng Mạc Lăng Vi hai người tiếp tục đi thông qua riêng phần mình con đường, nghe ngóng vạn kiếp đồng tâm trùng tin tức. Mà hắn trở lại trong động phủ chuyện thứ nhất, chính là đem Phệ Thiên Thử kêu tới. Đồng thời vô vô nó bà bay, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói, "Phệ Thiên Thử, kế tiếp chính là ngươi lập công thời điểm đến." Chương 762 dòng, Phúc Thọ Diên Miên, 1, chương 762 dòng, Phúc Thọ Diên Miên, 1, Tiểu Quy Phong, trong động phủ. Thấy Tần Minh như vậy, trong lòng Phệ Thiên Thử ẩn ẩn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, chỉ thấy Tần Minh tiếp lời, bản tọa tiếp theo sẽ luyện chế Nguyên Cực Tần Sơn, một trong chân linh ngũ cực sơn, ngoài ra còn cần giải mã trang sách kim truyện của yêu tộc kia. Vừa hay huyết mạch chân linh trong cơ thể ngươi đã đạt đến độ tinh khiết 100%, chi bằng dùng tinh huyết chân linh của ngươi để luyện chế vậy. Phệ Thiên Thử nghe vậy cả người sững sờ, tin tức này như tiếng sét đánh ngang tai nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đủ rũ thảm thiết. Tần Minh thấy nó như vậy, thản nhiên nói, ngươi sợ gì? Lấy vài giọt tinh huyết thôi, bản tọa đâu có muốn mạng ngươi. Ngươi xem Tiểu Thanh, lúc trước còn chủ động hiến tinh huyết chân linh đấy. Vậy vậy chủ nhân sau này phải bồi bổ thân thể cho ta thật tốt nhé, ta thiếu máu sợ không chịu nổi. Vệ Thiên Thử rụt rè nói. Được, bản tọa hứa với ngươi đợi khi quả yêu hoán linh lục giai cực phẩm kia chín lại, sẽ ưu tiên thưởng cho ngươi hai quả. Tần Minh gật đầu đồng ý. Vệ Thiên Thử nghe vậy, thân chuột chấn động, nghiến răng nói, thành giao. Tiếp đó, dưới sự thuyết phục của Tần Minh, Vệ Thiên Thử đau lòng hiến ba giọt tinh huyết chân linh thuần khiết và một lọ máu thường để giải mã trang sách kim thiện, có thể nói là thực sự đại xuất huyết rồi. Sau khi hiến tinh huyết, Vệ Thiên Thử cả người nguyên khí đại thường, nằm vật vã trên bãi cỏ, thẻ lưỡi ra vẻ hấp hối. Ngay cả ở linh giới, muốn có được tinh huyết chân linh cũng vô cùng khó khăn, không khéo còn kết thù sinh tử với chân linh tộc. Nhưng ở chỗ Tần Minh, vấn đề này không tồn tại, chỉ cần để linh sủng của hắn lần lượt hiến máu là được. Tần Minh cho Vệ Thiên Thử uống một viên đan dược trị liệu, lại thi triển thanh đế pháp mục để phục hồi cho nó. Sau đó, hắn để Tiểu Ngân Hồ đưa Vệ Thiên Thử về đạo phủ, từ từ điều dưỡng. Tần Minh thì cầm tinh huyết chân linh của Vệ Thiên Thử trở về Tiểu Linh Cảnh, bắt đầu tế luyện nguyên cực thân sơn. Sau một thời gian tế luyện, Tần Minh đã khắc xong toàn bộ phù văn cấm chế bên trong, chỉ cần dung hợp tinh huyết chân linh vào đó là được. Hắn đến đại điện luyện khí của Thanh Sơn, sau đó điều khiển Linh Vương đỉnh chỉ một ngón tay, nguyên cực thần sơn thu vào bên trong lập tức bay ra, giữa không trung phóng to tức thì, hóa thành hơn 10 trượng và tản ra lực cực quang màu xanh lục. Hắn nhìn ngọn thần sơn từng ở nhân gian giới này, vô vàn chuyện cũ hiện lên trong lòng, cũng có chút cảm khái. Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Minh thu liễm tâm thần, bắt đầu lấy tinh huyết chân linh của Vệ Thiên Thử dung nhập vào nguyên cực thần sơn, bắt đầu tế luyện sâu hơn. Ong, chớp mắt, giữa không trung các phù văn lượn lờ bao quanh thần sơn và chìm vào trong. Một hư ảnh chuột khổng lồ hiện ra bên trong nguyên cực thần sơn, tản ra uy áp huyết mạch biến cổ. Tần Minh lập tức theo luyện bảo quyết trong hỏa thần thiên công bắt đầu luyện chế ngọn thần sơn này. Thời gian từng chút trôi qua. Nửa tháng sau, trong tiểu linh cảnh, một luồng khí tức hùng vĩ vang vọng trên bầu trời, dị tượng bảo vật xuất thế nở rộ. Ngoài lôi từ thần sơn đã luyện chế thành công trước đó, ngọn nguyên cực thần sơn thứ hai cũng được Tần Minh luyện chế hoàn chỉnh. Khác với lực lôi đình đáng sợ của lôi từ thần sơn, nguyên cực thần sơn tràn ngập lực cực quang cô lập nguyên khí trời đất. Nếu sau này có thể thu thập đủ ba ngọn thần sơn còn lại, thì có thể hợp nhất thành một, hoàn toàn luyện thành chân linh ngũ cực sơn trong truyền thuyết. Hiện giờ, chỉ riêng một ngọn thần sơn cũng có thể chống lại đại kiếp luyện hư, thậm chí là ngũ hành thiên phạt thần lôi. Nếu là năm ngọn thần sơn, uy năng của nó có thể tưởng tượng được. Tần Minh vẫy tay, nguyên cực thần sơn giữa không trung xoay tròn, hóa thành kích thước bằng lòng bàn tay bay về linh đài tử phủ của hắn. Tiểu nhân nguyên thần há miệng nuốt vào, cùng với ngọn lôi từ thần sơn kia nuôi dưỡng. Làm xong tất cả, dị tượng trong tiểu linh cảnh đều biến mất. Tần Minh luyện bảo thành công, tâm trạng cũng khá tốt. Lập tức ra khỏi động phủ, đi thăm công thần Vệ Thiên Thử, thấy nó vẫn ốm yếu như cũ. Xem ra là rút máu quá nhiều rồi, thể trạng tên này không khỏe như Tiểu Thanh, lần sau lấy máu phải chú ý chừng mực hơn. Vệ Thiên Thử vốn nằm giả vờ ngủ trên giường đá, bên cạnh có Tiểu Ngân Hồ chăm sóc, nhưng nghe Tần Minh nói lại có lần sau lập tức ngất xỉu. Tiểu Ngân Hồ thấy Vệ Thiên Thử trợn trắng mắt, không khỏi kinh hãi, đội vàng bắt mạch cho nó, thấy không sao, chỉ là do thể hư và kinh hãi quá độ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày tiếp theo, Tần Minh dùng thần thông tứ quý thần quang trong thanh đế pháp mục, liên tục nửa năm chữa trị cho Vệ Thiên Thử, nó rất nhanh đã hồi phục tinh nguyên đã mất, lại trở nên sống động như cũ. Nếu không, với trạng thái của nó, dù có đan dược và linh vật hỗ trợ, e rằng cũng phải nằm thêm mười mấy năm. Dù sao, bản mệnh tinh huyết chính là tinh hoa của yêu thú, chỉ đứng sau yêu đan. Công pháp chủ tu của Tần Minh, Vạn Cổ Thanh Đế Quyết Trương Phủ Du Kỳ Luyện Hư đã tiểu thành, uy năng của tứ quý thần quang cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Do đó, nó có tác dụng to lớn trong việc khôi phục các loại sinh cơ. Ngay cả khi bản nguyên bị thương, cũng có thể cưỡng chế kéo dài sinh mệnh và bù đắp lại. Tần Minh từ một thời gian mà có được bộ công pháp Vạn Cổ Thanh Đế Quyết này là hoàn chỉnh, có thể tu luyện đến đại thừa kỳ. Chỉ cần tu luyện tiếp, đợi hắn đột phá cảnh giới, tự nhiên sẽ có những chương tiếp theo hiện ra trong thức hải. Thời gian từ từ trôi qua. Ngày này, Tần Minh đang ở trong linh điền của tiểu linh cảnh chăm sóc linh thực, một đợt đạo binh linh đậu cấp 6 cũng được trồng lại và tất cả đều đã nảy mầm. Hắn dùng pháp lực của mình, thi triển bí thuật tiếp tục bồi dưỡng những đạo binh linh đậu này. Có kinh nghiệm trồng trọt, lần thu hoạch linh đậu 6 vân này hẳn là sẽ nhiều hơn lần trước. Mấy cây thái ớt hương nguyên mễ trong tiên nhân di điển cũng sinh trưởng xanh tốt, tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Ngoài ra, sau khi Tần Minh dùng từ khóa thuốc 9, trên cây huyền linh tiên đảo trong linh điển đã nở ra những bông hoa đảo màu hồng phấn, một luồng linh vận bao quanh. Trong tầm nhìn của Tần Minh, ba từ khóa vàng nóng cũng lập tức hiện ra, tên huyền linh tiên từ khóa luyện hư pháp lực ít năm, độ trưởng thành 10, tên huyền linh tiên từ khóa quang âm tựa tiễn ít năm, độ trưởng thành 12, tên huyền linh tiên từ khóa phúc thọ diên miên ít 1, độ trưởng thành 11, phúc thọ diên miên sau khi sử dụng từ khóa, có thể lập tức tăng thêm ngàn năm tuổi thọ và tăng thêm một ít khí vận. Thế mà lại xuất hiện từ khóa mới. Không hổ là tiên đảo lục giai cực phẩm, từ khóa xuất hiện quả nhiên sắc bén, không chỉ có thể tăng thọ ngàn năm một lần, mà còn có thể tăng thêm một ít khí vận. Ta đây là muốn phúc thọ lộc đều tiến triển song song đây mà. Trong thế giới tu tiên, khí vận, thứ huyền ảo này cũng là có thật. Những tu sĩ đại năng có thể trở thành đỉnh cao của linh giới, không ai là không mang trong mình khí vận lớn. Tần Minh lập tức lộ ra một tia vui mừng. Phệ Thiên Thử theo sau hắn làm việc, thấy Tần Minh lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy, nó lại nhìn cây linh đào kia, ngoài những bông hoa đào linh màu hồng phấn ra, không thấy gì cả, cũng không biết Tần Minh đang vui cái gì, không khỏi khó hiểu gãi gãi đầu. Chương 762 dòng, phúc thọ diên miên, 2, chương 762 dòng, phúc thọ diên miên, 2, cứ như vậy. Tần Minh trồng trọt tu luyện, tu vi tăng trưởng đều đặn, dưới sự hỗ trợ của thất dáng ngưng hư đan, thái hư yêu nguyệt tường và từ khóa, hắn đang tiến tới cảnh giới luyện hư trung kỳ. Phù du thiên của luyện hư kỳ, sau khi hấp thu lực lượng thời gian của bản mệnh linh thực diêm phù thiên đẳng, tiến độ cũng tăng lên không ít. Ngoài động phủ tiểu quy phong, hoàng hôn, ánh tà dương cuối chân trời mê hoặc lòng người. Phệ Thiên Thử và Tiểu Ngân Hồ đang ngồi trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Đột nhiên, trên bầu trời vốn đang rực rỡ ánh tà dương tím đỏ, xuất hiện kỳ cảnh nhật nguyệt đồng huy. Tiểu Ngân Hồ chớp chớp mắt, nói với Phệ Thiên Thử, "Thử huynh, ngươi xem, cảnh tượng này dường như trăm năm khó gặp đấy." Phệ Thiên Thử lúc này đang ngậm một cọng linh thảo, đang mơ màng về hai quả yêu hoán linh mà Tần Minh đã hứa, đợi sau khi ăn hai quả yêu quả, một mạch đột phá cảnh giới ngũ giai viên mãn, tâm trí hoàn toàn không đặt vào cảnh đẹp trước mắt. Nó hoàn hồn lại, thuận theo lời Tiểu Ngân Hồ, liếc nhìn về phía bầu trời xa xăm. Lập tức, Phệ Thiên Thử trợn tròn mắt kinh ngạc, nhả linh thảo trong miệng ra, vô đùi nói, "Nhật nguyệt đồng huy, đây chẳng phải là thời cơ mà chủ nhân nói để giải mã huyết thạch văn sao?" Tần Minh lúc này đang tu luyện trong đập phủ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết phải đợi đến bao giờ. May mắn thay, trước khi bế quan, hắn đã giao trang sách kim truyện và lọ chân linh chi huyết kia cho Phệ Thiên Thử, chính là để phòng bản nhất. Phệ Thiên Thử vội vàng lấy trang sách ra, đặt thẳng trên mặt đất, sau đó cẩn thận nhỏ lọ bảo huyết lớn của mình lên trang sách kim truyện. Chớp mắt, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Phệ Thiên Thử và Tiểu Ngân Hồ, trên trang sách kim truyện vang vọng từng vòng sóng động, bùng phát ra ánh sáng màu máu. Những văn tự huyết thực dày đặc trên trang sách, như thể tất cả đều sống dậy, thậm chí còn tách ra khỏi trang sách kim truyện, giữa không trung trước mặt chúng, lại tạo thành một đoạn văn hoàn toàn mới. Phệ Thiên Thử đã nghiên cứu huyết thạch văn, lần này nó phát hiện, đoạn văn trước mắt này, nó lại có thể hiểu ngay lập tức. Nó vội vàng lấy bút mực ra, đầu tiên cầm bút lông liếm liếm, sau đó nhanh chóng ghi lại những thông tin đã giải mã được. Tuy nhiên, theo lời phiên dịch của Phệ Thiên Thử, nó phát hiện nội dung ẩn chứa bên trong càng khiến nó kinh ngạc. Không thể tin được, không thể tin được. Linh Lung Tiên Phủ từ chân tiên giới lưu lạc đến yêu tộc linh vực chứa lượng tiên ngọc kinh người, thậm chí có trung phẩm tiên ngọc, thượng phẩm tiên ngọc, cực phẩm tiên ngọc trong yêu tộc, xuất hiện một kẻ phản bội hợp thể kỳ hậu kỳ muốn độc chiếm bí cảnh tiên phủ này. Còn ngũ hành chu yêu bảo luân mà chủ nhân có được, hóa ra chính là do người này luyện chế ra, chuyên dùng để trả thù yêu tộc thù gì oán gì mà lớn thế. Một loạt thông tin chấn động liên tục tấn công não bộ của Phệ Thiên Thử, vì quá kích động, tay nhỏ của nó càng viết càng run. Tiểu Ngân Hồ cũng xích lại gần xem, khi nàng thấy nội dung bí mật được ghi lại bên trong, cũng trợn tròn mắt. Không lâu sau, cùng với việc Phệ Thiên Thử giải mã toàn bộ huyết thạch văn, chỉ thấy trang sách kim truyện trước mắt, thế mà lại tự bốc cháy mà không có gió, vô số phù văn vàng nóng bay ra từ đó. Cảnh tượng này thực sự khiến Phệ Thiên Thử giật mình. Nếu trang sách này có vấn đề gì, Tần Minh chẳng phải sẽ lột ra nó sao? Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, trong trang sách đang cháy, vô số phù văn huyền ảo vẫn tự bay ra, từng điểm nhỏ kết hợp lại, hóa thành một phù kim rơi xuống đất. Phệ Thiên Thử vội vàng nhặt lên xem, phù kim mỏng như cánh ve, trên đó chỉ có một ký hiệu kỳ lạ. Nó nhìn kỹ ký hiệu xoắn bản này, trong đầu lóe lên một tia linh quang, cuối cùng cũng nhớ ra. Phù kim này chính là cơ duyên để tiến vào bí cảnh tiên phủ kia. Ha 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 ha. Đại gia ta lại lập thêm một công lớn. Đến lúc đó quả yêu hoán linh lục giai sẽ là của ta hết. Phệ Thiên Thử kinh ngạc kêu lên, khiến Tiểu Ngân Hồ bên cạnh vẻ mặt quái dị. Sau đó, nó vội vàng cất đồ đi, hớn hở chạy về động phủ, tìm Tần Minh báo cáo. Trong động phủ, Tần Minh nhận được tin tức từ Phệ Thiên Thử, kết thúc bế quan tu luyện, mở đôi mắt đen như mực. "Chủ nhân, trang sách kim truyện kia đã được ta giải mã rồi, bên trong liên quan đến một bí mật lớn của yêu tộc." Hắn thần niệm khẽ động, tờ giấy đã được ghi chép lại trong tay Phệ Thiên Thử tự động bay lơ lửng, dừng lại giữa không trung, hắn tập trung tinh thần xem xét. Mất đúng một nén hương. Khi Tần Minh đọc xong nội dung trên đó, thần sắc cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng thở dài nói, "Sóng chưa yên, sóng lại nổi." Thế mà lại là một tòa tiên phủ bí cảnh quy mô lớn từ chân tiên giới, lưu lạc đến yêu tộc linh vực trong linh giới thời viễn cổ tiên ma đại chiến. Chỉ riêng ở ngoại vi, có vô số tài nguyên tiên ngọc cao cấp tiên ngọc cẩn chứa một tia tiên nguyên chi khí, là tài nguyên tu luyện quan trọng của tu sĩ từ luyện hư kỳ trở lên, chỉ sản xuất ở một số ít nơi trong linh giới, và trong tiên phủ bí cảnh chẳng trách yêu tộc lại căng thẳng đến vậy với bọn này, hóa ra sự việc lại trọng đại đến thế. Không tiếc liên minh với ma tộc và âm ti minh giới, cùng với các dị tộc xung quanh, phát động chiến tranh cục bộ với nhân tộc, cũng muốn tìm lại bọn này. Ngoài ra, Tần Minh từ nội dung giải mã của Phệ Thiên Thử, còn biết được bí mật nội bộ của yêu tộc. Đó là, kẻ yêu tộc cự phách đã giấu trang sách kim truyện này trong 12 tượng đá cung hoàng đạo, có thù hận sâu sắc với một trong bảy yêu đế. Người này ban đầu chỉ là cảnh giới luyện hư trung kỳ, dưới sự gia trì của khí vận, ngẫu nhiên có được phù kim có thể tiến vào bí cảnh tiên phủ. Sau khi lén lút tiến vào tiên phủ, chỉ trong vài nghìn năm, chỉ dựa vào tài nguyên ở ngoại vi, đã tu luyện đến cảnh giới hợp thể hậu kỳ. Sau khi ra ngoài, còn gây ra một trận gió tanh mưa máu kinh hoàng trong yêu tộc. Và ngũ hành chu yêu bảo luân kia, chính là được luyện chế vào thời điểm đó, bằng cách tế sống vô số yêu tu cao cấp. Và vật liệu để rèn luyện bảo vật này, thậm chí là một loại miệng của côn trùng hoang dã thời thái cổ chuyên ăn yêu thú. Vật này cũng do người đó tìm được từ bí cảnh tiên phủ. Chẳng trách lại có sức khắc chế cực mạnh đối với yêu tộc, có thể dễ dàng cắt đứt phòng ngự của yêu tộc. Tần Minh đọc xong nội dung văn bản, thậm chí còn thấy ở góc tờ giấy có một bản đồ bí cảnh tiên phủ được vẽ nguyện ngoạc bằng bút lông, chính là khu vực mà yêu tộc cự phách kia đã khám phá, thậm chí còn đánh dấu nhiều thông tin chi tiết. Chẳng qua, ngay cả với tu vi của đối phương, cũng chỉ khám phá ở khu vực ngoại vi bí cảnh mà thôi, vào sâu hơn thì không có thêm ghi chép nào. Tần Minh cầm tờ giấy nhìn kỹ, nói với Vệ Thiên Thử, ngươi có nhầm không? Vẽ trừu tượng thế này, ai mà hiểu được chứ? Hê hê hê, đây đã là hết sức của ta rồi, đã khôi phục lại được không sai biệt lắm. Vệ Thiên Thử ngượng ngùng nói, rồi đưa phủ kim kia cho Tần Minh. Tần Minh hài lòng gật đầu, ừm, ngươi làm rất tốt. Chuyện này bản tọa ghi nhớ, ngươi cứ xuống đó tu luyện tốt, đến lúc đó sẽ không thiếu lợi ích của ngươi. Vệ Thiên Thử đợi đúng câu này của hắn, liên tục chắp tay vái lạy, rồi nó lại nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi, chủ nhân, chúng ta đã phát hiện ra bí mật lớn như vậy, có nên đến bí cảnh tiên phủ của yêu tộc đại triển thân thủ một phen không? Hắc hắc hắc, nó cảm thấy bây giờ với thực lực của Tần Minh, ngay cả yêu tướng luyện hư hậu kỳ cũng có thể diệt sát, chắc hẳn cũng có khả năng đến tìm bảo vật. Tần Minh vươn tay gạt đầu nó, thản nhiên nói, nơi nguy hiểm như vậy, ngươi đừng nghĩ đến, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 763 Điền Linh Nhi đột phá, lục giai hóa hình thần anh chi, 1, chương 763 Điền Linh Nhi đột phá, lục giai hóa hình thần anh chi, 1, Tần Minh vừa xoa đầu thí thiên thử. Ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài đạo phủ, vừa trầm ngâm nói, chẳng qua, nếu yêu tộc thật sự khai thác hoàn toàn bí cảnh linh lung tiên phủ kia, thì e rằng thực lực tổng thể của yêu tộc át hẳn sẽ tăng vọt gấp mấy lần không ngừng. Dù sao, đó là bí cảnh tiên phủ lưu lạc từ chân tiên giới, ngay cả tiên ngọc cao cấp cũng có chứa lượng vô cùng lớn, nhất định có thể lại sinh ra không ít yêu tu luyện hư kỳ, thậm chí hợp thể kỳ trở lên. Nếu cứ như vậy, sự cân bằng giữa ba tộc nhân, yêu, ma, thậm chí có thể sẽ bị phá bỡ. Thí Thiên Thử nghe hắn nói vậy, lập tức cảm thấy rất có lý, chủ nhân nói chí phải, vậy phải làm sao đây? Bí cảnh tiên phủ quy mô lớn này, bản tọa tuy không hứng thú lắm, nhưng tin tức này, cùng với tấm kim phủ cần thiết để tiến vào, lại là vô giá. Tân Minh nhàn nhạt nói, ngay cả thứ mà yêu tộc không tiếc mọi giá tìm kiếm, có lẽ có thể đổi lấy một vài thứ tốt. Tuy nhiên, chuyện này cứ đợi sau này xem tình hình rồi nói. Chẳng trách Lộc Vân đạo nhân tồn tại mạnh mẽ như vậy, lại chạy đến yêu tộc linh vực, chắc chắn là vì bí cảnh linh lung tiên phủ này, đi góp vui. May mắn là bí cảnh tiên phủ như thế này không xuất hiện trong phạm vi khu vực của nhân tộc, nếu không lại khó tránh khỏi một trận mưa máu gió tanh. Tần Minh sau khi biết được tin tức nội bộ bí mật này, trong lòng cũng đã có tính toán. Hắn vẫn hy vọng cố gắng tránh xa trung tâm báo tố như vậy, an tâm trồng trọt tu luyện. Bí cảnh quy mô lớn như vậy, khi xuất hiện, khó tránh khỏi gây ra biến động trong giới tu tiên. Từ sau khi đàm phán hòa bình kết thúc lần trước, phía nhân tộc cũng dần dần khôi phục ổn định, bước vào giai đoạn tái thiết sau chiến tranh. Và do trong trận chiến tiên tinh thành, ngay cả điện chủ chấp thiên điện cùng với vài vị trưởng lão luyện hư đều tử trận. Tầng lớp thượng tầng của ba thánh địa nhân tộc lại phái các tu sĩ luyện hư kỳ mới đến, bổ sung vào các vị trí trống. Những tu sĩ này không ai không phải là nhân vật lớn trong các môn phái lớn của giới tu tiên. Và phía Đông Hoàng Sơn mạch này cũng rời vào vài tông phái hóa thần. Trong động phủ, Tần Minh đang nghiên cứu hư thần chủng đan thuật mà Tô Ngọc Thanh để lại trước khi đi, loại luyện đan thuật đặc biệt này không phải dùng thiên địa linh hỏa để luyện đan, mà là phải trong khe nước không gian, dùng thần hồn lực lượng cường đại của tu sĩ, mở ra một mảnh hư luyện đan vực ổn định, đem linh tài ném vào đó, dẫn động hư không loạn lưu thay thế lò lửa, luyện ra dược tính linh quang trong đó. Mặc dù tài liệu còn chưa gom đủ, nhưng thử mở hư luyện đan vực thì có thể thử tiến hành. Khoảnh khắc tiếp theo, thần niệm lực của Tần Minh sánh ngang luyện hư đại viên mãn, chợt động, khiến hư không gần đó trở nên vặn mèo. Sau đó liền theo pháp quyết đan dược, từng bước mở ra một đan vực tạm thời. Không gian bị thần niệm lực cường đại xé rách, thần hồn của Tần Minh phóng vào trong hư không loạn lưu vô cùng cuồng bạo. Phải biết rằng, điều này khi phi thăng lúc trước, chỉ đủ để tu sĩ hóa thần lập tức tử vong. Mà lúc này, Tần Minh vẻ mặt bình thản ung dung, tu luyện đến cảnh giới luyện hư như hắn, nguyên thần hư hóa, có thể dung nhập vào hư không, cảm ngộ lực lượng pháp tắc không gian. Do đó đối với hắn mà nói, không có bất kỳ khó khăn nào. Chỉ mất nửa nén hương, Tần Minh đã thử mở ra một khu vực hư luyện đan vực rộng vài trượng. Hắn hơi quen thuộc một chút, liền rút thần niệm ra. Đan vực này cực kỳ tiện lợi, có thể mở ra ở bất cứ đâu, thậm chí không cần lò luyện đan, có thể trực tiếp dẫn động hư không loạn lưu, bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế đan trùng. Tiếp theo, hắn đã quen thuộc với bí thuật luyện đan, chỉ chờ tài liệu gom đủ là có thể bắt tay vào luyện đan trùng. Vài ngày sau, Tần Minh gọi Mạc Lăng Vi đến, phát hiện nữ tử này ở Tiểu Quy Phong tu luyện đã lâu, thêm vào có thể chất đặc biệt, cũng đã đột phá đến cảnh giới hóa thần trung kỳ. Hắn trước tiên động viên nàng một phen. Mạc Lăng Vi cảm kích nói, đều là nhờ chủ nhân ban ơn, nếu không Lăng Vi căn bản không thể đi đến bước này. Ừ, ngươi cũng không cần kiêm tốn, phượng âm chi thể của ngươi càng về sau tiềm lực càng lớn, đại đạo vẫn còn có thể mong đợi. Tần Minh nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, hắn lại hỏi một câu, đúng rồi, Bách Lý Hối bên kia có tin tức gì truyền về không? Sao lâu rồi không thấy hắn? Mạc Lăng Vi do dự một chút đáp, Bách Lý đạo hữu hắn thông qua tổ chức tình báo, nói là tìm thấy một số dấu vết của vạn kiếp đồng tâm trùng phải đi xích thủy hoang nguyên một chuyến, đến nay vẫn chưa về. Đúng rồi, đây là linh tài chủ nhân yêu cầu tìm kiếm, phần lớn đã gom đủ rồi. Nàng nói xong, đưa một túi chứa vật lên. Tần Minh nhận lấy túi chứa vật, mở ra nhìn lướt qua, bên trong đựng là các phụ liệu cần thiết để luyện chế cựu chuyển hóa kiếp đan. Trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Lăng Vi đã có được tài liệu, xem ra năng lực và hiệu suất làm việc của nữ tử này, ngay cả ở linh giới cũng vẫn khá cao. Đương nhiên, điều này cũng nhờ nàng hiện giờ là thuộc hạ của Tần Minh, các tu sĩ bên ngoài đều biết nàng là đại tổng quản của Tiểu Quy Phong linh địa, gặp đều kính trọng ba phần. Tần Minh nghe vậy gật đầu, sau đó lại cùng nàng tìm hiểu tình hình giới tu tiên gần đây, liền cho nàng lui xuống. Lại qua mấy tháng, trong tiểu linh cảnh, Thí Thiên Thử, Huyền Thủy Ngạc, Ngân Dực Sư Phong, Tiểu Ngân Hồ cùng với Tiểu Thanh mấy con linh thú đang bắt cá mò tôm trong linh hồ, cải thiện bữa ăn. Tần Minh đang tỉa cành lá cho Huyền Linh Tiên Đảo trong Tiên Nhân Di Điện, tới linh dịch đặc chế. Rầm rầm rầm. Đồng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm nổ vang. Tiếng động lớn từ một động phủ nào đó trên thanh sơn truyền đến. Mấy con linh thú nghe thấy động tĩnh, đều lộ vẻ kinh ngạc. Sao lại có sấm sét? Trong tiểu linh cảnh hình như ít khi xảy ra tình huống này. Thí Thiên Tử đặt tay che mắt, nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm nguồn gốc tiếng động. Bên kia, đây là Tần Minh cũng buông công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn lên thanh sơn. Đó là nơi hắn sắp xếp động phủ tu luyện cho Điền Linh Nhi. Chẳng lẽ nàng hôm nay lại sắp tiến giai cảnh giới linh thực hóa hình lục giai rồi sao? Hỏng rồi. Ta chưa truyền cho nàng pháp thuật ngữ kiếp, cùng với bảo vật Tần Minh chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lúc trước ban cho nàng cây linh chi lục giai kia, chắc hẳn là thông qua bí pháp hấp thu tinh hoa trong đó. Nàng vốn dĩ là linh thực hóa hình ngũ giai viên mãn, trong tiên phủ như tiểu linh cảnh, theo Tần Minh tu luyện, hấp thụ tinh khí cây cỏ, lực lượng với nguyệt, là linh thực có thể tự chủ sinh ra linh trí, lại hóa hình thành hình người, trên đời vốn đã ít có. Giờ phút này cơ duyên đến, phần lớn đột phá cảnh giới cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông, thậm chí còn nhanh hơn cả Thí Thiên Thử và mấy con khác, những linh thú đã thức tỉnh huyết mạch chân linh. Linh thực tu luyện đến cảnh giới hóa hình cấp độ này, dường như cũng bị trời ghen ghét, cuối cùng đã giáng xuống kim sắc lôi kiếp. Sấm sét to bằng thùng nước, mang theo thiên uy hùng vĩ, lấy lực lượng kiếp số, khóa chặt Điền Linh Nhi trong động phủ, sau đó ầm ầm giáng xuống. Điền Linh Nhi cũng ngơ ngác. Trước người nàng, Tây Xích Tinh Vân Chi lục giai kia, nhanh chóng héo hon, hóa thành từng luồng tinh hoa khí, nhập vào trong cơ thể nàng. Toàn thân nàng tỏa ra bảy sắc bảo quang, hình thành một kết giới phòng hộ, vừa vặn chống đỡ được đạo lôi kiếp đầu tiên. Thế nhưng dù vậy, thân thể mềm mại của Điền Linh Nhi run lên, trong lòng vẫn cảm nhận được sự khủng bố của thiên kiếp lục giai. Nàng trước đây thân là linh thực, nào đã trải qua lôi kiếp khủng bố như vậy. Chương 763 Điền Linh Nhi đột phá, lục giai hóa hình thần anh chi 2, chương 763 Điền Linh Nhi đột phá, lục giai hóa hình thần anh chi 2, tầng kết giới kia lập tức tăng dã. Nàng cũng không ngờ, lần này hấp thu luyện hóa tinh hoa bảo dược, lại có thể nhanh chóng tiến giai đến lục giai như vậy, cũng không chuẩn bị đầy đủ. Trên tiên nhân di điển, Tần Minh cũng phát hiện tình huống này, hắn không nói hai lời, nguyên thần tiểu nhân trên tử phủ linh đài há miệng phun ra. Một ngọn núi nhỏ lôi điện màu bạc lam lấp lánh, giữa không trung chợt lớn lên, hóa thành vạn trượng thần sơn, bùng phát ra lôi mang khủng bố, muốn thay Điền Linh Nhi chống đỡ thiên kiếp. Lôi tử thần sơn của Tần Minh, ngay cả luyện hư thiên phạt lôi kiếp cũng có thể dễ dàng chống đỡ, thiên kiếp lục giai do linh thực hóa hình gây ra trước mắt, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, lại xảy ra một chuyện khác với điều hắn nghĩ trong lòng. Chỉ thấy lôi kiếp giáng xuống từ trên trời, lại trực tiếp vòng qua lôi tử thần sơn giữa không trung, thẳng tắp lao về phía Điền Linh Nhi. Quả nhiên đại đạo thiên kiếp không thể bị thay thế, càng không thể tránh né Điền Linh Nhi mặt tái mét, đối mặt với thiên uy khủng bố như vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Thấy mấy đạo kim sắc kiếp lôi bùng phát ra điện hồ xé rách không gian, sắp sửa giáng xuống người nàng. Thí Thiên Thử và mấy con thú khác cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi lo lắng. Xong rồi, hóa ra là Điền Linh Nhi này lại âm thầm phát triển tiến giai đến lục giai, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, giờ thì hay rồi, ngay cả chủ nhân cũng không cứu được nàng. Nói thì là vậy, nhưng Thí Thiên Thử vẫn cuống quýt chạy vòng quanh. Đột nhiên, nó nghĩ đến điều gì đó, trong đầu lóe lên một tia sáng, ngay lập tức vô vào Tiểu Thanh bên cạnh to như con bê. Tiểu Thanh, ngươi da dày thịt béo, thân thể cường tráng, lại sớm đã đột phá đến cảnh giới lục giai, hay là ngươi đỡ cho nàng một chút đi. Tiểu Thanh phát ra vài tiếng kêu, lập tức đáp lại lời nó, hiển nhiên cũng không thể làm được. Dù sao chân linh quân bằng là một trong thập đại chân linh vương thời thái cổ, từ hỗn độn đại đạo mà sinh ra, trong thế giới của nó căn bản không có chuyện độ kiếp. Thiên kiếp nhìn thấy nó đều phải tránh đường. Tiểu Ngân Hồ và các linh thú khác thấy vậy, lập tức cũng lộ vẻ lo lắng, dù sao Điền Linh Nhi đã ở cùng bọn chúng lâu rồi, tình cảm giữa chúng cũng cực kỳ sâu đậm. Rầm rắc rắc, ngay lúc lôi kiếp sắp giáng xuống, không xa bên cạnh Tần Minh, bản mệnh linh thực Diêm Phủ Tiên Đằng của hắn đột nhiên động. Trong chớp mắt, vô số dây leo đen kịt vung dậy, che trời lấp đất, giống như vô số xúc tu dày đặc, giữa không trung tiểu linh cảnh, dệt thành một tấm lưới khổng lồ màu đen, bao phủ trên thanh sơn. Giữa các cành cây, phù văn vàng bạc song sắc cuộn, phát ra khí tức cổ xưa và huyền ảo. Trên cửu thiên, những đạo kiếp lôi vốn dĩ đã vòng qua lôi từ thần sơn, khi gặp phải phù văn vàng bạc của Diêm Phủ Tiên Đằng, dường như gặp phải một loại sức hút nào đó, tất cả đều hung hăng bổ xuống trên dây leo đen. Lôi kiếp hóa hình lục giai khủng bố, dường như tìm được chỗ xả, điên cuồng công kích trên dây leo đen. Thế nhưng một chút sóng gió cũng không thể nổi lên, tất cả đều bị dây leo đen hấp thu. Sau 9 đạo thiên kiếp, trên bầu trời mây tan sương mù, khôi phục bình thường. Tần Minh cũng không ngờ, bản mệnh linh thực của mình lại có thể cưỡng chế thay đổi quỹ đạo của thiên kiếp, có thể nói là khủng bố đến mức này. Không lâu sau, phía trên động phủ của Điền Linh Nhi, nở ra từng đám mây lạnh, đủ loại linh vận dị tượng vây quanh. Một đạo lưu quang từ trong động phủ bay ra, nhẹ nhàng bay đến trước người Tần Minh. Đột quang tan đi, hiện ra một thiếu nữ thất tha, vô cùng linh động đáng yêu, tựa như tinh linh. Chính là Điền Linh Nhi sau khi tiến giai thành công, giữa đôi lông mày của nàng xuất hiện một tấn ký bảo liên nhạt nhạt, khá thần bí. Nàng hướng Tần Minh hành lễ một cái, cảm kích nói, tiểu nữ đa tạ chủ nhân cứu giúp, nếu không e rằng phải bỏ mạng dưới thiên kiếp rồi. Tần Minh phóng thần niệm dò xét Điền Linh Nhi một lượt, cảm nhận khí tức trong cơ thể nàng, phát hiện nàng quả thật đã tiến giai đến cảnh giới hóa hình lục giai, cũng hơi cảm thấy không thể tin được. Điền Linh Nhi từ khi theo hắn đến nay, về cơ bản không cần Tần Minh phải lo lắng, cứ tự mình tu luyện trưởng thành đến cảnh giới này. Khác hẳn Thí Thiên Thử không ít lần ăn, còn ngày nào cũng năn nỉ mình chế tạo bảo vật cho nó, huyết mạch càng hoàn thành lột xác, nhưng hiện giờ vẫn còn lảng vảng ở cảnh giới ngũ giai hậu kỳ. Tần Minh vươn tay đỡ nàng dậy, khẽ mỉm cười, "Ừm, không tệ không tệ. Ngươi có thể lấy thân linh thực đi đến bước đường hôm nay, chứng tỏ tạo hóa phi thường, sau này tiếp tục cố gắng tu luyện. Thí Thiên Thử và các linh thú khác cũng đều chạy đến. Nhìn Điền Linh Nhi đã có sự thay đổi lớn như vậy, từng con đều lộ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Thí Thiên Thử, cực kỳ nhạy cảm với bảo vật, nó lập tức bị mùi vị bảo dược lục giai kỳ lạ trên người Điền Linh Nhi thu hút chặt chẽ. Thơm quá. Điền Linh Nhi ngươi lại không nói một tiếng, đã tiến giai đến cảnh giới lục giai thật sự quá không thể tin được. Tuy nhiên, sau này ngươi không thể chạy lung tung nữa, nếu bị kẻ xấu để mắt tới thì phiền phức lắm, hì hì hì. Sau đó, Tần Minh lập tức bày tiệc cho Điền Linh Nhi, chủ tớ mấy người cùng nhau ăn mừng cho nàng một phen. Ngoài ra, nàng còn mang đến cho Tần Minh một niềm vui bất ngờ. Đó là Điền Linh Nhi, sau khi tiến giai đến linh thực hóa hình lục giai, cứ cách một khoảng thời gian, trên người sẽ ngưng tụ vài luồng linh vận màu tím. Đối với sự sinh trưởng của linh thực trên lục giai, lại có tác dụng rất lớn. Từ đó về sau, nàng cũng có thể giúp Tần Minh chăm sóc tốt hơn những linh thực cao cấp kia. Dù sao, sau khi Tần Minh tiến giai lục giai linh thực sư, bất kể là trên tiểu quy phòng hay trong linh dược điển ở tiểu linh cảnh, đều đã trồng rất nhiều linh thực lục giai, thậm chí còn nhiều hơn cả linh dược viên của những tông môn luyện hư. Lại qua hơn nửa năm, trên tiểu quy, Thanh Cung Thiên Thụ sinh trưởng cực nhanh, đã cao đến trăm trượng, xanh tươi thẳng tắp, đứng sừng sững trên chủ phòng, che phủ tán cây che trời lấp đất. Cùng với cành lá xuề rộng, linh khí thiên địa không ngừng, giống như triều thánh, hội tụ về trên linh mạch chủ phòng. Tần Minh lại thi pháp xong cho đám linh đậu đạo binh lục giai kia, bước ra khỏi động phủ. Tiện thể hỏi Mạc Lăng Vi tình hình gần đây của Thiên Tinh Thành. Phát hiện nhân tộc linh giới, dường như hoàn toàn không biết gì về tòa linh lung tiên phủ bí cảnh quy mô lớn của yêu tộc, mọi thứ đều tỏ ra yên bình. Tần Minh đang nghĩ, có nên dùng tin tức trong tay để kiếm một khoản lợi lộc từ Tử Thần Thần Quân hay không? Ước tính có thể vào Thiên Tinh Thành bảo khố thêm một lần nữa, đổi lấy không ít thiên tài địa bảo. Nhưng tin tức này một khi đưa đến tầng lớp cao của nhân tộc, không chừng lại gây ra đại loạn, vẫn định chờ xem sao đã. Đúng rồi, Bách Lý Hối đâu? Đã hơn nửa năm rồi, hắn đến nay vẫn chưa có tin tức gì chuyển về, sẽ không phải gặp phải rắc rối gì chứ? Tần Minh nhớ ra một chuyện, hỏi Mạc Lăng Vi. Mạc Lăng Vi nghe vậy, nàng đáp, "Phong chủ, ta cũng vừa định bẩm báo chuyện này với ngài, không lâu trước đây ta đích thân đến Xích Thủy Hoang Nguyên, dùng địa chỉ hắn để lại tìm kiếm, nhưng không có tin tức gì. Ta đoán 9 phần 10, giống như chủ nhân nghĩ rồi." "Ừm, lại có chuyện này?" Tần Minh nghe vậy nhíu mày. Dù sao, Bách Lý Hối là nhận lệnh của hắn, giúp hắn đi tìm kiếm chủ tài của Cựu Chuyển Hóa Kiếp Đan. Nếu có manh mối, dù không có được, cũng nên quay về bẩm báo với hắn mới phải. Bách Lý Hối từ trước đến nay trung thành tận tụy, càng giao một sợi phân hồn trong tay mình, sẽ không bỏ trốn. May mắn là, thông qua sợi thần hồn đó, hắn có thể cảm nhận được Bách Lý Hối, ít nhất không có chuyện gì lớn xảy ra. Nghĩ đến đây, Tần Minh lập tức hỏi Mạc Lam Vi, "Ngươi hãy kể rõ cho bản tọa về nơi hắn đã đi." Chương 764 thượng cổ trung cốc, 1, chương 764 thượng cổ trung cốc, 1, nghe Tần Minh hỏi thăm, Mạc Lăng Vi lập tức đáp, Bách Lý đạo hữu cuối cùng dừng chân ở gần dãy núi Lôi Hỏa, thuộc Xích Thủy Hoang Nguyên. Hắn nói với ta, hình như có tin tức về một thượng cổ trùng cốc xuất hiện, nên đã vội vàng đến đó. Tần Minh gật đầu, sau khi hỏi nàng địa chỉ, hắn định tự mình đi một chuyến đến Xích Thủy Hoang Nguyên. Thứ nhất là để có được vạn kiếp đồng tâm trùng, thứ hai là để tìm lại lão giả Bách Lý Hối. Mạc Lăng Vi nghe Tần Minh muốn đi tìm tung tích Bách Lý Hối, lập tức nói, "Phong chủ, ta cũng đi cùng ngươi đi." "Không cần đâu, Bách Lý Hối hiện tại tạm thời không có nguy hiểm, bản tọa chỉ sợ linh vật như vạn kiếp đồng tâm trùng, hắn dù có gặp cũng không nắm giữ được. Xem ra, vẫn là bản tọa phải tự mình ra tay mới được. Ngươi cứ ở lại tiểu quy phòng, giúp ta trông coi linh địa cho tốt đi." Tần Minh thản nhiên dặn dò vài câu. Mạc Lăng Vi hành lễ nói, "Vâng." Sau đó, Tần Minh liền trực tiếp triệu hồi Lam Băng Tiên Tử, hóa thành hình thái cửu u minh tước, chờ hắn ẩn mình vào hư không, bay về phía Xích Thủy Hoang Nguyên. Thí Thiên Thử thấy lại được ra ngoài hít thở, vội vàng hóa thành bộ dạng chuột sám nhỏ, như mọi khi, lặng lẽ trèo lên vai Tần Minh. Ánh mắt nhìn ra ngoài ngân hà hư không bao la vô tận, trong lòng vô cùng phấn khích. "Kỳ hỉ, lần này đi bắt trùng sao? Chủ nhân, có cần tìm cho lão tam một người bạn không?" Xích Thủy Hoang Nguyên cũng thuộc phạm vi Côn Luân vực. Hơn nữa, còn tiếp giáp với Tinh Vẫn Hoang Nguyên nơi Thiên Tinh Thành tọa lạc, trong thành cũng có trận truyền tống siêu xa đến Xích Thủy Hoang Nguyên. Ước chừng Bách Lý Hối chính là thông qua trận truyền tống đến Xích Thủy Hoang Nguyên, chỉ cần trả một khoản linh thạch, cũng cực kỳ tiện lợi. Nhưng khoảng cách này, đối với Tần Minh hiện tại, cũng không xa, tự nhiên không cần phải đi đường vòng. Lam Băng Tiên Tử tu vi đã đạt đến ngũ giai viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá lục giai luyện hư cảnh giới, cộng thêm chân linh huyết mạch thần thông, hiện giờ đã có thể bay qua các giới diện. Do đó chỉ mất vài ngày, Tần Minh đã đến khu vực bên trong Xích Thủy Hoang Nguyên. Hắn lấy ra tấm bản đồ đã mua ở Thiên Tinh Thành trước đó, xem qua một chút, xác định vị trí dãy núi Lôi Hỏa xong, liền để Lam Băng Tiên Tử trở về tiểu linh cảnh. Còn mình thì thi triển độ thuật, hóa thành một đạo cầu vồng xanh biết xé gió mà đi. Dù sao, thiên phú chân linh huyết mạch của Lam Băng Tiên Tử thật sự quá bắt mắt. Để không gây ra phiền phức không cần thiết, Tần Minh vẫn tự mình gấp rút lên đường. Theo ghi chép trên bản đồ đó, trong địa giới Xích Thủy Hoang Nguyên cũng phân bố lớn nhỏ nhiều thế lực, thậm chí có một số tông phái nhân tộc tu luyện ma đạo cũng lập tông lập phái ở đây. Trên giới vực bao la vô tận này, có một con sông Xích Thủy lớn chạy ngang qua toàn bộ Hoang Nguyên, đây là nền tảng của nơi này. Và trong đó, Thiên Hà Tông là mạnh nhất, là một siêu đại phái có đại năng hợp thể kỳ tọa chấn, là bá chủ của vùng đất này, chiếm giữ và kiểm soát nguồn gốc của lưu vực Xích Thủy, và thống trị bên dưới mấy tông môn luyện hư, đứng đầu là Huyền Minh Các Thanh Hòa Cốc Nguyên Ảnh môn Ngũ Hỏa giáo, còn được gọi là thế lực tông môn thượng nguồn Xích Thủy. Xuống nữa là các thế lực hạng ba lớn nhỏ, chiếm giữ lưu vực giữa sông Xích Thủy. Cuối cùng là vô số thế lực nhỏ, chiếm cứ hạ nguồn và các nhánh sông. Những thế lực tông phái dưới quyền này, tất cả đều phải định kỳ cống nạp thuế cho Xích Thủy Tiên Tông. Chỉ cần trong giới tu tiên, dường như đều là hiện tượng vĩnh viễn không thay đổi. Tân Minh còn nghe Lâm trưởng lão nói, Thiên Hà Tông trong Thiên Tinh Thành cũng có mấy ghế trưởng lão. Chủ điện mới được bổ sung lần này của Chấp Thiên Điện, chính là xuất thân từ Thiên Hà Tông. Có thể thấy, thế lực của Thiên Hà Tông lớn mạnh đến mức nào. Nửa ngày sau, một dãy núi khổng lồ trải dài trên hoang nguyên, nhấp nhô liên tục, xuất hiện trong tầm mắt Tân Minh. Dưới dãy núi Lôi Hỏa, có một chợ tu tiên nhỏ, nằm ở giao lộ của dãy núi, tên là Vân Thủy Phường Thị. Do phường thị nằm ở giao lộ quan trọng để ra vào dãy núi Lôi Hỏa, nên các loại tu sĩ đến đây cũng tấp nập không ngừng. Và lúc này, trong một quán trọ, Bách Lý Hối dáng người lùn thịt, lại bị mấy tu sĩ chặn đường. Mấy tu sĩ này mặc pháp bảo chế thức màu trắng bạc xen kẽ, rõ ràng đều là tu sĩ cao cấp của Nguyệt Ảnh môn. Và ẩn ẩn lấy một thanh niên mặt trắng làm thủ lĩnh, tu vi của hắn ở cảnh giới Hóa Thần kỳ viên mãn. Bọn họ dường như cũng đã từng giao thiệp với Bách Lý Hối. Bách Lý đạo hữu, ngươi không giao ra phần tin tức về thượng cổ trùng tộc đó, mà muốn rời khỏi phường thị dễ dàng như vậy sao? E rằng không thể đâu nhỉ. Đó lẽ ra phải là cơ duyên của môn ta mới đúng, lại bị ngươi nhanh chân đoạt trước rồi. Bọn gia hỏa lắng nghe lời đó, lại không giữ chữ tín, chưa đợi chúng ta đến đã bán tin tức cho ngươi rồi. Lời nói của thanh niên kia đầy vẻ hững hách, dường như không hợp với Bách Lý Hối. Bách Lý Hối mặt mũi âm hàn, hắn vốn là nhận được manh mối Tần Minh bảo hắn tìm thượng cổ kỳ trùng, và cuối cùng cũng khó khăn lắm mới có được một tấm bản đồ chi tiết từ kênh đặc biệt. Nhưng hắn vừa định quay về tiểu quy phòng, lại tình cờ đụng phải người của Nguyệt Ảnh môn, bị chặn lại trong phường thị. Toàn bộ xung quanh phường thị đều bị mắt của đối phương bao phủ. Lạc Chân Tử, ngươi có ý gì? Bách Lý Hối cũng bị dồn đến đường cùng, dù sao thời gian hắn đến đây đã chỉ hoãn nửa năm rồi. Nếu không quay về, có lẽ Tần Minh đã cho rằng hắn bỏ trốn rồi. Nếu là trước đây, những người của Nguyệt Ảnh môn trước mắt này cũng chỉ là bại tướng dưới tay hắn mà thôi, nhưng giờ tình thế khác rồi, đối phương tu vi không chỉ cao hơn hắn một bậc, mà còn đông người. Do đó Bách Lý Hối không dám manh động. Hừ, một tên tán tu nhỏ bé cũng xứng đúng tay vào cơ duyên trùng cốc, nhân lúc bản tọa còn chút kiên nhẫn, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao đồ ra sớm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chẳng lẽ muốn đối địch với Nguyệt Ảnh môn chúng ta sao? Thanh niên tu sĩ tên Lạc Trần Tử, ánh mắt tràn đầy hàn ý lạnh lẽo, dường như đã giằng co với Bách Lý Hối ở đây một thời gian, đã cạn kiệt sự kiên nhẫn cuối cùng. Linh áp Hóa Thần viên mãn đột nhiên phóng ra, khiến không gian xung quanh tràn ngập cảm giác áp bức, khiến các tu sĩ trong quán biến sắc, tránh xa kẻ sát tinh này. Bọn họ thấy người của Nguyệt Ảnh môn thực sự muốn đánh nhau, đều lũ lượt bỏ chạy khỏi nơi thị phi này. Thậm chí cả quy định cấm đấu pháp trong phường thị cũng không còn được coi trọng nữa. Hê hê hê. Lạc Trần Tử đạo hữu, đây là trong phường thị mà. Cấm đấu pháp, tiểu điểm làm ăn nhỏ không chịu nổi các vị quấy phá đâu. Các vị nếu có tranh chấp, có thể ra ngoài trưởng quỹ của quán trọ này, thấy tình hình như vậy, thấy không ổn liền vội vàng ra hòa giải. Chuyện của môn ta, cần ngươi xen vào sao? Chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn che chở hắn sao? Lạc Trần Tử lạnh lùng nói, sau đó ra hiệu, liền để đồng môn phía sau chuẩn bị động thủ. Trưởng quỹ thấy vậy, thầm than khổ không ngớt. Còn Bách Lý Hối thì âm thầm nắm chặt một tấm bùa chú, thấy đối phương thật sự muốn động thủ, chuẩn bị liều chết đột phá ra ngoài. Nhưng giây tiếp theo, ngay khi Lạc Trần Tử chuẩn bị ra tay trước, ầm, một luồng linh áp vô cùng lớn, đột nhiên giáng xuống phường thị nhỏ này, khiến các tu sĩ bên trong vô cùng kinh hãi. Mấy người của Nguyệt Ảnh môn vừa định động thủ, tất cả đều cứng đờ tại chỗ, từng người một như pho tượng. Luyện Hư Thần Quân, pháp lực trong cơ thể Lạc Trần Tử bạo loạn, phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện tu sĩ có tu vi mạnh mẽ như vậy, dường như còn là nhắm vào bọn họ.